Chương 137, Thủy tộc Chân Long chương 137, Thủy tộc Chân Long chương đạo chi một thân thuật pháp căn nguyên. Trừ ra ba chiêu kiếm thuật bên ngoài, còn lại đều đến từ Long Hồ Sơn truyền thừa. Chiêu thứ nhất, Bình A chương đạo chi trước khi đến kinh thành trước đó, phàm gặp yêu tà, dùng nhiều chiêu này. Cái gọi là Bình A, kỳ thực càng có thể hiểu thành là đem hay thay đổi kiếm chiêu đi phồn giản lược. Chỉ truy cầu sát ý hiên ngang, phối hợp một thân không một hạt bụi thể phách, đầy đủ dẫn tới cường đại sát lực. Tại Long Hồ Sơn lúc, Côn Luân kiếm tông tông chủ từng dạy bảo qua chương đạo chi kiếm thuật. Long Hồ cùng Côn Luân cũng hy vọng, tương lai Trương đạo chi vị này khiêng đỉnh người, năng lực gánh bắc lên muôn dân mệnh số. Bởi vậy, theo không truyền ra ngoài Côn Luân kiếm thuật, truyền cho Trương đạo chi. Mà hắn ở đây học qua Côn Luân kiếm pháp sau đó, cho rằng Côn Luân võ học quá mức phức tạp hay thay đổi. Thế là, hắn liền đem nó tất cả biến hóa đa đoan kiếm chiêu tiến hành dung hợp, sau đó lập nên này nhìn như thường thường một kiếm. Hắn mỗi ngày đều muốn lấy cực nhanh tốc độ uy kiếm nghìn bạn lần dưới. Nhưng bởi vì ở trên núi thời chưa bao giờ trải qua thực tiễn, cho nên cũng không biết một chiêu này dung hợp thiên đạo lực lượng một kiếm, kỳ thực rất mạnh. Trương đạo chi lập nên một kiếm này chiêu nguyên lý thì rất đơn giản. Tự nhiên là một, cả đời văn vật, một liền vì biến số. Côn Luân truyền thừa không dứt tại thế, nguyên nhân chính là kiếm thuật của bọn hắn, nhiều nhất biến thì nhất là tinh xảo. Nhưng hay thay đổi không chỉ có kiếm thuật, còn có kiếm ý. Trương đạo chi ở chỗ này một kiếm trong, đem kiếm thuật giản lược, lại đem kiếm ý trở nên phức tạp hay thay đổi. Mỗi khi hắn dùng ra kiếm này lúc, những kia yêu tà mới biết phát lên một loại tự thân bị khóa định cảm giác, muốn tránh cũng không được. Kỳ thực, đều là kiếm ý hay thay đổi nguyên nhân. Nhưng một kiếm này, xa còn lâu mới được xưng là đem thiên đạo lực lượng diễn hóa đến cực hạn biểu hiện. Chiêu thứ hai, ba lực đồng nguyên. Đây là đang giao đấu quốc sư thần cựu thiên lúc, Trương đạo chi ngộ ra một kiếm, cũng là hắn sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm kia đem thiên địa nhân ba lực hoàn mỹ dung hợp thành một cỗ tự nhiên vĩ lực, đã gần đến nói đạt tới thuật chi cuối cùng. Chiêu thứ ba chính là giờ phút này cách dùng ra một kiếm, mượn từ phi tiên trận chi uy, đem thuộc về kỳ môn cục bên trong tất cả thiên đạo vĩ lực dung hợp bắn ra. Trên đời này có thể còn có người thứ hai biết bay tiên trận, nhưng mà chỉ có Trương đạo chi năng lực nhờ vào đó trận sử dụng ra Trảm Long nhất kiếm, bởi vì cái kia một thân không một hạt bụi thể phách. Nhưng này Trảm Long nhất kiếm luận ý lực như cũ không bằng thiên địa nhân ba lực đồng nguyên một kiếm. Chẳng qua ngay cả như vậy, một kiếm này như cũ đem trào lên mà đến ba đầu dao long chém xuống tại trên biển lớn, bọn chúng thi thể như núi lớn tại rơi vào biển cả lúc nhấc lên vạn trượng thủy triều. Một màn này xứ ngoài ra hai cái dao long rung động không thôi. Chỉ là một kiếm a, là cái này đương đại thiên sư thực lực, hắn còn có thể sử dụng ra dạng này một kiếm sao? Tại Trương đạo chi sử dụng ra kia kinh thiên một kiếm lúc, đứng ở phía ngoài nhất hai cái dao long lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ trốn đến ở ngoài ngàn dặm. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ở chỗ nào một kiếm tác động đến phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Từng có lúc thì có mấy người hỏi qua tượng kia hai cái dao long vấn đề giống như trước, một cái là đã chết tại Trương đạo chi dưới kiếm thân cửu thiên, một cái khác chạy trốn tới Bắc Nguyên cảnh nội, đến nay sống chết không rõ. Cùng lúc đó, kinh thành Khâm Thiên Giám, hoàng đế Triệu Trường Thanh thông qua máy đo địa chấn phản hồi, rõ ràng gặp được trên biển đông Trương đạo chi sử dụng ra một kiếm kia. Sau lưng hắn đang đứng một lao thái giám, một tên thân mang kim giáp, hai tay cầm giản võ tướng, còn có một vị thân mang bốn trào áo mãng bảo lão nhân tóc trắng. Triệu Trường Thanh nheo mắt, trầm giọng hỏi, "Một kiếm này, các ngươi ai chống đỡ được?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều á khẩu không trả lời được. Cho đến cuối cùng, vị kia lão nhân tóc trắng mới chậm rãi mở miệng nói, "Ở chỗ này kinh thành phía trên, thần hoặc có thể thử một lần." Triệu Trường Thanh lại hỏi, "Kiếm thứ hai đâu?" Lão nhân tóc trắng dường như tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hắn thông qua máy đo địa chấn, nhìn thấy bây giờ Trương đạo chi có chút thở hổn hển cảm giác. Trong lòng như là chắc chắn cái gì, nghiêm mặt nói, "Thần sẽ không cho hắn lần thứ hai xuất kiếm cơ hội." Triệu Trường Thanh cười ha ha, lúc trước thân cửu thiên cũng nghĩ là như vậy. Lão nhân tóc trắng không nói, thật muốn cùng đương đại thiên sư làm đến một hồi, ai dám nói có nắm chắc tất thắng. Với lại, triều đình ưu thế cũng không phải là cùng cái nào dị sĩ đơn đả độc đấu. Ở cái thế giới này, tán tu chưa từng uy hiếp được thế tục vương triều có thể. Rốt cuộc, tán tu trên người, nhưng không có một tòa truyền thừa ngàn năm tông môn nội tình. Với lại, nếu là một tán tu thật có rồi nhất định nội tình, hắn hàng đầu làm chính là khai tông lập phái. Chỉ cần khai tông lập phái, triều đình thì có đối phó hắn biện pháp. Do đó, áo trắng lão nhân vô cùng không hiểu, vì sao Triệu Trường Thành kiêng kỵ như vậy Long Hồ Sơn đương nhiệm thiên sư. Đối phương giết một thân cửu tiên, cũng không thể nói rõ một vài vấn đề. Ngày đó bị giết thân cửu tiên một kiếm kia, các ngươi cũng nhìn thấy, ba lực đồng nguyên. Một kiếm này, các ngươi nhưng có cái gì hóa giải biện pháp? Kỳ thực thật sự nhường Triệu Trường Thành lo lắng, cũng không phải Trảm Long, mà là ba lực đồng nguyên. Một kiếm kia, tại đương thời đủ xưng vô địch. Đứng sau lưng Triệu Trường Thành lão thái giám mở miệng nói, nghĩ sử dụng ra ba lực đồng nguyên, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Lão nô cho rằng Trương Thiên Sư đã hết rồi dùng lại ra một kiếm kia cơ hội. Hắn nói không sai, vì ngay cả Trương đạo chi cũng không biết, đời này hắn còn có thể hay không lần nữa sử dụng ra ba lực đồng nguyên. Mặc dù vì yêu ma đồ lục tồn tại, nhưng hắn có rồi đạt được nguyện lực công đức cơ hội. Thế nhưng sử dụng ra ba lực đồng nguyên, vấn đề lớn nhất cũng không phải đồng thời đem thiên địa nhân ba lực dung hợp, mà là một loại tâm cảnh, một loại cử thế vô địch. Cho dù tiên nhân hạ phàm đánh với thánh nhân một trận, thì không sợ hãi chút nào tâm cảnh. Điều này vô địch tâm cảnh, không phải bất luận kẻ nào đều có thể có, mà bất luận kẻ nào cũng không có khả năng luôn luôn duy trì tiểu này tâm cảnh. Lão nô đi theo tiên đế lúc, từng tận mắt nhìn thấy Lao Thiên Sư Trường Tiên vấn kiếm Bắc Nguyên Thánh Sơn. Thiên hạ dị sĩ đều cho rằng, Trương Tiên tại bố cục giết thân cựu thiên thời là mạnh nhất, nhưng lão nô lại cho rằng, vẫn kiếm Bắc Nguyên Thánh Sơn hắn mới là mạnh nhất. Loại đó vô địch tại thế tâm cảnh, đến nay nhường lão nô ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ là trận chiến kia, không người nào biết kết quả. Nhưng từ đó sau đó, lão nô liền không còn có nhìn thấy Lao Thiên Sư trên người loại đó vô địch tâm cảnh. Thái giám này lời nói được rất rõ ràng. Một người có thể vô địch một thế thật lâu, nhưng chỉ cần bại một lần, bị làm hư tâm cảnh, ngay cả tự thân tu vi đều sẽ một ngã lại ngã. Nhưng mà thái giám này cũng không hiểu rõ, Trương Tiên cảnh giới tu vi không được tiến thêm, cũng không phải là bởi vì trận chiến kia. Triệu Trường Thanh khẽ cau mày nói, trên đời mênh mông, ai có thể nhường vị này Trương Tiên sư bại trên bại một lần. Cái kia thái giám híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm máy đo địa chấn, Trương Tiên sư giết thủy tộc nhiều cao thủ như vậy, vị nào không thể nào thờ ơ. Triệu Trường Thanh đứng chắp tay, ngươi là nói, lời đồn chưa tham dự giáp tí náo động cái kia chân long. Thái giám khẽ gật đầu. Triệu Trường Thanh lắc đầu nói, Thiên sư không thể chết, càng không thể chết tại yêu tộc trong tay. Thái giám mỉm cười nói, vậy hạ, nếu là tại trước giáp tí, thủy tộc tất dám giết Trương Thiên sư, nhưng đổi được bây giờ, bọn hắn không chịu nổi Long Hổ Sơn lửa giận. Năm đó cái kia chân long chưa tham dự giáp tí náo động, chính là suy xét đến, thủy tộc một khi bại nên làm thế nào cho phải. Thủy tộc từ thời đại Hồng Hoang liền thì tồn tại, này đủ để chứng minh, bọn hắn bộ tộc này nặng truyền thừa. Chương 138, Vân đạo đành phải giết tới ngươi ra đây mới thôi. Chương 138, Vân đạo đành phải giết tới ngươi ra đây mới thôi. Chiếm cứ tại Đông Hải yêu tộc thế lực, đại khái có thể chia làm tứ hải, tam đạo, hai tộc. Cái gọi là tứ hải chỉ chính là thủy tộc thế lực. Đông Tây Nam Bắc, tứ đại hải vực đều là do thủy tộc khống chế. Thủy tộc bên trong chí cường giả, phần lớn sinh hoạt tại Đông Hải. Cái gọi là tam đạo là chỉ Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Tại trăm nhà đua tiếng thời kỳ, tam đạo trên sinh hoạt rất cường đại lại một lòng truy cầu trường sinh luyện khí sĩ. Thời đại kia, thân có tu vi người cũng không được thế nhân xưng là năng nhân dị sĩ mà là luyện khí sĩ. Sau đó, vì trung thổ thần châu mặt đất liên tiếp quáng thế đại chiến bùng phát, dẫn đến lan đến gần tam đạo phía trên luyện khí sĩ. Kết quả, bởi vậy đại chiến, tam đạo luyện khí sĩ cơ hồ chết hết. Cho đến cuối cùng, vì nhân gian vị cuối cùng thánh nhân xuất hiện, mới đưa trận này do dị sĩ đưa tới diệt thế đại kiếp kết thúc. Vị thánh nhân kia đem nhân gian cùng yêu vực phân chia lên, yêu ở tứ hải tam đảo, người ở thần châu. Bây giờ tiềm cư tại tam đảo yêu cũng không phải thủy tộc, mà là tẩu thú nhất tộc. Tuy nói nhân cùng yêu ở giữa tranh đấu có thể trừ khử, có thể tứ hải tam đảo trong lúc đó, nhưng lại bạo phát kéo dài mấy ngàn năm minh tranh ám đấu. Trong lúc đó, hai tộc thiên tài cao thủ tử thương vô số, kết xuống huyết hải thâm cửu. Cũng đúng thế thật, vì sao? Cái kia thái giám sẽ nói, thủy tộc không dám chém giết thiên sư nguyên nhân. Giáp tí lúc trước cơn náo động, Đông Hải yêu tộc sở dĩ sẽ ra tay can thiệp nhân gian sự tình, là bởi vì bọn họ không nghĩ lại vì tài nguyên mà số mượn. Vì tài nguyên, sứ hai tộc cũng trả giá nặng nề. Đáng tiếc, giáp tí lúc trước cơn náo động, bọn hắn thất bại rồi, lại một lần nữa thối lui đến tứ hải tam đảo. Cái này lại biểu cho, vì tứ hải tam đảo tài nguyên, thủy tộc cùng thú tộc hậu thế tử tôn, không thể không tái khởi chiến tranh. Giả sử tại lúc này, có một người ở giữa dị sĩ tổ chức can thiệp hai tộc chi tranh, rất có thể liền đem hai tộc cân đối đánh vỡ. Huống chi, cái tổ chức kia hay là có hơn ngàn năm truyền thừa Long Hồ Sơn. Do đó, tại đây chủng tình thế phía dưới, thủy tộc không dám thực sự giết chết Trương Thiên Sư. Nhưng mà, Trương Thiên Sư giết nhiều như vậy thủy tộc cao thủ, thủy tộc cũng sẽ không mảnh mặt làm ngơ. Rốt cuộc, dòng dã 60 năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến trên biển Đông, muốn vì sức một mình đơn đấu tất cả thủy tộc. Nhưng mà, cái đó thái giám, từ đầu tới cuối thì không có cân nhắc qua một sự kiện. Đó chính là, đương đại thiên sư thực sự đánh không lại cái kia chân long sao? Bây giờ, thiên hạ rất nhiều dị sĩ thế lực cũng tại tận mắt quan sát nhìn trận đại chiến này. Thậm chí, có một ít thực lực cường đại dị sĩ, tại nhìn thấy Trương Thiên Sư một kiếm kia sau đó, đúng là vì phi thân hoặc sử dụng ra dương thần, âm thần chi pháp, ẩn độn tại trên biển đông tầng mây bên trong, muốn lâm tràng mắt thấy trận này nhất định sẽ bị ghi vào dị sĩ trong lịch sử đánh một trận. Trên biển đông, Trương đạo chi khí thế chưa giảm, từ đầu tới cuối, hắn đều không có coi trọng bọn ra Đông Hải kia mấy đầu giao long. Vì từ hắn lại tới đây lúc, đã nhạy bén cảm giác được, từ Đông Hải chỗ sâu, có một cỗ cường đại khí cơ đang theo dõi hắn. Hai bên khí cơ đều bị lẫn nhau cảm thấy có chút tim đập nhanh. Long này sợ, cũng không phải sợ sệt, mà là một loại không rõ đối phương lá bài tẩy tình huống. Giả sử là có vô địch tâm cảnh Trương đạo chi, tất nhiên là sẽ không tồn tại kiểu này tim đập nhanh hoặc là cố kỵ. Chẳng qua, hắn hôm nay tới trước Đông Hải, nhất định chính là muốn kết quả. Vẫn đứng ở Trương đạo chi đối diện kia hai cái giao long, gặp hắn sải bước đi ra một bước, đều là vô thức dùng mình một cái. Mặc dù, vừa rồi bọn hắn có nhiều ngờ vực vô căn cứ, cho rằng Trương đạo chi lại khó sử dụng ra một kiếm kia, thế nhưng, thật đến rồi trong lúc mấu chốt, bọn hắn ngược lại không dám đánh cực rồi. Vì mệnh chỉ có một lần. Đi. Trong đó một cái giao long đã sinh lòng kết đảm, không cách nào lại đánh với Trương đạo chi một trận. Nó lấy cực nhanh tốc độ chui vào biển cả bên trong. Ngoài ra một cái giao long sững sờ ở tại chỗ. Người bị kỳ môn cục Trương đạo chi thấy này cũng không ngăn cản, thậm chí làm thân thể của hắn cùng cái kia sững sờ ở tại chỗ giao long gặp thoáng qua lúc, hắn còn hỏi Hàn Ân cần hỏi, ngươi không đi sao? Đi. Đi. Giao long mồ hôi đầm địa, nhỏ xuống mồ hôi rơi trên biển lớn, chính là một hồi bàng bạc mưa to. Ngài để cho ta đi. Giao Long thận trọng hỏi. Trương đạo chi trong lúc lơ đãng lại liếc mắt nhìn hắn, đần như vậy, sao tu tiên a? Giao Long sững sờ, tu tiên cần động não sao? Cả hai trò chuyện với nhau, hoàn toàn không còn vừa rồi sinh tử chi tranh thời bộ dáng. Trương đạo chi lắc đầu, thở dài, sau này đừng đến nhân gian. Nghe vậy, Giao Long đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Dứt lời, chính là một đầu chui vào biển cả bên trong. Từ nay về sau, đầu này Giao Long quả thực không tiếp tục tới qua nhân gian. Trương đạo chi thả hắn đi, là nghĩ nói cho dấu ở Đông Hải chỗ sâu cái kia chân long một sự kiện. Đó chính là Long Hổ Sơn cùng Đông Hải thủy tộc trong lúc đó còn không đến không nên ngươi chết ta sống trình độ, còn có đảm. Với lại, thân ở Trương đạo chi kỳ môn cục bên trong, cái gì yêu phạm phải qua sát nghiệt, cái gì yêu lại không có phạm phải qua, hắn cũng rõ ràng. Lúc trước chém giết cùng chủ động trốn hướng biển cả yêu long, cũng đều phạm phải qua ngập trời sát nghiệt. Nhưng đầu này Giao Long, trên tay nhưng không ai tổ huyết. Bởi vậy, Trương đạo chi muốn cho nó một cơ hội, một con đường sống. Chỉ là, quanh mình những người vây xem kia, cũng không nghĩ như vậy. Thậm chí, bọn hắn ngay cả Trương đạo chi vì sao đi vào Đông Hải một chuyện, cũng không làm rõ ràng, trận chiến này kết thúc. Hẳn là, nếu không, vì thiên sư muốn thả cái kia Giao Long vào biển. Ta còn tưởng rằng, hôm nay Trương thiên sư muốn đại sát tứ phương, đem thủy tộc phách lối khí diễm cho đánh xuống. Long Hổ Sơn một khi cùng thủy tộc khai chiến, đúng chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Lại nói, thiên sư vì sao muốn đi vào Đông Hải? Bọn hắn cũng nhất trí cho rằng, nơi đây sẽ không còn có đại chiến xảy ra. Trương thiên sư cũng sẽ không thật cùng thủy tộc trong lúc đó không chết không thôi. Coi như rất nhiều dị sĩ cao thủ cho rằng chuyện chỗ này lúc. Đương nhiên, sau một khắc, bọn hắn chỉ thấy Trương đạo chi đúng là một cước đạp tại Đông Hải mặt nước, sau đó kích thích nối thẳng vần tiêu vạn trượng thủy triều. Sau đó, ở trong thiên địa này, nhưng phàm là nhìn chăm chú trận chiến này dị sĩ, yêu tộc đều nghe được Trương đạo chi một câu âm thanh, ra đây, ra đây, nhường ai ra đây. Đại đa số người đối với cái này cũng không đã hiểu, nhưng Long Hổ Sơn Huyền Hư Tử đang ở Khâm Thiên giám Triệu Trường Thanh đám người lại là rất rõ ràng. Kia một tiếng ra đây, đến tột cùng là đúng ai nói? Trương thiên sư đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhưng mà theo Trương đạo chi vừa dứt lời, to như vậy Đông Hải trừ ra nhấc lên vạn trượng thủy triều bên ngoài, liền lại không còn lại gì tượng. Thấy đây, Trương đạo chi thật sâu như mày, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn. Dứt lời, Trương đạo chi vì kim quang chú cửa hàng mắt trần có thể thấy cả tòa mặt biển, trầm giọng nói, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi đổ tử đổ tôn? Dứt lời, kim quang chú liền thì thẩm thấu vào biển rộng mênh mông trong, trong lúc nhất thời, xứ cả tòa dưới biển thế giới bốc lên cuộn tuôn. Vừa rồi đầu thứ nhất chạy thoát Giao Long, chưa trở về biển sâu, liền bị Trương đạo chi phát giác được, mà hậu chiêu cánh tay chậm rãi nâng lên, đang muốn xuất kiếm, kia bần đạo đành phải giết tới ngươi ra đây mới thôi. Chương 139, không được đánh một trận. Chương 139, không được đánh một trận. Tuy nói Trương đạo chi lần đầu tiên xuống núi, đối với trong thiên hạ tình thế có nhiều không hiểu rõ, nhưng mà, này không có nghĩa là hắn không biết một ít trong thế lực ẩn giấu lao yêu quái. Với lại, Long Hổ Sơn cùng Đông Hải yêu tộc vốn là cựu địch. Bởi vậy, cho dù giáp tí tiền náo động kết thúc, Long Hổ Sơn tiên sư phụ thì chưa từng có đúng Đông Hải yêu tộc đình chỉ qua điều tra. Do đó, Trương đạo chi rất rõ ràng bây giờ thủy tộc nội tình. Đương nhiên, tại Thần Châu mặt đất sinh tồn thủy tộc đã sớm bị thánh nhân nhiều lần suy yếu. Bọn hắn bộ tộc này chí cường giả đều không tại Thần Châu, mà là tại cái đó không bị người biết thế giới. Một cái chân long có thể rất mạnh, nhưng Trương đạo chi càng muốn thử một lần, kiếm của hắn đến tuột cùng có thể hay không chạm chân long. Đương nhiên, đó là đến rồi vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Cũng liền tại Trương đạo chi muốn rơi xuống cánh tay một khắc này, bát ngát trong Đông Hải cuối cùng là lại có dị tượng giáng lâm. Cái đó là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Có đứng sững ở đám mây phía trên dị sĩ nhìn ra kia dị tượng mánh khỏe. Màn trời ám trầm, biển cả cuối cùng có minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Một cái chân long ra biển quay chung quanh nhật nguyệt, toàn thân che kín nguyệt quang, có vẻ thần thánh mà quan uy. Làm minh nguyệt thăng ra biển bình tuyến một khắc này, hào quang đều là hóa thành che ngập bầu trời uy áp, quét sạch toàn bộ mặt biển. Thậm chí ngay cả những kia đứng ở tại chỗ rất xa nhìn ra xa nơi đây dị sĩ cũng cảm nhận được uy thế như vậy, khiến cho bọn hắn huyết khí phập phồng không dừng lại, mơ hồ có loại muốn thần phục cảm giác. Đây cũng là trên đời một đầu cuối cùng chân long mang tới uy áp sao? Các thường sĩ không chịu nổi gánh nặng, liên tiếp rời khỏi mấy ngàn dặm, nhưng trong lòng vẫn là sợ không thôi. Phản phất tiếp tục chống lại kia cố uy áp, tự thân liền muốn giải thể giống như. Nhưng cho dù kịp thời rời khỏi, miệng mũi vẫn là chảy ra vết máu, suýt nữa thất khiếu tan vỡ mà chết. Ngược lại là có chút cường đại dị sĩ có thể chống cự lại kia cố uy áp, nhưng mà bọn hắn tuyệt làm không được tượng Trương đạo chi như vậy vân đạm phong khinh. Tại bởi vì uy áp dị tượng đánh tới lúc, Trương đạo chi liền đã thừa cơ thu lại kim quang chú cùng dưới chân phi thiên trận. Đến mức kia cố uy áp hoàn toàn không đủ để đi vào trước người hắn. Không hổ là thiên sư, đúng là năng lực gánh vác chân long uy áp. Lời đồn là thực sự, Đông Hải thủy tộc cảnh nội đúng là thực sự có long. Chân long lại như thế nào? Lẽ nào thiên sư hai chữ phân lượng vẫn còn so sánh không được cái kia chân long? Mọi người lại một lần nữa thấy được Trương đạo chi thực lực. Nhìn như cái gì cũng không làm tình huống dưới, đúng là đem bởi vì Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng mà mang tới khủng bố uy áp ngăn tại thân ngoại. Như vậy thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Một ít dị sĩ nhìn không thấu Trương đạo chi thủ đoạn, nhưng mà một ít tu sĩ lại năng lực cảm giác được rõ ràng, Trương đạo chi cách dùng ra tay đoạn chính là kỳ môn độn giáp chi trận. Trương thiên sư thế mà thì tinh thông kỳ môn thuật số. Lịch đại thiên sư đồng đều vì phụ lục tu vi chứ sừng, ngược lại là thì có như vậy một hai vị thiên sư tinh thông thuật số, mà dù sao là tại số ít. Mấu chốt vị này Trương thiên sư không chỉ tu là phụ lục có thể xưng đỉnh tiêm, ngay cả kỳ môn thuật số thành tựu thì siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số thuật sĩ rồi. có thể trở thành thiên sư, tại Tàng Long Ngọa Hổ thiên sư phủ bên trong, nhất định là có chỗ hơn người. Hoặc sát phạt lực lượng cường hãn, hoặc cảnh giới tu vi cao, hoặc là tinh thông một ít người bên ngoài sẽ không bí thuật. Nhưng Tượng Trương đạo chi như vậy, cái gì đều hiểu, hơn nữa còn không phải hiểu sơ, là tinh thông thiên sư, thật đúng là tự cổ chí kim đầu một. Ừm. Trừ hắn ra, đời thứ nhất Trương thiên sư tính một. Rốt cuộc, bây giờ Long Hổ Sơn truyền thừa, phần lớn đều đến từ vị này đời thứ nhất thiên sư. Giờ phút này, Chân Long hiện thân. Trương đạo chi bên này còn chưa phản ứng gì. Đại Nưu cùng thiên sư kiếm lại là triệt để kích động. Cái trước mu mu kêu, la hét muốn để Trương đạo chi chơi nó. Hắn kiếm thể tiếng rung, như là đang nói, giao long huyết, muốn uống thì uống chân long huyết. Trương đạo chi liếc qua sau lưng Đại Nưu, ngươi đi trước thử một chút công việc. Nghe vậy, Đại Nưu đột nhiên khẽ run rẩy, dứt khoát trốn ở một bên im lặng. Nó đi theo Trương đạo chi tới đây có ba cái mục đích. Nếu là Trương đạo chi chết rồi, nó thì nhặt xác cho hắn ở, không thu được liền bồi hắn cùng nhau lên đường. Nếu là Trương đạo chi bại, vậy hãy theo hắn cùng nhau đi đường. Nếu là hắn thắng, thiên sư náo Đông Hải, lớn như vậy tiết mục, tất nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy mới đã nghiền. Thấy thế, Trương đạo chi không tiếp tục để ý Đại Nưu, mà là nhìn về phía cái kia chân long hư ảnh, duỗi ra ba ngón tay, và chuyện. Lúc này, duy chỉ có khoảng cách gần nhìn chăm chú dị tượng Trương đạo chi, mới có thể cảm giác được rõ ràng, trước mặt xuất hiện chân long, cũng không phải là bản tướng, mà là hư ảnh. Nhưng mẹn mẹn là hư ảnh, liền đã nhường chạy đến vây xem dị sĩ không chịu nổi. Chợt, một tiếng long ngâm truyền ra. Hắn thanh thế đúng là dẫn tới thiên địa rung chuyển, hải khiếu quét sạch. Kia tiếng long ngâm, tại rất nhiều dị sĩ trong mắt, cho rằng là cùng Trương thiên sư khai chiến tín hiệu. Nhưng chỉ có Trương đạo chi, nghe được chân long muốn nói cái gì, giảng. Chân long nhường Trương đạo chi nói ra kia ba chuyện, kiện thứ nhất, các ngươi thủy tộc đại dược rắn ngầm thảo, lấy ra. Cầm. Lấy ra. Nghe được lời nói này dị sĩ, đống cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thiên sư, tại hướng chân long đưa tay muốn cái gì? Không nên đánh lớn một hồi sao? Sao muốn lên đồ vật đến rồi? Bọn hắn không hiểu, không có nghĩa là có ít người không hiểu. Thân phận, địa vị, đến rồi Trương đạo chi cùng chân long loại trình độ này, liền không thể tượng một ít trẻ tuổi nóng tính đệ tử giống nhau rồi. Bọn hắn môi nói ra một câu, làm ra một động tác, đều có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh, nhân quả, thừa phụ. Giả sử hôm nay bọn hắn ra tay đánh nhau, như vậy đối với hai bên mà nói, cũng không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, từ hiện tại tới nói là như thế. Trương đạo chi cho dù muốn diệt yêu, thì tuyệt không thể là vào giờ phút này. Hắn có mưu đồ, đúng tương lai đại kiếp, cũng có tương ứng vô cùng. Mà Trương đạo chi vô cùng rõ ràng, trước mặt đầu này chân long, đồng dạng không muốn lúc này khai chiến. Thật lâu, chân long nói một tiếng có thể. Lần này, không cái gì dị tượng xảy ra. Chuyện thứ hai, cho bần đạo một. Ừm. Hai viên Đông Hải Long Châu. Trương đạo chi chỉ cần một quả. Nhưng bạn nhất đối phương có thể cho hai viên đâu? Kim Đan phái giao hấn, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a hai viên. Chân long nghe được lời nói này, lập tức tức đến râu rồng phát run, nó làm bộ muốn ép hướng Trương đạo chi, khinh người quá đáng. Trương đạo chi vô cùng im lặng, ngươi cũng không phải người. Hả? Chân long sử sốt. Lời này nghe được, dường như có mấy phần đạo lý a vân vân. Sao cảm giác có chút không đúng? Có phải hắn đang mắng người? Có thể bản long cũng không phải người a? A, kỳ lạ, bản long sao có loại chính mình mắng cảm giác của mình? Đầu này chân long một lòng chỉ muốn tu được, mặc dù sống qua năm tháng dài đằng đẵng, tránh thoát vô số sát kiếp, nhưng bởi vì một lòng tu hành, tâm không tạp niệm, dẫn đến tại một số phương diện phát triển không nhiều kiện toàn. Một quả, chân long suy đi nghĩ lại, đúng là cùng Trương đạo chi bắt đầu có kẻ mặc cả. Trương đạo chi lắc đầu, hai biên, không được thì đánh một trận. Đánh một trận. Chân long dường như có lo lắng. Nó suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên thở dài, thân làm thiên sư, sẽ không sợ thiếu ta thủy tộc thừa phụ. Nghe vậy, Trương đạo chi khẽ cười một tiếng, người ta trong lòng rõ ràng, chính nhất cùng thủy tộc trong lúc đó, sớm muộn sẽ có một hồi sinh tử chi chiến. Trận chiến này, bần đạo là bằng lòng trước giờ mở ra, liền không biết, ngươi nhạc bất bằng lòng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ở đây rất thật lòng. Vì Long Hổ Sơn tình huống, kỳ thực không nên cùng Đông Hải thủy tộc đánh một trận. Nhưng nếu đối phương thực sự không muốn cho hai viên Long Châu, lại nói ra cho một khóa lúc, đối phương rồi sẽ cho rằng tiểu kiếm không lỗ, một khóa cho cũng liền cho. Chân Long suy nghĩ một lát, cuối cùng là cho Trương đạo chi trả lời chắc chắn, hai viên thì hai viên. Nói chuyện thứ ba. Chương 140, bá thể cùng bá vương chương 140, bá thể cùng bá vương chuyện thứ ba. Trương đạo chi vì ngũ lôi chính pháp bố trí gông cùng xiềng xích, có thể quanh mình quan chiến dị sĩ không thấy được bí mật trong đó nghe. Ngay cả cái kia chân long hư ảnh, nhìn thấy Trương đạo chi như vậy thủ đoạn, đều cũng có chút ít kinh ngạc không thôi, vì trúc cơ chi cảnh, liền có thể tiện tay bố trí như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, nhìn tới, ngươi chỗ đi được đường đi, cũng không phải cảnh giới. Nó sống được đầy đủ xa xưa, chứng kiến qua trăm nhà đua tiếng thời kỳ. Lúc kia, rất nhiều luyện khí sĩ cũng không bị thượng cổ chuyển xuống tới tu hành bí pháp câu thúc, mà là trăm hoa đua nở. Có người chuyên tu thể phách, mặc dù không được trường sinh, với lại cực kỳ đoản mệnh, nhưng lại năng lực nên đón nhân sinh phân bóng thời khắc. Tại đỉnh phong nhất kia 2 năm, bằng vào một thân thể phách, có thể hoành hành vô kỵ, ngay cả một phái tổ sư đều muốn tránh né mũi nhọn. Thì có người chuyên tu cảnh giới trường sinh, mặc dù năng lực hô mưa gọi gió, nhưng hắn sát phạt lực lượng, thậm chí còn có thể không bằng các quốc gia trong quân 100 hộ. Thì có người cảnh giới cùng sát phạt lực lượng cộng đồng nghiên cứu, thế nhưng thu hoạch hiệu quả thời gian lại cực kỳ dài dòng buồn chán. Là vì Chân Long cho rằng Trương đạo chi đi rồi trăm nhà đua tiếng thời kỳ, một ít tiền nhân đi qua đường xưa, nó cũng không vì Trương đạo chi cảnh giới thì đối nó khinh thường, ngược lại càng thêm có rồi mấy phần kiêng kỵ. vì lựa chọn đi không tăng lên cảnh giới, chỉ cầu khoái ý trăm năm võ phu, phần lớn có một điểm giống nhau, đó chính là suốt đời muốn đi làm một chuyện. Thì như Bạch Khởi, suốt đời muốn sứ Tần quốc cường đại. Thì như Lý Mục, suốt đời thủ hộ Triệu quốc. Một khi đắc tội loại người này, hắn sẽ dùng sức lực cả đời, còn cùng ngươi làm dây dưa. Rốt cuộc người ta từ đầu tới cuối thì không nghĩ tới trường sinh vạn năm. Ừm. Đối với Chân Long nói lên hoang mang, Trương Đạo Chi quả nhiên là không biết nên đáp lại như thế nào. Lẽ nào hắn không nghĩ trường sinh, không muốn nhắc tới cảnh giới cao? Các ngươi thủy tộc cùng Tam Đảo tẩu thú nhất tộc đấu lâu như vậy, có biết Tam Đảo phía trên có cái gì kỳ hoa dị quả? Này Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan Đan Phương dù sao cũng là Kim Đan phái bí mật bất truyền. Trương Đạo Chi nói cho Thanh Khâu Quân là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Thanh Khâu Quân nhất định sẽ phụ thuộc Long Hồ Sơn. Với lại Thanh Khâu có chính mình bí thuật truyền thừa, không đi Tam Hoa Tụ Đỉnh tu hành đường đi. Nhưng mà thủy tộc lại khác biệt, bọn chúng tiến hoa chi lộ cùng cảnh giới cùng một nhịp thở. Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan đối bọn chúng hữu ích chỗ. Do đó đan phương này Trương Đạo Chi tuyệt đối không thể cho chúng nó nhìn xem. Chân Long có chút ngộng, lại là rắn ngậm thảo lại là cái gì kỳ hoa dị quả? Vị thiên sư này muốn làm gì? Lẽ nào muốn tái hiện đời thứ nhất Trương Thiên Sư luyện kim đan thành tiên một màn? Thế nhưng hắn chẳng qua chút cơ a hay là nói Long Hổ Sơn ẩn giấu đi bí thuật gì cùng luyện đan pháp là chính mình không biết. Kỳ hoa dị quả, ngược lại là có như vậy mấy thứ. Chân Long dường như hồi ức mở miệng nói, Đồng Lai đảo có một quả cỏ tên là cắt nói thảo, ăn như tích gốc, còn có thể phản lao hoàn đồng. Phương Trượng đảo có một quả cỏ tên là trúc dư, hắn tác dụng cùng cắt nói thảo cùng loại, chẳng qua cũng không thể phản lao hoàn đồng, nhưng cũng bách độc bất xâm. Về phấn Doanh Châu, tựa như là có một vị thảo tên là Long Sô, lời đồn xúc vật ăn cỏ này có thể ngày đi ngàn vạn dặm. Trừ ra này ba cây thảo bên ngoài, bản tôn liền không biết Tam đảo phía trên bây giờ còn có nào kỳ hoa dị quả rồi. Này Long Tử trong nhà đua tiếng thời đại, liền một lòng bế quan tiềm tu. Với lại Tam đảo trải qua mấy lần đại kiếp náo động, hắn ở trên đảo đã không có bao nhiêu tiên thảo linh dược rồi. Năm đó đám kia luyện khí sĩ sở dĩ tại Tam đảo ẩn cư, là bởi vì đảo này không riêng linh khí tràn đầy, còn có rất nhiều kỳ hoa dị quả, nhưng phần lớn bị hủy bởi các loại trong chiến loạn. Chân Long trả lời, nhường Trương Đạo Chi mừng rỡ. Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan cần dùng cắt nói thảo, rắn ngầm thảo, nghi ngờ mộc thảo, mạn bằng dêu, trúc dư này mấy vị thần thảo cùng nhau luyện chế. Bây giờ hắn cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một vị thần thảo mạn vàng rêu rồi. Ngươi có biết mạn vàng rêu tung tích? Trương Đạo Chi hỏi. Mạn vàng rêu? Chân Long có hơi nhíu mày. Cỏ này, nó thật sự nghe nói qua. Nhưng cho dù là tại trăm nhà đua tiếng thời đại, cỏ này thì cực kỳ chân quý, là có trợ giúp tu hành đại bổ chi dược. Nó tìm kiếm tự thân ký ức, đột nhiên nghĩ đến đời đất, có lẽ có mạn vàng rêu. Chẳng qua, theo năm tháng biến thiên, ai cũng không biết cái đó địa giới có hay không xảy ra biến hóa, còn có hay không cái gọi là mạn vàng rêu. Thảo Nguyên, Lang Cư Tư Sơn, hoặc có cỏ này. Bản tôn vẫn cứ còn nhớ, trăm nhà đua tiếng qua đi, thánh nhân bỏ mình, các ngươi nhân tộc có một thiên tài thiếu niên hoành không xuất thế, người đời xưng hắn Hoắc Phiêu Kỵ. Người này từng tại Lang Cư Tư Sơn từng thu được cỏ này. Sau đó, bản tôn lại không nghe nói qua cỏ này tung tích. Hoắc Phiêu Kỵ tu hành cách thức càng thiên hướng về rèn luyện thể phách. Tuy nói có thể đem chính mình ở vào đỉnh phong mấy năm, nhưng này mấy năm một khi quá khứ, tự thân khí huyết liền sẽ ngày càng lụ bại, cho đến triệt để suy bại, bỏ mình. Bởi vậy, đi tu luyện thể phách con đường này võ phu dị sĩ, phần lớn sống không lâu. Chân Long nói đến thế thôi, liền đem hai quả Long Châu theo trong bụng phun ra, bay về phía Trương Đạo Chi. Thấy thế, hắn đột nhiên buồn nôn, hoa hoa liền hướng trong biển rộng nôn, các ngươi thủy tộc không thấu răng sao? Thấu răng? Chê ta bẩn. Vậy ta đi. Chân Long vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ngươi muốn hay là không muốn? Trương Đạo Chi chịu đựng một cỗ mùi hôi thối, hai tay nắm ở hai viên Long Châu, đặt ở trong biển rộng thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, trong biển không ít con cá đều là lật ra cái bụng. Sau một lát, Long Châu trên người mùi vị khác thường, cuối cùng là bị rửa giấy sạch sẽ rồi. Sau đó, hắn liền đem kia hai viên Long Châu thu hồi trong túi. Đa tạ, còn nhớ thấu nha. Chân Long hừ một tiếng, hắn hư ảnh cùng dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Biển cả chỗ sâu, giờ phút này đang có mấy đầu giao long nằm dạp xuống tại Chân Long trước người. Long Vương, tộc ta Long Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngại sao thì cho hắn hai viên. Lẽ nào vì lao tổ thực lực thì đánh không lại hắn? Chân Long hừ lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Ở chỗ này trên biển lớn, hắn đánh với bản tôn một trận, bản tôn cho dù không thể thắng cũng sẽ không bại. Nhưng hắn chẳng qua là người trúc cơ, chỉ có trăm năm mệnh số, mà bản tôn đã coi ung dung vạn năm có thể sống, vì sao muốn cùng hắn liều mạng? Có giao long khó hiểu, chỉ là trúc cơ, vì sao mạnh như vậy a? Chân Long trầm giọng nói, hắn muốn nhục thân thành thánh, chẳng biết tại sao, đúng là luyện thành rồi một thân không một hạt bụi thể phách. Bất quá, một khi đã luyện thành bực này thể phách, liền không cách nào ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, không thấy tam hoa, giống như không được trường sinh. Bản tôn nấu cũng có thể nấu chết hắn, trừ phi hắn chết, nhưng chưa đem nhục thân tiêu tuyệt, thân thể của hắn ra đời mới linh trí. Chân Long cho rằng, nếu Trương Đạo Chi có đầy đủ tuổi thọ, nó chạy trọng thương hoặc là bỏ mình đại giới, cùng với nó một đổi một, ngược lại cũng không lỗ. Nhưng mà bây giờ nó dùng vạn năm tuổi thọ đi đọ sức Trương Đạo Chi trăm năm mệnh số, thực sự không lý trí. Tại hắn trong ấn tượng, ngược lại là thì có mấy người có Trương Đạo Chi đáng sợ như vậy thể phách. Chẳng qua tại trong mắt những người kia, không gọi là không một hạt bụi thể, mà gọi là làm bá thể. Trong đó có mấy người tên đến nay hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, thì như Hình Thiên, Ác Lai, Khánh Kỵ các loại. Vừa rồi Chân Long nói, tu thành tiểu này thể phách có một chỗ đặc thù, đó chính là người đã chết, lục thân có thể không chết, đồng thời trường tồn tại thế. Hình thiên chính là tương đối điển hình một đại biểu. Bọn hắn cũng quản loại thể chất này gọi là bá thể, mà đem bá thể phát huy đến cực hạn người kia. Chân Long dường như lâm vào viễn cổ trong hồi ức, nhớ ra một cái tên, nhịn không được sợ run cả người. Người kia gọi là Hà Vũ. Thậm chí, người đời bởi vì hắn tu thành bá thể mà xưng hô hắn là Bá Vương. Chương 141, Trương Thiên Sư, ngươi bại qua sao? Chương 141, Trương Thiên Sư, ngươi bại qua sao? Chân Long cho rằng, Trương đạo chi chỉ có 100 năm mệnh số. Do đó, nó cảm thấy cùng với nó liều mạng vô cùng không có lời. Mà những người khác hoặc yêu cũng nghĩ như vậy. Trên biển lớn, làm Trương đạo chi triệt hồi kết giới sau đó, như cũng chờ mong đại chiến phát sinh những kia dị sĩ, mắt nhìn thấy Chân Long tiêu tán không thấy, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, con rồng kia đâu? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Có thể, bọn hắn đã đấu thắng rồi, đồng thời thắng bại đã phân. Có rất nhiều người cho rằng, Thiên Sư cùng Chân Long tất nhiên gặp nhau, liền không thể nào sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Hai vị đương thời trí cường giả chạm mặt, lẽ nào thì bất ma ra chút ít hỏa hoa? Với lại, Thiên Sư làm lớn như vậy chiến trận, cũng không thể chỉ vì muốn một ít đồ vật ta. Vân vân. Thiên Sư, muốn đi nơi nào? Cái phương hướng này là Đồng Lai. Thiên Sư muốn chiến tẩu thú nhất tộc cự đầu. Có chút dị sĩ tại nhìn thấy Trương đạo chi động tác về sau, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vừa đắc tội thủy tộc Chân Long, bây giờ lại muốn tìm tẩu thú nhất tộc phiền phức. Thiên Sư phủ đây là muốn làm gì? Cùng Đông Hải yêu tộc toàn diện khai chiến sao? Bọn hắn lặng lặng địa nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy Trương đạo chi toàn lực thúc đẩy phi tiên trận, trong nháy mắt liền đi tới Bồng Lai đảo vùng trời. Hắn một cước đột nhiên bước ra, khoảnh khắc dưới chân sấm sét vang dội, như trời cao lưu hỏa rơi vào mặt đất, có thể Bồng Lai đảo kịch liệt lay động. Lôi điện chỗ rơi chỗ, đúng là đem tiên đảo Bồng Lai cũng ném ra một cái hố to. Trương Thiên Sư, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bồng Lai đảo bên trong có tẩu thú gầm thét, kinh thiên động địa, giống như cự long trở mình. Trương đạo chi thần tình lạnh nhạt, sắc mặt như thường, cao giọng hỏi, Lôi Trạch đánh một trận, tùy thú hiện thân, thế nhưng ngươi tẩu thú nhất tộc tác phẩm. Hôm đó Lôi Trạch đánh một trận, cũng không phải là chỉ có giao long xuất hiện, còn có quỷ thú, con thú này lệ thuộc tẩu thú nhất tộc. Nếu là nói hai tộc trong lúc đó không có gì mưu đồ bí mật, Trương đạo chi khẳng định là không tin. Đương nhiên, thì có thể chỉ là hai tộc cũng muốn biết Trương đạo chi thủ đoạn cùng thực lực, cho nên mới sôi nổi phái tới yêu thú thăm dò. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương đạo chi cùng hai tộc trong lúc đó thừa phụ đã sinh, phải thì như thế nào? Lẽ nào chỉ cho phép dị sĩ thăm dò người vị thiên sư này có thể hay không chấn trụ chẳng tử, mà ta yêu tộc không được? Đồng Lai cảnh nội có yêu thú lẽ thẳng khí hùng nói. Những lời này hơi kém đem Trương đạo chi chọc cười vui lên, đi lên đánh một trận. Yêu thú kia nằm rạp xuống tại hòn đảo trong đại địa bên trên, đem đầu cong lên, một mực không. Hả? Trương đạo chi hình như gặp được so với chính mình còn không biết xấu hổ tồn tại, nhất thời có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Đồng Lai cảnh nội lại có cường đại yêu thú mở miệng, Doanh Châu, Phương Trượng, các ngươi hai đảo có thể phái ra một tên cao thủ. Bằng không, thiên hạ dị sĩ còn tưởng rằng ta yêu tộc có thể lớn. Vừa dứt lời, biển rộng mênh mông đồ vật cuối cùng đều có một đạo hồng quang phóng lên tận trời, nói đúng, thiên sư như tới làm khách, ta Tam đảo tất nhiên là một tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng nếu tới tìm chuyện, ta Tam đảo tẩu thú cũng không sợ phiền phức. Trương thiên sư, ngươi chớ có lân yêu quá đáng. Thật cho là chúng ta cũng không dám cùng ngươi liều mạng. Trương đạo chi gặp được này hai con thú vật, có một con hình thể rất giống lao hổ, lại trương mặt người, có hổ chân, heo nha, còn có một cái đuôi thật dài. Con thú này gọi là đao nột, còn có một thú tên là toan nê, tương tự sư tử. Nghe nói con thú này cùng thủy tộc có chút nguồn gốc. Lời đồn là ngày nào một cái chân long lêu lổng nhân gian, thích một đầu sư tử cái, cũng có thể là công sư tử. Sau đó thì sinh hạ rồi toan nê. Trương đạo chi cười mang câu, tạp trùng. Một tiếng tạp trùng, triệt để đem kia toan nê chọc giận. Hắn kêu lên nói, lao tử hận nhất người khác gọi lao tử tạp trùng. Họ Trương, lao tử kể ngươi nghe, chết tại lao tử dưới chân nhân tộc, không có 8.000 thì có một bạn, ngươi đem là một cái trong số đó. Đao nột không hề cảm thấy Trương đạo chi đang mang hắn, cũng không tức giận, chỉ là nhìn về phía Bồng Lai đảo bên trên, không phải nói Tam đảo đều ra một yêu. Các ngươi Bồng Lai đâu? Không lâu, một cái tên là Anh Chiêu thú phát ra một tiếng cùng loại chim chóc như vậy bén nhọn tiếng giống. Con thú này trường mã thân thể, người gương mặt, toàn thân hổ ban, lưng có hai cánh. Những thứ này hình thù kỳ quái thú, cũng xuất từ Sơn Hải Kinh. Không nói lời gì, ba thú cùng nhau ra tay. Nhưng ở sau một lát, ba thú lại lấy cực nhanh tốc độ rơi vào biển cả bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba thú bại. Trương đạo chi cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm có màu sắc không đồng nhất vết máu. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều dị sĩ, bao gồm hoàng đế Triệu Trường Thanh ở bên trong, đều có chút bối rối, nguyên lai tưởng rằng là yêu tộc Tam cự đầu đại chiến Trương Thiên Sư, thật không nghĩ đến, ba cái thối thợ dày, không có đỉnh qua một chư cắt lượng. Đúng vậy a, nhanh như vậy thì kết thúc. Cao thủ trong lúc đó, một chiêu đủ để điểm thắng bại sinh tử. Người này nói không sai. Cao thủ trong lúc đó, thường thường một chiêu phân sinh tử. Nhưng mà, Trương đạo chi là cao thủ. Hắn lơ lửng tại Bồng Lai phía trên, cũng không bởi vì vừa rồi chém xuống ba yêu mà tâm hỉ, bởi vì hắn tại trong đảo nhạy bén phát giác được một vòng sát cơ. Cỗ này sát cơ mang đến cho hắn uy hiếp, xa xa thắng Chân Long. Nhìn tới, Tam đảo bên trong, như nước tộc bình thường, cũng ẩn giấu đi cường giả đỉnh cao. Trương đạo chi cầm kiếm, nhìn về phía kia lọn cường đại lại tràn ngập sát ý khí cơ. Mà khí cơ kia thuộc về người, thì tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu, Trương đạo chi lần nữa bước ra một bước, như vừa rồi bình thường, đồng dạng có một sợi lôi đỉnh hạ xuống. Khác nhau là, đạo này lôi đỉnh là chạy kia cường đại yêu thú đi. Nhưng mà, cho dù lôi đỉnh hạ xuống, cũng không cái gì dị tượng xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, bị yêu thú kia chống cự. Trương đạo chi hai mắt phát lạnh, theo trong túi càn khôn lấy ra mười mấy tấm tử tiêu thần lôi phủ, có dám hiện thân, đánh với bần đạo một trận. Yêu thú cũng không đáp lại. Nhưng Trương đạo chi cũng không cho rằng là đối phương sợ. Ngược lại, càng giống là một loại tụ thế. Trương đạo chi cũng đang ngưng tụ kiếm thế. Mênh mông màn trời bên trong, dần dần bị mặc vân nơi bao bọc. Thấy một màn này, yêu thú kia cuối cùng là có chỗ không bình tĩnh rồi, Trương tiên sư. Ngươi, bại qua sao? Trương đạo chi vì vừa rồi kia lời nói xem như đáp lại, đồng thời huy động trong tay thiên sư kiếm, một sợi kiếm quang lập tức hỏa hướng đồng lai, có dám đánh với bần đạo một trận. Hắn dường như làm ra một loại quyết định, muốn mượn bởi vậy chiến, đặt thành một loại mục đích. Chí ít vì thần châu dị sĩ, kéo dài mấy năm quan cảnh. Cùng lúc đó, Thanh Câu, theo Trương đạo chi rời khỏi Đông Hải đi vào đồng lai vùng trời sau đó, một đám hồ yêu liền không cách nào thông qua kính thạch nhìn trộm đến Trương đạo chi tình huống. Mà đúng lúc này, có một con hồ yêu tới trước bẩm báo, Thanh Câu quân, Tây Hải người đến. Tây Hải? Thanh Câu quân nhíu mày, lẽ nào là Thải Nga bảo hộ ở đào yêu trước người, yêu nhi gả cho không gả, chúng ta làm cha nương, bây giờ đã là nói không tính, Thanh Câu quân, ngài nói cũng không tính là muốn chờ thiên sư theo Đông Hải sau khi trở về mới có thể làm quyết đoán. Thủy tộc có tứ đại thế lực, theo thứ tự là phương hướng tứ hải. Còn lại ba biển đều vì Đông Hải vi tôn, tứ hải thủy tộc cùng tam đảo tẩu thú nhất tộc đều bị người đời gọi chung là Đông Hải yêu tộc. Cùng đào yêu có hôn phối Đông Hải yêu tộc, chính là đến từ Tây Hải. Mà Trương đạo chi là trực tiếp chạy tứ hải chi tôn Đông Hải thủy tộc đi. Do đó, cùng Tây Hải tới trước tiến đổ cưới những kia yêu, ngược lại là gặp thoáng qua. Chương 142, Thanh Câu, không có tồn tại cần thiết. Chương 142, Thanh Câu, không có tồn tại cần thiết. Một ngày này, không có ai biết đồng lai phía trên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều chú ý nơi đây thế cục cường đại dị sĩ, giờ phút này cũng giống như mắt mù giống như. Bọn hắn chỉ biết là có một loại cường đại chú thuật che đậy nơi đó thiên cơ. Bất kể là Long Hồ Sơn Huyền Hư Tử đám người, hay là Kinh Thành Hoàng Cung Khâm Thiên giám bên ấy, rốt cuộc không thể nào biết được đồng lai phía trên tình huống. Bọn hắn chỉ biết là đang phát sinh đây hết thảy trước đó. Từ đồng lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam đạo bên trên đều có một đạo kinh thiên động địa khí cơ bắn ra. Đồng thời, kia ba loạn khí cơ là đồng thời chạy về phía Trương đạo chi. Trước tiên thì có dường như có thể xé rách hư không lực lượng kinh khủng bạo phát ra. Sứ ba tòa tiên đảo cùng biển rộng mênh mông, cũng kinh hãi không thôi. Những kia dị sĩ cho dù bởi vì che đậy thiên cơ mà không cách nào nhìn trộm huyền cơ trong đó, nhưng cũng năng lực đoán được, nhất định có kinh thế đại chiến bộc phát. Thế nhưng, trận đại chiến này quá trình không người biết được, ngay cả ai thắng ai bại cũng không thể nào biết được. Bọn hắn chỉ biết là, sau trận chiến này, thiên cơ khôi phục như thường, tam đảo yêu tộc lặng ngắt như tờ. Biển cả bình tĩnh lại, thủy tộc sinh linh không còn tàn sát bừa bãi duyên hải nửa phần. Bọn hắn không biết là, sau trận chiến này, Trương đạo chi giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi giống như. To như vậy yêu vực trong, rốt cuộc cảm giác không đến hắn mảy may khí tức. Trương Thiên Sư, bại. Không, không thể nào. Nếu là Trương Thiên Sư bại, tứ hải tam đảo không thể nào như vậy gió êm sóng lặng. Một trận chiến này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Sư người đâu? Tất cả mọi người đang suy đoán. Giả sử Trương Thiên Sư thật xảy ra chuyện, Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ không thể nào không hề có động tĩnh gì. Đáng tiếc, như vậy đặc sắc đánh một trận, chưa thể tận mắt nhìn thấy. Trương Thiên Sư nhất định thắng. Lại Hà Bần đạo thực lực không đủ, không thể cùng Trương Thiên Sư kể vai chiến đấu. Một người độc chiến tam đảo yêu tộc cự đầu. Chán quá thay Trương Thiên Sư, chán quá thay chính đạo. Bất kể những người này làm gì suy đoán, trận chiến này chi thắng bại, vẫn như cũng là một câu đấu đoàn. Lúc này, một đầu hoàng lưu miệng ngậm thiên sư kiếm, mượn từ kiếm này chi uy xé rách hư không, hướng phía Thanh Câu phương hướng trốn xa. Nó là đã lưu, bây giờ chính chảy nước mắt, có hôn mê bất tỉnh Trương đạo chi. Hắn trên người tử kim thiên sư bảo không trọn vẹn không chịu nổi, trần trụi ra hai tay hiện đầy vết thương, có dã thu vết cắn, có sừng đầu va chạm vết thương. Nếu một màn này bị người trong thiên hạ nhìn thấy, ước chừng sẽ khiến thế gian chấn động. Vì Trương đạo chi thương thế trên người, nói rõ một vấn đề, đó chính là từ xuống núi đến nay gặp địch vô số, bách chiến bách thắng vị thiên sư này. Bại, có thể thắng bại đến tột cùng làm sao? Chỉ có tam đảo yêu tộc cùng Trương đạo chi trong lúc đó hiểu rõ. Chẳng qua có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là từ Trương đạo chi đi vào trên đời này đến nay là lần đầu tiên như vậy là phách. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, khí cơ suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà trên tay của hắn lại gắt gao nắm chặt ba cây thần thảo. Này ba cây thần thảo chia ra đến từ tam đảo. Dựa theo lúc trước kia Bắc Nguyên Tắc Mãn mà nói, thời khắc này Trương Thiên Sư mới là suy yếu nhất Trương Thiên Sư. Nếu là kia Bắc Nguyên Tắc Mãn tại lúc này đột nhiên đột kích, trừ phi Long Hổ Sơn viện binh đã tìm đến, bằng không Trương đạo chi tuyệt không còn sống có thể. Hắn không phải cái đó đứng trên bầu trời kinh thành, đem thiên địa nhân ba lực cũng đi đến cực hạn Trương vô địch. Sau, có người hiểu chuyện xưng, Đông Hải, Đồng Lai đánh một trận, có thể bị này Trương Thiên Sư đem yêu vực ép tới không ngóc đầu lên được. Cũng là theo lúc này lên, đến tương lai trong vòng mấy chục năm, yêu vực không dám tiếp tục phái yêu đi vào nhân gian một bước. Hai bên dường như đã đạt thành nào đó hiệp định. Cùng lúc đó, Thanh Câu, nhà tranh bên ấy, Tây Hải yêu đã đến tới. Thanh Câu quân chính mang theo hồ tộc cao thủ cùng với nó đối lập. Tây Hải một con huyễn hóa trưởng thành giao long trợn mắt nhìn gần chúng hồ, dựa theo trước đây giao ước, đợi ngươi thánh nữ hồ tộc đảo yêu đến ta thủy tộc thời điểm, ta thủy tộc tự sẽ đem Long Châu phục bên trên. Thanh Câu Quân lắc đầu nói, chưa xuất giá, muốn đem tộc ta thánh nữ lừa gạt đến các ngươi Tây Hải. Các ngươi đi nhân gian hỏi thăm một chút, nào có quy củ như vậy. Đầu kia Giao Long hừ lạnh nói, nhân gian là nhân gian, yêu vực là yêu vực, ngươi chớ có nói nhập là một. Thanh Câu Quân đã quyết định phụ thuộc Long Hồ Sơn, thái độ tự nhiên cũng liền trở nên cường ngạnh mấy phần. Hôn sự này chúng ta Thanh Khâu không nên rồi.
Không nên.
Ngươi nói không nên thì không nên. Một đám đến từ Tây Hải thủy tộc cao thủ lập tức nhún nhát, nghĩa là gì? Nghĩ từ hôn. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám lui ta Tây Hải hôn sự. Nhìn tới các ngươi Thanh Khâu có phải không nguyện lại tồn tại? Tại Tây Hải một đám cao thủ sau lưng có một công tử văn nhã, chính bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà. Người này nếu không phải trên đầu trường hai cái sừng, thật sự cùng nhân gian độc thư nhân không khác nhau chút nào. Hắn thấy hai bên tranh điệp không ngớt, chậm rãi đứng dậy, đến mọi người trước mặt, chư vị, chớ có nóng đội. Thanh Câu Quân, hôn sự này là chúng ta hai nhà đã sớm định tốt, lúc này hối hôn, chỉ sợ thì không phù hợp quy củ a. Bản Vương luôn luôn ngưỡng mộ ngươi thánh nữ Thanh Câu, chút điểm này, Thanh Câu Quân ấy là biết đạo. Bản Vương nghe nói, Đào Yêu đi nhân gian lại quay về rồi, không biết, có thể trước hết để cho Bản Vương gặp nàng một lần. Từ Đào Yêu tuổi nhỏ thời trong lúc vô tình đem hồn ngọc nội ẩn giấu lực lượng hấp thụ sau đó, nàng tại Thanh Khâu thân phận chính là thánh nữ, như không kết hôn nơi khác, tương lai sẽ là đời tiếp theo Thanh Khâu phu nhân. Mà này tự xưng Bản Vương Giao Long, chính là Đông Hải Chân Long bổ nhiệm Tây Hải chi chủ, thì xưng Tây Hải Long Vương, cùng Đào Yêu có hôn ước người, cũng là hắn. Tứ Hải Long Vương đều vì Đông Hải Long Vương vi tôn, thực lực đều có chênh lệch. Còn lại ba Hải Long Vương đều tôn xưng Đông Hải Long Vương là Long chủ hoặc là lão tổ. Trong Tứ Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương trẻ tuổi nhất, thực lực thì kém cỏi nhất. Chẳng qua, nhưng cũng không phải Thanh Khâu có thể trêu chọc tồn tại. Rốt cuộc, Thanh Khâu được hưởng rồi 5 tháng dài đằng đẵng thái bình, hắn trong tộc con cháu, phần lớn không lấy tu hành làm trọng. Mấy ngàn năm nay, cũng liền Thanh Khâu quân một vị bắt đuôi cao thủ. Thực lực tương đương tại trừ Đông Hải Chân Long bên ngoài, còn lại ba Hải Long Vương người mạnh nhất. Nhưng Thanh Khâu hộ tộc thực lực đứt gãy thực sự vô cùng nghiêm trọng. Thì như, dưới Thanh Khâu quân chỉ có 1-2 tên thất vĩ cao thủ. Luận nội tình, hoàn toàn không so được Đông Hải thủy tộc. Tây Long Vương, các ngươi thực sự khinh người quá đáng. Chưa từng được hôn lễ, muốn đem tộc ta thánh nữ trắng trợn cướp đoạt đến các ngươi Tây Hải, cho dù không nói nhân gian chỉ nói yêu vực, thì không có quy củ như vậy. Thanh Câu Quân cũng không sợ Tây Hải Long Vương, nếu thật là đánh nhau, đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lo lắng là Tây Hải thủy tộc nội tình. Tây Hải Long Vương ha ha cười nói, sớm muộn gì đều muốn biến thành người một nhà, lúc này mang đi cùng hắn ngày mang đi, đều là giống nhau. Thanh Câu Quân lông mày sâu nhăn, ngươi hôm nay mang không đi tộc ta thánh nữ. Về phần hai tộc chuyện thông gia, như vậy coi như thôi. Coi như thôi. Tây Hải Long Vương hai mắt phát lạnh, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp, hướng chúng hồ quét sạch mà đi. Việc hôn sự này, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi Thanh Khâu nói không coi là. Cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, Bản Vương mang nàng đi, các ngươi Thanh Khâu có thể miễn tại một khó. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, này Thanh Khâu liền không còn có tồn tại cần thiết. Bản Vương vẫn như cũ sẽ đem nàng mang đi, thế nhưng các ngươi đều phải chết. Chương 143, quỳ xuống. Chương 143, quỳ xuống. Theo vị này Tây Hải Long Vương vừa dứt lời, Thanh Khâu cùng thủy tộc trong lúc đó liền đã đến kiếm bạt nỗ trương tình trạng. Hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Tây Hải Long Vương dám như vậy nói chuyện, toàn bộ bởi vì thủy tộc tự thân nội tình. Đào Yêu vì ngăn ngừa hai tộc xung đột, không thể không hiện thân tại đây. Mà liên tại nàng đến chỗ này thời điểm, kia Tây Hải Long Vương, giống như người thắng bình thường, đang dùng một loại xâm lược tính ánh mắt, thưởng thức thuộc về chiến lợi phẩm của mình, chạy trốn tới nhân gian lại trở về Thanh Khâu, nhìn tới, ngươi là suy nghĩ minh bạch. Bởi vì Thanh Khâu tự thành một giới nguyên nhân. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, đã đến chỗ này Tây Hải Long Vương, căn bản cũng không biết được Đông Hải bên ấy chuyện đã xảy ra. Hắn còn đang ở cờ dại cho rằng, to như vậy Thanh Câu, ngàn vạn hồ tộc, chỉ có dựa vào thủy tộc mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn được. Này chính là hắn ý trượng lớn nhất. Thịnh Trang dự họp Đào Yêu, rút đi rồi ban đầu mấy phần đáng yêu, nhiều chút ít tuấn tú diễm lệ vẻ đẹp. Nếu đem Triệu Trường Ca so sánh băng sơn, như vậy thời khắc này Đào Yêu thì hoàn toàn là đem hồ nữ thân mình mang theo mị lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Giống như một đóa chính nở rộ hoa tươi, ta đích xác đã suy nghĩ minh bạch. Lúc trước, nàng cũng là bởi vì không muốn gả cho Tây Hải Long Vương, mới quyết định tại phụ mẫu âm thầm dưới sự trợ giúp chạy trốn tới nhân gian. Nghĩ bằng vào tâm ý của mình vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng mà, từ gặp được Trương Đạo Chi về sau, nhường nàng đã hiểu rồi rất nhiều chuyện, hiểu được rất nhiều đạo lý. Bất kể có phải nàng thánh nữ Thanh Khâu, nhưng chỉ cần là Thanh Khâu một phần tử, nàng thì có tư cách là Thanh Khâu vinh nhục hưng suy đứng ra, mà không phải một vị lựa chọn trốn tránh. Ở nhân gian, nàng đích xác có thể tùy tâm sở dục vượt qua còn sót lại thời gian mấy năm. Thế nhưng sau đó đâu? Quyết định của nàng lại sẽ cho Thanh Khâu đem lại ảnh hưởng gì? Nàng không nên ích kỷ như vậy. Do đó, tại Trương Đạo Chi bên cạnh học tập, trưởng thành rồi lâu như vậy nàng, giờ phút này bất kể có phải hay không đương đại thiên sư Khai Sơn đại đệ tử, trên người gánh nặng cũng không cho phép nàng rút lui. Từ hôm nay trở đi, ta Đào Yêu cùng ngươi, Thanh Câu cùng thủy tộc trong lúc đó lại không lui tới. Đào Yêu ý nghĩa đã rất rõ ràng, đó chính là từ hôn. Nghe tới nàng trả lời một khắc này, Tây Hải Long Vương cả người đều cũng có chút ít ngộng. Không phải nàng dựa vào cái gì dám? Thân làm Tây Hải thủy tộc kẻ thống trị, trời sinh liền có một loại bá tổng khí thế. Hắn dùng nhìn một loại không cho phép nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Đào Yêu, ngươi hiểu rõ ngươi đang nói cái gì sao? Mà giờ khắc này, Đào Yêu ánh mắt thì hoàn mỹ thuyết minh ra, cái gì mới là thiền sư dưới trướng khai sơn đại đệ tử nên có bá khí. Cái gọi là mày liễu không nhường mày dâu, chính là như thế. Chỉ gặp nàng nhìn thẳng Tây Hải Long Vương, không hề sợ hay nói, quên kể ngươi nghe, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, không vẹn vẹn là Thanh Khâu thánh nữ, hay là đương đại thiên sư khai sơn đại đệ tử, Đào Yêu. Thiên sư khai sơn đại đệ tử. Tây Hải Long Vương hơi kém cười ra tiếng, đường đường Long Hổ Sơn tự hán thiên sư, sẽ thu một con yêu làm đồ đệ. Giả sử bị thiên sư kia thật đem ngươi thu đồ đệ, bản vương liền đi đắc cức. Hả? Đào Yêu có chút kinh ngạc. Này Tây Hải Long Vương khẩu vị, như vậy đặc biệt sao? Đúng lúc này, từ cái này trống lên trên bầu trời, đột nhiên có một thanh kiếm như là cỗ sao trổi rơi xuống mặt đất, nhấc lên một mảnh cho bụi. Đợi cho bụi tản đi sau, Tây Hải Long Vương ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm trôi kiếm này, có vẻ không thể tin. Chỉ vì trên thân kiếm kia, viết có Thiên Sư Kiếm ba chữ. Thiên Sư Kiếm. Tây Hải Long Vương không dám tin. Nhưng mà, lúc này, chúng yêu bên thai lại chuyển tới vài tiếng mu mu gọi. Trong tiếng kêu tiết lộ ra ngoài tâm trạng dường như rất gấp. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Đại Nưu thân thể đột nhiên nện vào thành khâu quân nhà tranh phía trên. Trong lúc nhất thời, cả tòa phòng ốc đều đã đổ sụp. Bởi vì phòng ốc sụp đổ mà nhấc lên cho bụi, trực tiếp công chúng ánh mắt của yêu ngăn chặn. Đào Yêu thầm nghĩ không ổn, lúc này tiến lên, sư phụ. Nhưng mà, vừa dứt lời, trôi này cắm trên mặt đất Thiên Sư Kiếm, lại hình như có rồi linh trí bình thường, trực tiếp vắt ngang tại chúng yêu trước người, không cho bọn hắn có chỗ tới gần. Với lại, thân kiếm còn tràn ngập sát ý ngút trời. Làm nhấc lên cho bụi muốn tản đi thời điểm, chúng yêu chỉ thấy có đạo thân ảnh lão đạo đứng thẳng, ho khan hai tiếng về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Châu chết, ngươi muốn đem ta ngã chết à?" Bị Trương Đạo Chi đặt ở dưới thân đại như mu mu hai tiếng. Như là đang nói, vừa rồi tốc độ quá nhanh rồi, không có phanh lại chân. Làm cho bụi triệt để tản đi một khắc này. Tây Hải Long Vương và yêu, cuối cùng gặp được vết thương chồng chất Trương Đạo Chi. Hắn giờ phút này, giống như cái tên ăn mày. Đào Yêu không để ý thiên sư kiếm ngăn cản, liền vội vàng tiến lên, đem Trương Đạo Chi nâng, "Sư phụ." Vừa dứt lời, hai mắt chính là có chút lệ ùng ùng. Nàng chưa bao giờ thấy qua, như thế chán nản Trương Đạo Chi. Càng chưa bao giờ thấy qua, đúng là có người hoặc yêu, có thể đem hắn bước đến tình cảnh như thế. "Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?" Đào Yêu quan tâm hỏi. Trương Đạo Chi lắc đầu, khí tức suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn không quên đem trên tay ba cây thần thảo để vào trong túi càn khôn. Đến rồi giờ này khắc này, cho dù là Tây Hải Long Vương lại ngu, cũng không có khả năng không rõ ràng, người đến chính là Trương Thiên Sư. Chỉ là, hắn không hiểu rõ, có thể đem thân cựu thiên giết người, ai có thể đưa hắn làm bị thương trình độ như vậy. Với lại, trước mắt Trương Thiên Sư, dường như suy yếu đến rồi trình độ nhất định. Điều này cảm giác suy yếu, cho Tây Hải Long Vương đem lại một loại ảo giác, dường như, chính mình có thể giết hắn. Nếu là giết hắn, đúng tất cả yêu tộc mà nói, chính là lập nền to như vậy công tích a. Tương lai tứ hải thủy tộc chi chủ vị trí, tất nhiên thuộc về mình. Nhưng lỡ như giết hắn, dẫn tới Long Hổ Sơn trả thù làm sao bây giờ? Tây Hải Long Vương vô cùng xoắn xuýt. Dường như trong mắt hắn nhìn tới, Trương Đạo Chi đã là cái kẻ chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà, tu thành không một hạt bụi thể phách Trương Đạo Chi, sớm đã phát giác được từ hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất sát ý đồng thời, thì nhìn ra thân phận đối phương. Trương Đạo Chi chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, cưỡng ép vì châm pháp khiến cho tự thân khôi phục mấy phần trấn định cùng thần trí. Tại trước mắt bao người, đột nhiên mở miệng mắng, "Lão Long Vương, ngươi mẹ hắn mấy cái ý nghĩa?" Bỏ đá xuống giếng. "Lão Long Vương, nói ai?" "Nói ta." Tây Hải Long Vương sững sờ lúc, chợt thấy thanh khâu vùng trời, lại xuất hiện chân long hư ảnh, "Thiên sư, hiểu lầm." Lần này, nó dường như đúng Trương Đạo Chi có rồi càng nhận thức mới, đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Trương Đạo Chi không cùng cái kia chân long nói nhảm, chỉ là nói một tiếng cút. Tây Hải Long Vương trợn mắt há hốc mồm. "Đó là ta thủy tộc lão tổ." "Trọng thương thiên sư, đúng ta thủy tộc lão tổ." Một giọng nói cút chữ. "Lão tổ." "Trương thiên sư bây giờ như vậy suy yếu, chính là ta chờ chút tay thời cơ tốt. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a." Tây Hải Long Vương lớn tiếng nói xong. Chân long hư ảnh thân thể run rẩy, hắn hận không thể đem trước mặt đầu này tiểu giao long nhìn chết. "Sát thiên sư, tam đảo những lao gia hỏa kia cũng không dám thừa cơ hạ độc thủ. Thủy tộc nếu là độc thủ, chỉ sợ yêu tộc hiện hữu cân đối đều sẽ bị triệt để đánh vỡ. Với lại, đồng lai đảo vùng trời kia vừa đứng." "Cha cha, không nghe được thiên sư đang nói cái gì sao? Còn không mau cút đi." Chân long tức giận. Tây Hải Long Vương nhịn không được sợ run cả người. Bao gồm hắn ở đây bên trong, tính cả còn lại hai Hải Long Vương, tại vị này chân long trước mặt, cũng không dám có chỗ lô mãng. Nhất là thực lực, tu vi nhỏ yếu nhất, Tây Hải Long Vương. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo thủy tộc con cháu rời khỏi thành câu. Nhưng mà, vừa đi chưa được hai bước, cực kỳ chật vật không chịu nổi Trương Đạo Chi đột nhiên gọi hắn lại. Tây Hải Long Vương chậm rãi quay người, học nhân gian nho ra đệ tử phái đoàn, có vẻ nho nhã lễ độ nói, "Thiên sư có gì phân phó?" Trương Đạo Chi thản nhiên nói, "Quỳ xuống." Chương 144, Huyền Hư Tử đến chương 144, Huyền Hư Tử đến quỳ. "Quỳ xuống." Tây Hải Long Vương lông mày sâu nhăn, cực kỳ không vui, "Trương thiên sư, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Trương Đạo Chi lười nhắc cùng hắn nhiều lời nói nhảm, vẻ mặt bình thản nói, "Ta nói, để ngươi quỳ xuống." Đợi cuối cùng một chữ phun ra, trôi này tràn ngập sát ý ngút trời thiên sư kiếm đã đi vào Tây Hải Long Vương trước người. Đứng ở trôi này sát kiếm trước mặt, nhường hắn đột nhiên có rồi một loại như lâm vực sâu cảm giác, tựa như sau một khắc rồi sẽ bị trôi kiếm này chém giết. Tây Hải Long Vương giận không kèm được, dự định liều chết đánh cược một lần. Chỉ thấy tại đây thanh kiếm xuất hiện sau đó một khắc này, Tây Hải Long Vương đầu góc kịch liệt vùng vây chớp mắt công phu. Sau đó, bịch, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống. Đồng thời dùng đến một loại cực kỳ cứng rắn giọng nói mở miệng nói, "Tây Hải Long Vương, bái kiến Trương Thiên Sư." Thấy thế, Trương Đạo Chi lắc đầu cười một tiếng, "Cút đi." Tây Hải Long Vương gật đầu một cái, "Đúng vậy." Hắn hóa thành long thân, trên không trung nhiều lần quay cuồng, sau đó rời khỏi thành câu. Tây Hải chúng yêu rời đi, cũng coi là cho đảo yêu hôn sự, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết. Trương Đạo Chi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía trước mặt một đám hồ yêu, lại nhìn về phía đang nâng chính mình đảo yêu. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột cảm thấy trong bụng khí huyết cuồn cuộn. Chớp mắt sau đó, đúng là phun ra một ngụm máu tới. Thấy thế, đảo yêu quá sợ hãi, "Sư phụ." Một đám hồ yêu cũng là lúc này vây lại, "Thiên sư, ngài làm sao vậy?" "Thiên sư, ngài không có sao chứ?" Tương lai thanh câu sinh tử tồn vong, nhưng lại tại vị thiên sư này một ý niệm rồi. Hắn không thể có chuyện. Trương Đạo Chi lắc đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm đạo yêu, làm hộ pháp cho ta. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, nín thở trầm ngâm. Trong khoảnh khắc, đã nhập định. Đạo yêu chưa làm ra cái gì đáp lại, hai con ngươi vẫn như cũ có nước mắt nhì tại xoay quanh. Nàng đi theo Trương Đạo Chi lâu ngày, chưa bao giờ từng thấy vị này có thể xưng vô địch thiên sư như vậy lãng phách qua. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, có một thiếu niên lang đạm không mà đến, khí thế nghiêm nghị. Đạo yêu thấy thế, lúc này trong lòng giật mình, người nào? Ngay cả thân có bắt đuôi thực lực thanh khâu quân, tại vị thiếu niên này lang hiện thân trước đó, cũng không từng nhìn trộm đến có quan hệ hắn khí tức tồn tại. Ngay sau đó chính là Như Lâm đại địch, nhịn không được suy đoán nói, lẽ nào người này phải thừa dịp nhìn thiên sư trọng thương trong lúc đó hạ độc thủ? Giả sử thiên sư tại thanh khâu xảy ra chuyện, không ai có thể nói rõ được. Do đó, cân nhắc lợi hại phía dưới, thanh khâu quân nhất định phải đứng ra ngăn tại thiếu niên kia lang trước người, không để đối phương tiến thêm được nữa. Nhưng mà vội vàng trong lúc đó, thiếu niên kia đúng là thân hóa hồng quang, lướt qua thanh khâu quân cùng đạo yêu, tại Trương Đạo Chi trước người đứng sừng sững. Chúng yêu chỉ gặp hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó đúng là dùng đến một loại người già thanh âm của người nói ra, tam đảo nội tình quả thực thâm hậu, ngay cả tiểu tử ngươi cũng ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Dứt lời, tại trên người thiếu niên này đúng là có kim quang chợt hiện. Sau đó thiếu niên nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, kim quang hóa thành kim châm, phong bế Trương Đạo Chi mấy chỗ yếu huyệt. Thân làm thiên sư, tất nhiên là muốn làm vãn bối kháo sơn. Nhưng ngươi cũng không phải không nên một người, cũng không phải hết rồi trưởng bối. Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi chậm rãi mở ra hai mắt, luôn luôn phải có người đi làm như vậy một kiện chuyện. Yêu vực hai tộc đã đáp ứng ta, trong vòng 30 năm không phạm nhân ở giữa, giáp tí trong không dậy nổi đại chiến. Thiếu niên gật đầu một cái, khó khăn cho ngươi, ngủ một giấc đi. Trương Đạo Chi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa khép lại hai mắt. Thấy thế, Đào Yêu dường như đoán được cái gì, chắp tay nói, dám hỏi tiền bối họ gì tên gì? Thiếu niên hai tay phụ về sau, cười ha hả nói, bần đạo Huyền Hư Tử. Huyền Hư Tử. Đào Yêu lúc này muốn khấu đầu lạy tạ, đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Huyền Hư Tử cánh tay nhẹ giơ lên, Đào Yêu chính là không cách nào quỳ xuống. Sau đó, hắn đem Trương Đạo Chi bên hông càn khôn đại gỡ xuống, từ đó xuất ra Long Châu, cầm ở trong tay thưởng thức một lát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chân long sau khi ngã xuống sản phẩm, ngược lại là cùng Phật gia xá lợi, đạo gia nội đan có dị khúc đồng công chi diệu. Không lâu, Đào Yêu liền đỡ lấy Trương Đạo Chi trở về chỗ ở Huyền Hư Tử cũng theo hướng. Tại đem Trương Đạo Chi thu xếp tốt về sau, Huyền Hư Tử mới đưa Đào Yêu gọi, ngự trọng tâm trường nói, tuy nói ngươi là yêu, mà dù sao vào ta Long Hổ Sơn sơn môn, sau này chính là ta Long Hổ Sơn đệ tử. Ngươi được tình huống, bần đạo đã lớn gây nên có hiểu biết, dưới mắt sư phụ ngươi vẫn cần mê man mấy ngày. Nay chỉ toàn tâm thần chú, liền do lão đạo nhi truyền cho ngươi. Đào Yêu cũng không sốt ruột giải quyết tự thân sự tình, mà là hỏi hướng Huyền Hư Tử, dám hỏi sư thúc tổ, đến tuột cùng là ai, đem sư phụ ta bị thương thành rồi bộ dáng này. Nghe vậy, Huyền Hư Tử thân sắc lập tức liền có chút ít ngưng trọng. Xem ra, ngay cả hắn ra tay với tam đảo kia mấy cái yêu thú, cũng tồn tại thật sâu kiên kỵ. Bọn chúng nền móng cực kỳ thần bí cùng cường đại. Tại thời đại hồng hoang, tu tiên giả gọi hắn là tứ hung thú. Huyền Hư Tử ngữ xuất kinh nhân. Đào Yêu lúc này sững sờ ở tại chỗ. Đem Trương Đạo Chi bị thương thành loại trình độ này, lại là tứ hung. Chẳng thể trách. Giờ khắc này, Đào Yêu bình thường trở lại. Tứ hung, thế nhưng yêu tộc cường giả đỉnh cao rồi. Tam đảo vì đối phó Trương Đạo Chi, thế nhưng chọn bện xuất động ba con hung thú. Ngay cả như vậy, Trương Đạo Chi liều mạng trọng thương, như cũng đạt được rồi vật mình muốn cùng kết quả. Đủ để thấy, thiên sư hai chữ cũng không chỉ có hư danh. Sư phụ ngươi là lão đạo nhi nhìn lớn lên, tuy nói hắn từ nhỏ đã thích cậu, lấy tên đẹp xu cắt tị hung. Nhưng chúng ta mấy lão giả trong lòng cũng rất rõ ràng, tiểu tử này cùng người bên ngoài ghép thành mệnh đến, mới mặc kệ cái gì Phật đạo tổ, tứ lại hung thú. Theo Huyền Hư Tử, xu cắt tị hung chỉ là Trương Đạo Chi ngụy trang thôi, làm như vậy được mục đích, có phải không nghĩ không duyên cớ trêu chọc cái gì mầm thai bạn? Nhưng bởi vì cái gọi là không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Giả sử kia mầm thai bạn tìm tới cửa, Trương Đạo Chi cũng sẽ không làm cái gì rùa đen rút đầu. Giờ phút này, Đào Yêu suy đi nghĩ lại, đột nhiên hướng Huyền Hư Tử thi lễ nói, sư thúc tổ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sư thúc tổ đáp ứng. Hắn hỏi, chuyện gì? Đào Yêu nói, ta lực lượng trong cơ thể, mặc dù đến từ cửu vĩ, nhưng cố lực lượng này lại cùng nhân tộc tam hoàng ngũ đế một trong hoàng đế cùng một nhị tở. Nói cách khác, cửu vĩ lực lượng thì lây dính nhân đạo chi lực, có thể làm người sử dụng. Đào Yêu tiếp tục nói, đệ tử muốn đem thể nội cố lực lượng này lại lần nữa phong ấn trong hồn ngọc, đệ tử hy vọng tương lai cố lực lượng này có thể giúp cho sư phụ ta. Huyền hư tử sững sờ, các ngươi Thanh Khâu cần cố lực lượng này, ngươi làm nếu thực như thế quyết định. Đào Yêu ở nhân gian trải nghiệm đủ loại, đã để tâm tính của nàng có trưởng thành, nàng rất rõ ràng một cái đạo lý, bất kể là đệ tử hay là Thanh Khâu quân, đều không thể khống chế loại lực lượng này. Kia Tây Hải Long Vương cầu hôn đệ tử, cũng không phải là thật tâm thích đệ tử, mà là ngấp nghé đệ tử lực lượng trong cơ thể thôi. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, giả sử Thanh Khâu tiếp tục lưu lại cố lực lượng này, ngược lại sẽ bị hắn hại. Với lại, đệ tử tin tưởng vững chắc, sư phụ sẽ thủ hộ Thanh Khâu. Nếu Trương Đạo Chi nghe được lời nói này, nhất định là sẽ đối với Đào Yêu lau mắt mà nhìn. Vì trong mắt hắn, Đào Yêu một mực là một ngốc mỹ nhân. Tuyệt không nghĩ đến, chính là như vậy một con ngốc hồ ly, thế mà thì có tâm tư cẩn thận đến đây trùng trình độ lúc. Huyền Hư Tử gặp nàng tâm ý đã quyết, chính là trước rồi một tiếng, sau đó chậm rãi nói, sư phụ ngươi đã bị ta sư mình che đậy thiên cơ, do đó, cho dù là Lao Đạo Nhi cũng tính không ra sư phụ ngươi tương lai làm sao. Nhưng Lao Đạo Nhi có thể cảm giác được, có thể, tại tương lai không xa, hắn sẽ cần cố lực lượng này. Chương 145, tương lai đường, 10 năm ước hẹn. Chương 145, tương lai đường, 10 năm ước hẹn. Huyền Hư Tử lần này tới trước, một là muốn vì Trương Đạo Chi chữa thương, hai là tiện thể nhìn một chút vị này từ Long Hổ Sơn sinh ra đến nay, thu cái thứ nhất yêu. Hắn hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ trừ ra rời đi đảo yêu thể nội cửu vĩ lực lượng bên ngoài, còn có biện pháp khác, có thể trung hòa rơi cố lực lượng này, ta đạo môn có bí thuật, đợi một thời gian, hoặc có thể khiến cho ngươi cùng cố lực lượng này dung hợp. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể trở thành hiện nay cái thứ nhất cửu vĩ hồ. Nhưng mà, đạo yêu tâm ý đã quyết, sư thúc tổ cũng nói, vậy cần nhất định thời gian. Coi như tiền mà nói, sư phụ ta so với ta càng cần nữa cố lực lượng kia, không phải sao? Giả sử hấp thụ cố lực lượng kia kỳ hạn là 10 năm, 20 năm, ai có thể bảo đảm, tại đây chút ít tuổi tác trong, không có ngấp nghé cố lực lượng này, người đối nàng hoặc là Thanh Khâu tạo thành thứ bị thiệt hại. Thanh Khâu bảo hộ không được cố lực lượng này, mà thế gian hiện nay năng lực bảo vệ cố lực lượng này người có rất nhiều. Nhưng Đạo Yêu chỉ nguyện cho Trương Đạo Chi. Huyền Hư Tử gặp nàng như vậy quả quyết, dứt khoát không còn khuyên bảo, rút ra trong cơ thể ngươi cửu vĩ lực lượng, cần kinh lột ra gọn cốt thống khổ, ngươi làm tốt cái này chuẩn bị sao? Đạo Yêu cười một tiếng, sư thúc tổ mặc dù làm là đủ. Trương Đạo Chi khi tỉnh lại, khoảng cách Đồng Lai chi chiến đã qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Đào Yêu lực lượng trong cơ thể đã thông qua Long Châu lại đổ lôi đến hồn ngọc bên trong, mà chứa đựng cửu vĩ lực lượng hồn ngọc đã bị Huyền Hư Tử cất đặt tại Trương Đạo Chi mang theo người trong túi càn khôn. Đối với cái này, Trương Đạo Chi không biết chút nào. Trừ ra Đào Yêu sự việc, thiên hạ hôm nay dị sĩ nghị luận rộng rãi nhất một sự kiện chính là Đồng Lai đánh một trận. Có thể, trang chiến dịch này thắng bại, cũng chỉ có Trương Đạo Chi cùng đến từ Tam Đảo yêu tộc cao thủ có thể nói rõ được sở. Lúc này, Huyền Hư Tử chưa rời đi, hắn cùng Trương Đạo Chi mật đàm, trước đem Đào Yêu sự tình nói ra, sau đó mới hỏi lên Đồng Lai đánh một trận chi tiết trải qua. Trương Đạo Chi mở miệng nói, xuất thủ 3 con hung thú, theo thứ tự là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột. Trừ ra Đào Nột hiển hóa chân thân bên ngoài, còn lại 2 con hung thú đều là pháp tướng. Bọn hắn dường như đang ngủ say. Giáp tí lúc trước chàng chiến loạn, tẩu thú nhất tộc tham dự không nhiều. Lúc đó đạo môn cao thủ ứng chiến chủ yếu là thủy tộc. Do đó, cho đến nay, thần châu người trong đạo môn đối với Tam Đảo nội tình đều là một tần số. Nhưng bây giờ, trải qua Trương Đạo Chi một trận chiến này, Tam Đảo nội tình thì dần dần nổi lên mặt nước. Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Nột, còn có một con thực lực cường đại nhất, hung thú chưa hiển lộ. Huyền Hư Tử cho mày, hiển nhiên là đúng Tam Đảo nội tình trong lòng còn có kiên kỵ. Thực chất, không chỉ là hắn, ngay cả Trương Đạo Chi đúng chuyện tương lai cũng bị mất sức lực. Trận chiến này, ta mặc dù đem kia 2 đạo pháp tướng đánh tan, lại đem Đào Nột trọng thương, nhưng nếu là còn lại 2 con hung thú đều hiển hóa ra bản thể, chỉ sợ mạng ta xong rồi. Đến rồi giờ này khắc này, Trương Đạo Chi cuối cùng đúng thực lực của mình có rồi một càng thêm rõ ràng nhận biết. Kinh thành vùng trời hắn có thể xưng vô địch, nhưng ở bình thường, nhất là bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, thực lực của hắn chỉ có thể coi là đỉnh tiêm, làm không được thật vô địch. Đem một con Đào Nột trọng thương, liền suýt nữa sử dụng ra tất cả bốn liếng. Ta hiện tại lo lắng, sư phụ ta vì đó ưu sầu tương lai kiếp số, đang cùng Tam Đảo tẩu thú nhất tộc tương quan. Trương Đạo Chi cũng không nói thẳng nói ra trận chiến kia thắng bại, nhưng hắn thấy, chính là bại. Sư phụ ta đem ứng đối tương lai đại kiếp thẻ đánh bạc phóng trên người ta, mà ta lại thân làm tiên sư, giả sử tẩu thú nhất tộc hoặc là còn lại thế lực, thật muốn nhắc lên cái gọi là đại kiếp, muốn cho bây giờ trật tự lại lần nữa tẩy bài, tất nhiên là càng bất quá ta người tiên sư này. Trương Đạo Chi nói không giả, tương lai nếu có đại kiếp, đứng mũi chịu sào chính là hắn vị này Trương tiên sư. Giả sử thắng khá tốt, thua, Trương Đạo Chi sẽ chết không có chỗ chôn. Mà Đồng Lai đánh một trận, nhường hắn khắc sâu ý thức được một sự kiện, đó chính là nhất định phải tăng lên thực lực bản thân cùng cảnh giới. Sư phụ ta năm đó vì công đức chi lực thối luyện thân thể của ta, là bởi vì mệnh cách của ta đầy đủ đặc thù, có thể gánh chịu công đức chi lực, từ đó luyện thành một thân không một hạt bụi thể phách. Nhưng thể chất con đường, ta đã đi đến cuối con đường, trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, nếu không, ta thì không sử dụng ra được 3 lực đồng nguyên một kiếm. Nhưng nếu như cảnh giới của ta không chỉ là trúc cơ, mà là tam hoa tụ đỉnh hoặc là ngũ khí triều nguyên, thậm chí đạp vào con đường trường sinh, ta liền có đầy đủ nắm chắc, cho dù không dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, cũng có thể sử dụng ra 3 lực đồng nguyên một kiếm. Trương Đạo Chi hiện nay sát chiêu mạnh nhất chính là 3 lực đồng nguyên. Nhưng này một chiêu, không phải hắn nghĩ sử dụng ra có thể sử dụng ra. Nhưng nếu cảnh giới tăng lên, hắn thì có đầy đủ nắm chắc, có thể tùy ý điều động tồn tại ở tự nhiên bên trong thiên địa nhân 3 lực. chuyện này với hắn thực lực bản thân đều sẽ có tăng lên cực lớn. Chỉ là thành thì công đức, bại thì công đức. Ngươi không nên đoán sư phụ của ngươi, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Huyền Hư Tử nói ra lời nói này, chỉ là Trương Tiên đem tất cả thẻ đánh bạc ép trên người Trương Đạo Chi đại giới, chính là sứ tự thân cảnh giới rơi xuống, tự tuyệt rồi con đường trường sinh. Do đó, Trương Tiên mới biết chết sớm. Mà hắn sở dĩ làm như thế, là nghĩ bồi dưỡng được đến một vị không có tiếp nhận triều đình cao phong, bởi vì vận mệnh đặc thù mà không cần bị quản chế với đất nước vận cao thủ, dùng để giết thân cửu tiên. Trương Đạo Chi linh hồn không thuộc về thế giới này, bởi vậy sáng tạo ra hắn độc nhất vô nhị vận mệnh, không cần quan tâm cái gọi là quốc vận. Nhưng mà bị công đức luyện thể đại giới, liền là có không một hạt bụi thể phách về sau, tự thân giống như mênh mông biển lớn bao hàm toàn diện. Người bên ngoài trúc cơ có thể hấp thụ một ít linh khí cùng phục dụng một ít đan dược, thì có ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa khả năng tính. Nhưng mà Trương Đạo Chi thường ngày thổ nạp hấp thu linh khí cùng phục dụng đan dược, dường như là một khỏa cục đá vùi đầu vào mênh mông biển lớn trong, căn bản không nổi lên mảy may gợn sóng. Là vì Huyền Hư Tử mới có thể nói, thành thì công đức, bại thì công đức. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi con đường sau đó nên đi như thế nào sao? Huyền Hư Tử mở miệng lần nữa. Trương Đạo Chi khẽ gật đầu. Kim Đan phái có một phương thuốc tên là Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan, cho dù là phàm phu tục tử phục dụng đan này, không cần chúc cơ, trong khoảnh khắc liền có thể ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa. Đan này hoặc có thể trợ giúp ta đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn rồi. Bằng không, hắn đem luôn luôn duy trì hiện trạng. Nhưng đại kiếp sắp tới, bằng hắn hiện tại, căn bản làm không được ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí, tự thân tính mệnh đều sẽ khó bảo vệ được. Rốt cuộc, chỉ là Tam Đạo yêu tộc, liền để hắn rơi xuống thân chịu trọng thương tình huống bi thảm. Chớ nói chi là, còn có Bắc Nguyên, Phật Quốc và rắc rối phức tạp thế là rồi. Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan, có thể thử một lần. Nhưng mà, cho dù ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa, vì thể chất của ngươi, chỉ sợ thì khó tu thành ngũ khí triều nguyên. Đối với Trương Đạo Chi tình huống, Huyền Hư Tử thì vô cùng khó giải. Nghe vậy, Trương Đạo Chi cười cười, tương lai chuyện tương lai lại nói. Dưới mắt, ta muốn đi một chuyến Bắc Nguyên, chỗ nào có ta luyện chế Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan cần thiết cuối cùng một vị dược tài. Với lại, nói đến đây, hắn giọng nói dừng lại. Huyền Hư Tử nhíu mày, mà lại cái gì? Trương Đạo Chi đột nhiên thở dài, Phật Quốc muốn đông vào truyền đạo, Bắc Nguyên dị sĩ cũng muốn đem ta trừ chi cho thông khoái. Yêu vực hai tộc mặc dù ứng ta yêu cầu trong vòng 30 năm không phạm nhân ở giữa, nhưng mà, đây chỉ là miệng hiệp định. Bọn hắn ý nghĩa là muốn tại 10 năm sau cùng ta ước chiến, nếu ta năng lực thắng thì phát thiên đạo lợi thể. Nếu ta không thể thắng, chỉ sợ bọn hắn đem vượt qua duyên hải trường thành, xâm lấn ta mênh mông thần châu rồi. Nghe đến đó, Huyền Hư Tử lông mày sâu nhăn. 10 năm, vì yêu vực hai tộc nội tình, tới kịp sao? 10 năm năm tháng, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực đúng dị sĩ mà nói, chẳng qua một cái búng tay a. Trương Đạo Chi hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, 10 năm ước hẹn đã định, tin tưởng không bao lâu, chuyện này muốn truyền khắp thiên hạ. Trong vòng 10 năm, ta cần làm được sự việc có rất nhiều. Phật Quốc, Bắc Nguyên vấn đề đều muốn đi giải quyết. Yêu vực cần 10 năm 5 tháng đến chuẩn bị chiến đấu, mà Trương Đạo Chi cũng cần 10 năm qua tăng thực lực lên cùng tu vi. Đây là một hồi việc quan hệ hai tộc nhân yêu sinh tử tồn vòng thi chạy. Trong vòng 10 năm, ai hơn có tinh tiến, ai liền có thể ổn chiếm thượng phong. Cũng là mãi đến khi yêu vực hai tộc cùng hắn quyết định trận này 10 năm ước hẹn lúc, Trương Đạo Chi mới minh bạch qua đến. Nguyên lai, yêu tộc sớm đã có xâm lấn thần châu kế hoạch rồi, thậm chí bọn hắn hoàn toàn không cần chờ đợi 10 năm lâu như vậy. Bất kể nói thế nào, đồng lai đánh một trận, thân làm Long Hổ Sơn tiên sư, chính nhất người đứng đầu Trương Đạo Chi. Vì tự thân trọng thương làm đại giá, vì hắn tự thân, cũng vì thần châu dị sĩ, tranh thủ 10 năm 5 tháng. Chương 146, thanh câu xong chuyện chương 146, thanh câu xong chuyện thần châu chính đạo nhân sĩ, tỷ như toàn chân cùng chính nhất. Luận nội tình, kỳ thực cũng không e ngại Đông Hải hai đại yêu tộc. Nhưng mà, yêu tộc một khi xâm lấn thần châu, đều sẽ có rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm. Mà toàn chân, chính nhất cùng thần châu cảnh nội Phật môn con cháu, chính đạo nhân sĩ, một phương diện muốn cố toàn bách tính, một phương diện lại muốn trừ yêu. Độ khó rồi sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng đúng thế thật, vì sao? Mỗi một lần yêu tộc xâm lấn, đều sẽ cho thiên hạ chính đạo đem lại hủy diệt tính đả kích nguyên nhân chỗ. Trương Đạo Chi cùng yêu vực quyết định 10 năm ước hẹn, là tại 10 năm sau trùng cửu hôm đó. Yêu vực cùng thần châu đều phái ra 10 tên cao thủ, đến tiến hành 10 cuộc tỷ thí. Nhưng quyết định mấu chốt thắng bại, vẫn như cũng là Trương Đạo Chi cùng thủy tộc cùng tẩu thú nhất tộc người mạnh nhất đánh một trận. Trải qua đồng lai chiến dịch, Trương Đạo Chi trong lòng rất rõ ràng, nếu là tự thân cảnh giới không được tăng lên, 10 năm ước hẹn, bại cục đã định. Do đó, trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn tăng lên cảnh giới. Một năm sau, ta thiên sư phụ liền cử hành La Thiên đại tiếu, thừa này một hồi, đem chính nhất cùng toàn chân liên minh chính thức đã định. Sau này, hai đạo bù đắp nhau, truyền thừa thuật pháp cũng muốn từng dùng, tranh thủ tại ngắn nhất trong 5 tháng, đem hai đạo đệ tử thực lực tăng lên. Hiện nay, đối với Huyền Hư Tử, Trương Đạo Chi và đứng ở đạo môn đỉnh điểm người lãnh đạo mà nói, lo lắng nhất chính là trường cái gọi là đại kiếp. Bởi vì bọn họ ngay cả đại kiếp tình huống cụ thể đều không được biết. Bây giờ, chỉ có thể là làm các loại suy đoán mà thôi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, trước đó, ta muốn đi một chuyến Bắc Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh đàn cuối cùng một vị đại dược, tại Lang Cư Tư Sơn. Lang Cư Tư Sơn. Huyền Hư Tử vuốt râu trầm tư một lát, sau đó vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, không bằng như vậy, lấy thuốc một chuyện, tạm thời giao cho đệ tử trong môn phái, cùng Bắc Nguyên làm một hồi trao đổi. Dùng cái gì đến trao đổi? Tự nhiên là Bắc Nguyên cần thiết vật. Mà đúng Bắc Nguyên mà nói, bọn hắn cần nhất chính là Long Hổ Sơn truyền thừa. Trương Đạo Chi lắc đầu nói, chúng ta đúng Bắc Nguyên tắt mãn thuật kiếm kỵ, là bởi vì này thuật vô cùng quái dị, mà ở Bắc Nguyên dị sĩ trong lòng, ta Long Hồ Sơn bí thuật đồng dạng không thể phỏng đoán. Tương lai như lên đại chiến, là cái này ta Long Hồ Sơn đệ tử bảo mệnh câu chuyện thật. Về phần Mạn Vàng Dê, ta tự mình đi Bắc Nguyên lấy là được. Huyền Hư Tử nói, nếu là nơi khác, ngươi đi ngược lại cũng không sao cả, chỉ là kia Lăng Cư Tư Sơn, quá mức hung hiểm, mấy ngàn năm qua, bất kể năng nhân dị sĩ, chỉ có Hoắc Phiêu Kỵ từng tới cái chỗ kia. Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, nói lên này Lăng Cư Tư Sơn, kia đẳng cách lý, là nam hay là nữ? Đến tột cùng sống bao lâu? Sư phụ ta cùng đánh một trận, thắng bại làm sao? Huyền Hư Tử lắc đầu, người này vô cùng thần bí, lúc trước sư phụ ngươi ba đi Bắc Nguyên, hai trận chiến đẳng cách lý, chính là nghĩ đối với hắn có hiểu biết. Chỉ là, sư phụ ngươi mỗi lần quay về, chúng ta hỏi việc này, sư phụ ngươi đều là ngậm miệng không đáp. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi sắc mặt cũng không khỏi được trở nên nặng nề. Nói cách khác, hai trận chiến đẳng cách lý, Trương Tiên đều không có thắng, về phần bại không có bại, khó mà nói. Lăng Cư Tư Sơn, ta tự mình đi, cho dù thật cùng kia đẳng cách lý dậy rồi xung đột, ta cho dù không được lại, lại cũng không trở thành mệnh tang thảo nguyên. Nói đến đây, Trương Đạo Chi là bảo đảm và toàn, cố ý theo trong túi càn khôn lấy ra một tờ thiên sư chuyên dụng pháp chỉ. Kia pháp chỉ chính là một tấm trống không giấy. Trương Đạo Chi đem thiên sư ấn đắp lên, giao cho Huyền Hư Tử, nếu như thật có rồi cái gì bất ngờ, người xem nhìn chúng ta thiên sư phụ đệ tử ai có tư cách kế thừa thiên sư vị trí, liền do hắn đến kế nhiệm. Hắn là Huyền Hư Tử sư điện. Dựa theo thiên sư phụ truyền thống, Trương Đạo Chi một khi kế nhiệm thiên sư vị trí, thân làm hắn sư thúc Huyền Hư Tử, liền cùng vị trí kia vô duyên. Nhưng bất kể nói thế nào, Huyền Hư Tử đều là nhiều tuổi nhất người. Tại thiên sư phụ bị chịu kính trọng, do hắn đề cử đệ tử, lại bị thiên sư pháp chỉ tán thành, tự nhiên cũng liền năng lực thừa nhận hắn hợp lý tính. Thời đại này thiên sư cũng không chú ý huyết thống truyền thừa, nhưng chỉ cần làm trời cao sư, nhất định phải sửa họ Trương. Họ Trương không ra đế vương, là bởi vì trên trời Ngọc Hoàng họ Trương, từ đó tuyệt này họ Chi đế vương bận số. Trương Đạo Chi làm ra an bài như thế, có thể thấy được, Bắc Nguyên một nhóm, tất nhiên là hung hiểm một phần. Huyền Hư Tử đem tia chống không pháp chỉ cất kỹ, thở dài, nói, thôi được, đã ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên giải rồi. Sau đó ta liền rời đi Thanh Câu, trở về Long Hồ Sơn, ngươi nhưng còn có chuyện muốn căn dặn. Huyền Hư Tử năng lực đi vào Thanh Câu, là bởi vì hắn cũng nghe Trường Tiên nói qua liên quan đến Thanh Khâu sự tình. Vị đời thứ nhất tổ sư Sở Thiết ở dưới gông cùng xiềng xích, không làm khó được Trương Đạo Chi, tự nhiên cũng không thắng được bây giờ Long Hồ Sơn bối phận kẻ cao nhất. Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, nói, ta vốn định giải quyết xong Thanh Khâu sự tình, trở về Long Hồ Sơn, cùng Vân Giật còn có cái đó gọi là Vân Tức Thánh Nữ Miêu Cương chứng hôn. Miêu Cương cùng chúng ta Long Hồ Sơn có ân oán, có thể kia rốt cuộc đều là chuyện lúc trước. Giữa bọn hắn chuyện, còn muốn làm phiền sư thúc tự mình làm chủ, đi Miêu Cương để cái cưới. Hắn đối với thế hệ tuổi trẻ đệ tử sự việc, vô cùng để bụng. Đúng rồi, sư thúc lần này trở về, đem lại Nưu mang đi, ta một mình đi Bắc Nguyên là đủ. Trương Đạo Chi lo lắng, một khi xâm nhập Thảo Nguyên, tất nhiên trải nghiệm vô số hung hiểm sự tình. Đại Nưu cảnh giới còn chờ đề cao, cùng ở bên cạnh hắn, ngược lại sẽ biến thành vương hữu. Huyền Hư Tử gật đầu một cái, được. Chuyện này đối với sư thúc sư điện, mặc dù ở trên núi thời lẫn nhau nhìn xem không hợp nhãn, nhưng bọn hắn cũng tâm hệ lẫn nhau. Có đôi khi, có một số việc, ngược lại cũng không cần thao thao bất tuyệt đi lắm lời. Sau đó, Huyền Hư Tử liền đem Đại Nưu mang rời khỏi Thanh Câu. Trương Đạo Chi đã biết, đem cửu vĩ lực lượng theo thể nội tước đoạt đào yêu, giờ phút này đã tu vi mất hết. Nói cách khác, đào yêu ba đôi tu vi đã hết rồi, nàng cần bắt đầu lại từ đầu. Đối với cái này, Trương Đạo Chi cho nàng hai con đường, ngươi tuy nói là đệ tử của ta, là người trong đạo môn, nhưng bởi vì ngươi tính đặc thù, ngược lại cũng không cần nhất định phải tu luyện ta Long Hồ Sơn bí thuật, ngươi vẫn có thể dựa theo Thanh Khâu đường lối đi đi. Nhưng nếu tu luyện đạo môn bí thuật, ngươi liền không cách nào đi các ngươi Thanh Khâu con đường rồi. Đào yêu thiên phú đầy đủ cao, nếu đi Thanh Khâu hồ tộc tiến hóa lộ tuyến, cửu vĩ không dám nói, thực lực đạt tới bắt đuôi hẳn là có thể. Nhưng nếu hành lang môn tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên con đường, sẽ rất khó lại gồm cả cái khác tu hành con đường rồi. Đào yêu cười nói, vừa nhập đạo môn, tất nhiên là tu luyện đạo môn thuật pháp. Trải qua Thanh Khâu cùng Trương Đạo Chi thu nàng làm đồ một chuyện, nàng dường như trưởng thành rồi rất nhiều. Làm việc thì nhìn càng thêm là toàn diện. Thân làm Long Hổ Sơn đệ tử, tự nhiên là muốn tu luyện Long Hổ Sơn công pháp. Kể từ đó, cũng có thể bảo đảm, nàng tại Thanh Khâu cùng Long Hổ Sơn trong lúc đó, có thể hình thành một cây cầu. Nhưng này hai thế lực lớn đều có thể duy trì một loại mật thiết liên hệ. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, liền theo trong túi càn khôn xuất ra ngũ lôi chính pháp phương pháp này bên trong có thuật thủ nạp, dựa theo này tu tập, vì thiên phú của ngươi, ít thì 3 năm 5 năm, nhiều thì chừng 20 năm quan cảnh, liền có thể đã đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Nhân cùng yêu điểm khác biệt lớn nhất, là người cất bước thì rất nhanh, rốt cuộc sinh mà là người, trời sinh thân cận tự nhiên đại đạo. Nhưng một khi đến rồi cảnh giới nào đó, rất dễ dàng rồi sẽ dừng bước không tiến. Yêu bất kể lựa chọn đầu nào tu luyện con đường, cất bước cũng dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần vượt qua cất bước kỳ, hóa thành hình người, trải nghiệm mấy trận lôi kiếp. Sau đó, con đường tu hành đem một mảnh đường bằng phẳng. Khuyết điểm là đại đa số yêu cũng chết tại lôi kiếp phía dưới cùng cất bước giai đoạn. Trương Đạo Chi đúng đào yêu thiên phú vô cùng tín nhiệm, cho rằng chỉ là lôi kiếp, không làm gì được tại nàng. Nhớ lấy, phương pháp này không thể truyền ra ngoài. Đợi ngươi tu thành Tam Hoa tụ đỉnh, tái xuất Thanh Câu, tiến về Long Hổ Sơn tế bái tổ sư. Trương Đạo Chi nói xong những thứ này, liền muốn rời khỏi Thanh Câu, đặt vào tiến về Bắc Nguyên hành trình. Thấy thế, đào yêu đầu tiên là đem ngũ lôi chính pháp cất kỹ, sau đó lại từ khuê phòng của mình trong mang tới một kiện y phục. Chính là trước đây Trương Đạo Chi bởi vì Bồng Lai đánh một trận, có chút hỏng tử kim thiên sư bảo, cái này đạo bảo chính là đệ tử dùng tiền tạm ti chữa trị, đây trước đây càng thêm cứng cỏi, sư phụ thân làm thiên sư, sao có thể thiếu này áo bào tím. Trương đạo chi tiếp nhận đạo bảo, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đào yêu bởi vì may và cái này y phục mà sứ trắng non tay nhỏ trên xuất hiện rất nhiều lỗ kim vết thương một màn, lắc đầu than nhẹ, thật tốt tu luyện, đợi cho tương lai người ta sư đồ tự có gặp nhau ngày. Dứt lời, hắn liền sử dụng ra phi tiên trận, rời khỏi thanh câu. Đào yêu nhìn qua bóng lưng hắn rời đi thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Thật lâu, Thải Nga đi vào phía sau của nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nói, nhân gian quy củ rất nhiều, ngươi là thanh câu, bái hắn làm thầy, sau này ngược lại là khổ ngươi một người, không khỏi muốn tương tư đơn phương rồi. Đào yêu như cũng đang nhìn Trương đạo chi rời đi phương hướng, miễn cưỡng cười vui nói, a nương không phải nói, thích một người, cũng không phải không nên ở cùng với hắn. Đúng vậy, a dường như nguyện quan cùng triều tịch, cả hai chặt chẽ không thể tách rời, nhưng thủy chung cách xa không thể chạm khoảng cách. Bây giờ, Đào yêu cũng chỉ thừa tưởng niệm dưới đáy lòng, vỡ thành đầy đất thở dài. Chương 147, Hàn Phong độ nhạn môn. Chương 147, Hàn Phong độ nhạn môn. Quả nhiên không ra Trương đạo chi tính toán. Bất kể là Đông Hải yêu vực cố ý lộ ra, hay là Huyền Hư tử trở về Long Hồ Sơn sau đem 10 năm ước hẹn một chuyện nói ra. Nói tóm lại, bây giờ tứ phương dị sĩ đồng đều đang thảo luận việc này, nguyên lai, Trương Thiên Sư đã sớm biết yêu tộc tại mấy năm gần đây sẽ có dị động. Bởi vậy, Trương Thiên Sư mới biết đi Đông Hải khiêu chiến yêu tộc. Trương Thiên Sư cho chúng ta tranh thủ 10 năm 5 tháng. 10 năm sau đó, yêu tộc như dám can đảm đến phạm, lão tử cái thứ nhất lên. Không sai, chư vị, không tranh vạn năm chỉ tranh sống chiều, Thiên Sư vì bọn ta tranh thủ 10 năm quan cảnh, chúng ta không thể cô phụ Thiên Sư một phen tâm ý. Nói đúng, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn càng thêm nỗ lực tu hành, tranh thủ tại 10 năm sau, có thể trợ giúp đến Thiên Sư, sứ yêu tộc không dám phạm ta Thần Châu được bước. Phàm là tâm hệ bách tính dị sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có quyết định bế quan tiềm tu ý nghĩ. Đối bọn họ mà nói, 10 năm ước hẹn, không vẹn vẹn là Trương đạo chi sự việc, càng là hơn việc quan hệ thiên hạ chính đạo tồn vong. Do đó, không chỉ là Trương đạo chi một người đang cố gắng, đang làm tướng đến một số việc làm lấy chuẩn bị. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, hắn đều không phải là lẻ loi một mình. Có thật nhiều cùng chung chí hướng chính đạo nhân sĩ, sẽ cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Giờ phút này, kinh thành, hoàng cung, kiến cực điện trong, Triệu Trường Thanh đem trong kinh thành tam phẩm trở lên đại quan toàn bộ gọi, chỉ vì nghị 10 năm ước hẹn chắc hẳn Long Hồ Sơn tiết lộ ra ngoài thông tin, các ngươi đều biết rồi. Thân Cửu Thiên tại lúc, chấm cùng hắn luôn luôn đề phòng, đều là Yến Vân thập lục châu, nói thật ra, chấm mỗi giờ mỗi khắc cũng muốn nhận phục mất đất. Nhưng bây giờ, ngay cả Đông Hải yêu tộc cũng muốn ngấp nghé ta Thần Châu mặt đất rồi. 10 năm này ước hẹn, tại chấm nhìn tới, không phải Trương Thiên Sư một người sự tình, càng không phải là Long Hồ Sơn, chính nhất, Đạo môn, Phật môn thậm chí dị sĩ sự tình, càng là hơn chuyện của triều đình. Chấm ở đây chỉ nói câu nào, nếu như yêu tộc dám can đảm đến phạm, triều đình cho dù liều sạch vô liếng, cũng muốn đem yêu tộc gắt gao ngăn tại Duyên Hải trưởng thành bên ngoài. Triệu Trường Thanh là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người. Nhưng mà, thân làm đế vương, có một thân ngạo cốt hắn, tuyệt đối không cho phép ngoại lai thế lực nhúng chàm do hắn cho thống trị Thần Châu nhân gian mặt đất. Chư vị thần công, lưu cho triều đình, lưu cho các người, lưu cho chấm thời gian không nhiều lắm. 10 năm. Trong vòng 10 năm, chấm muốn nhìn thấy hiệu quả, chấm muốn để đại chu gót sắt trô đến đều đánh đâu thằng đó. Chấm mặc kệ người đời sau nói như thế nào chấm, dù là nói chấm là hôn quân, là động một tí muốn hao người tốn của, cực kỳ hiếu chiến bạo quân, chấm cũng nhận. Nói tóm lại một câu, chấm này một khi, tuyệt đối không cho phép giáp tí tiền trường náo động, tái hiện nhân gian. Giờ khắc này, lúc trước kém chút cùng Trương đạo chi đi về phía mặt đối lập vị này nhân gian đế vương, cuối cùng cho thấy thuộc về hắn hùng tâm trang trí. Triệu Trường Thanh cũng không muốn làm một hôn quân, hắn cũng nghĩ lưu danh sử xanh, chỉ là xin gặp mặt tại đây cái năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp thời đại. Thân làm đế vương hắn, chỉ có thể tuyển chọn làm một ít người bên ngoài không nhiều có thể hiểu được sự việc. Nhưng hắn không hối hận, là không phải công tội, mặc cho hậu nhân đi nói. Trên thực tế, hắn cùng Trương đạo chi đều không có sai, chỉ là lựa chọn cứu thế đường khác nhau thôi. Cho dù là Trương đạo chi, để tay lên ngực tự hỏi, thân ở vị trí này thì không nhất định làm được thì đây Triệu Trường Thanh muốn tốt. Yến An Thành, Thanh Sơn thư viện, phía sau núi. Trăn Nhi cùng Trương Bạch Khuê, chính như ngày xưa như vậy, làm lấy vương thủ nghĩa lưu lại bài tập. Đợi cho buổi trưa lúc, phụ trách thiếp thân chăm sóc Trăn Nhi tiểu tỷ A Nhứ, ra ngoài mua thức ăn trong lúc đó, trong lúc vô tình nghe được dân gian rộng khắp nghị luận thiên sư 10 năm ước hẹn một chuyện. Nàng lúc này trở về thư viện, đã thấy tiền viện Trình Chu học sinh thì đang rộng rãi thảo luận việc này. Sau đó, nàng liền đem chuyện này báo cho biết Trăn Nhi. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, 10 năm. Vương thủ nghĩa sớm đã biết được việc này, gặp nàng tâm tư bất định, liền mở miệng hỏi, ngươi lo lắng, 10 năm sau đó, huynh trưởng của ngươi, đương đại thiên sư, chính nhất chân nhân, sẽ bại bởi yêu tộc. Trăn Nhi cúi đầu không nói. Nàng đi theo vương thủ nghĩa bên cạnh học tập nho ra kinh nghĩa, thì có một thời gian rồi. Dần dần đã nghĩ rõ ràng quãng đời còn lại muốn đi đường. Chỉ là, nàng không cho rằng, cho dù có danh sư dạy bảo tình huống dưới, 10 năm sau đó, liền có thể có sở thành. Vương thủ nghĩa dường như năng lực xem thấu tâm sự của nàng. Vị danh sư này nghiêm sắc mặt, đồng thời nhìn về phía nàng cùng Trương Bạch Khuê, ngự trọng tâm trường nói, thiết sử mái châm, cuối cùng thành lợi kiếm, nửa bước không đất, cuối cùng đến thanh vân. Thiên hạ học sinh, gian khổ học tập 10 năm, chỉ vì cầu được thẳng lên thanh vân đường, mở ra trong lòng ngực chi khát vọng. Vì 10 năm chi tâm lực tất tại chiến dịch, thì không có gì bất lợi. 10 năm. Vị sư tin tưởng các người, thì mời các người, tin tưởng vị sư. Theo 10 năm ước hẹn sự việc triệt để chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc sau. Long Hồ Sơn Tiên sư phụ, toàn chân trùng dương cùng, thì ngay đầu tiên mệnh lệnh một ít tu vi yếu ớt đệ tử khẩn cấp bế quan. Chính nhất cùng toàn chân tiết lộ ra ngoài đủ loại tin tức, cũng tại thuyết minh nhìn 10 năm sau đó, phản phất có một hồi việc quan hệ thần châu đại nạn sắp tới. Ngay cả dân chúng bình thường đều có chút người cảm thấy bất an cảm giác. Nhưng mà đứng ở đỉnh núi Trương Đạo Chi đám người trong lòng lại rất rõ ràng, cái gọi là 10 năm sau đó yêu tộc xâm lấn một chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, xa xa không tính là một hồi đại nạn. Nhưng từ đây cắt ra thủy, bọn hắn thì phải có chuẩn bị rồi. Võ Đang, Nhiếp tiểu muội đã bái nhập môn phái này mấy tháng đến, nàng bằng vào tự thân tiên phú, ngược lại là khoái vào trúc cơ chi cảnh. Nhưng có thể trở thành dị sĩ người, ai cũng không phải thiên tài đâu. Nhiếp tiểu muội trong lòng rất rõ ràng, nàng cùng Trương Đạo Chi chênh lệch, giống như là trời. Nhưng mà, nàng hy vọng nhìn, một ngày kia, có thể đi theo trên bước tiến của hắn. Dù là đứng sau lưng hắn, xa xa nhìn hắn. Làm nàng nghe nói Trương tiên sư cùng yêu tộc 10 năm ước hẹn sau, nàng tu hành, liền càng thêm khắc khổ. Vì nàng hy vọng, 10 năm sau đó, cùng yêu tộc đại chiến, nàng có thể tham dự, cùng hắn kể vai chiến đấu, là ứng phó tương lai kiếp số. Không chỉ là tượng huyền hư tử kiểu này đạo môn tiền bối tích cực bố cục, làm ra một ít thủ đoạn ứng đối. Ngay cả Nhiếp tiểu muội kiểu này thân ở dị sĩ liên cấp thấp nhất tồn tại, cũng lại làm nhìn chính mình đủ khả năng sự việc. Bất kể là cùng Bắc Nguyên, cùng yêu, cùng Phật Quốc, cũng không là một người tồn tại liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái này cần cùng chung chí hướng. Một ít người hiểu chuyện, đã mơ hồ đoán được tương lai sẽ phát sinh sự tình. Bọn hắn cho rằng, tương lai nhất định là tràn đầy huyết cùng kiếm, nhất định là quần hùng cùng nổi lên, cộng đồng tranh giành đại tranh chi thế. Sẽ có rất nhiều người bởi vậy dương danh, sẽ có rất nhiều bi tráng chi sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thì nhất định sẽ sinh ra rất nhiều xúc động lòng người chuyện xưa. Mà bọn hắn đều là người tham dự, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Cùng lúc đó, nhắc lên 10 năm ước hẹn chủ đạo người một trong Trương Đạo Chi đã tới rồi Đại Châu. Nhạn môn quan, ngay tại Đại Châu trong. Gia nhạn môn chính là quan ngoại, cũng là Yến Vân thập lục châu. Bây giờ, mảnh đất này đang Bắc Nguyên thống trị phía dưới. Bởi vì Đại Châu thuộc về Đại Chu biên cảnh. Ở chỗ này dưới, khắp nơi có thể thấy được đến từ các quốc gia thương khách, là Đại Chu cùng nước khác thông thương làm mẫu khu vực. Đại Nguyên nhất thống Thảo Nguyên, nhưng bởi vì Thảo Nguyên thế lực rắc rối phức tạp, mỗi cái bộ lạc tồn tại mình tranh ám đấu tình huống, cho nên mặt ngoài nhìn lại cũng không phải là một lòng đoàn kết, mà cái gọi là Tây vực Phật quốc, nhưng thật ra là cái không rõ ràng quan niệm. Tây vực rộng lớn địa vực bên trên, tồn tại tất cả lớn nhỏ 36 quốc gia, trong đó có tồn tại Lâu Lan, Xa Sư các loại, mà những quốc gia này cũng khai thác Phật giáo tư tưởng trị quốc, cho nên gọi chung là Tây vực Phật quốc. Mặt ngoài không nhận Phật tử còn hạn, nhưng trên thực tế, bởi vì hoạt Phật tín đồ rất nhiều, do đó là một loại khác hình thức trên Tây vực 36 nước cộng chủ. Nhưng bất kể là Tây vực 36 nước hay là đến từ Bắc Nguyên mỗi cái bộ lạc, đồng đều tại Đại Châu nơi này thông thương. Bởi vậy, sứ dân chúng địa phương cuộc sống giàu có không ít. Trương Đạo Chi thân mang vải thô biên chế đạo bảo, hành tẩu ở chỗ này, năng lực nhìn thấy ngay cả ở kinh thành cũng không thường gặp một ít cổ quái kỳ lạ được đồ vật. Hắn một đường lên phía Bắc, cũng không chỉ hoan quá đã lâu ngày, rốt cuộc 10 năm nhìn lên tới dài rằng giặc, kỳ thực đã đến thời gian không đợi ta tình trạng. Nghĩ ra nhận môn, cần lộ dẫn cùng qua cửa bằng chứng. Trương Đạo Chi thân làm tiên sư, cũng coi như môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, làm lai lịch dẫn cũng không phải là việc khó. Chỉ là vừa tới nhạn môn quan bên này, chỉ thấy không ít muốn ra quan thương giả đội ngũ, chính nhìn gián tiếp tại trên tường thành một tấm bố cáo. Phía trên viết nội dung rất đơn giản, gần đây quan ngoại có Bắc Nguyên có chút bộ lạc lưu khấu tại tàn sát bừa bãi dân vùng biên giới, nghiêm cấm quan nội nhân sĩ ra ngoài. Giờ phút này, Trương Đạo Chi chính nghe một ít thương giả liễu diễu nghị luận, vào đồng sắp tới, lúc này lại không xuất quan, ta kia mấy xe sợi bông liền không bán ra được. Mỗi năm lúc này, quan ngoại vẫn không yên ổn. Những thứ này thảo nguyên mọi dợ, chiếm Yến Vân thập lục châu, lại nghị chiếm nhạn môn, quả thực lòng tham không đáy. Thì các ngươi chu nhân tâm thiện, các ngươi chu nhân hàng năm lúc này đều muốn lên ảo ảo phòng than, sợi bông giá cả, không phải cũng lòng tham không đáy? Kỳ thực, một tòa nhạn môn quan, căn bản là không làm khó được Trương Đạo Chi. Chỉ là hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, dự định thừa dịp bóng đêm xuất quan. Rốt cuộc, một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ Bắc Nguyên dị sĩ cũng sẽ tìm đến hắn vị thiên sư này phiền phức. Coi như hắn dự định tốt về sau, chợt thấy nhạn môn quan trên đầu thành có sương mù dâng lên, cái đó là khói báo động, Bắc Nguyên xâm phạm, là khói báo động. Trong lúc nhất thời, nhạn môn quan tiếng trống trận lên, khói báo động đầy trời. Chương 148, nhạn môn quan chi lợi. Chương 148, nhạn môn quan chi lợi. Không tính các nơi quân bảo vệ thành, lương châu quân, chỉ tính cấm quân, Đại Chu liền có vũ khí 120 vạn. Thậm chí tại đỉnh phong thời kỳ, số lượng này đã đạt tới kinh người 200 vạn. Nhưng lính số lượng nhiều như thế, cũng liền tạo thành một thai hoàng ẩm, nhũ binh. Là vì từ tiên đế tại vị trong lúc đó, sau lại trải nghiệm thay mặt tế chấp chi thủ nhiều phiên xóa quân đội, mới đưa vũ khí số lượng khống chế tại 120 vạn tả hữu. Khoảng cách Đại Chu gần đây một lần đại quy mô giải trừ quân bị, là Triệu Trường Thanh vừa mới lúc lên ngôi. Lúc đó thân Cửu Thiên cùng Phạm Chi Hành dựa vào lý lẽ biện luận, trải qua lâu dài minh tranh ám đấu. Cuối cùng, cái trước bức bách tại triều chính áp lực, bất đắc dĩ hướng về sau người thỏa hiệp, đáp ứng giải trừ quân bị 30 vạn. Nhưng kể từ đó, biên phòng thực lực thế tất sẽ suy yếu rất lớn. Do đó, thân Cửu Thiên lại hướng Triệu Trường Thanh báo cáo luyện tập lính mới ý nghĩ. Này quân tên là Nhạn Bắc quân. Quy mô đạt tới 30 vạn, nhân số chưa bao giờ xóa trong cấm quân chọn lựa. Trong đó bao gồm trọng giáp kỵ binh 6 vạn, khinh kỵ 10 vạn, phụ trách trấn thủ Đại Châu nơi. Tăng thêm ban đầu Đại Châu thủ bị quân lực, bây giờ bên này cương nơi lính số lượng cao tới 40 vạn. Có thể thấy được triều đình đối với đề phòng Bắc Nguyên quyết tâm cùng nghị lực. Chỉ là Nhạn Môn quan một tòa thành quan thì có vũ khí 10 vạn. Nhạn Môn quan, làm khói báo động dâng lên lúc, chỉ là trong chốc lát, Trương Đạo Chi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thành trên ngàn trăm mũi tên bắn vào thành quan bên trong. Cái này liên quan có ứng thành, nội thành, ngoại thành phân chia. Mà Trương Đạo Chi cùng một đám muốn xuất quan tương giả thì trong nội thành, cùng ứng thành, ngoại thành tương liên, là không thể nhìn thấy phần cuối vĩ đại trưởng thành. Dù là như thế, có thể đến từ thành quan bên ngoài mũi tên, nhưng như cũng có thể bắn vào tới. Có thể thấy được, quân địch cách bọn họ đã là gần trong gang tấc. Thảo Nguyên mọi dợ thật giết tới. Đánh nhau. Đi. Những thứ này thương giả tất nhiên có thể đi, bởi vì bọn họ già không ở nơi này. Dù là vì chiến loạn bước xuống rồi hàng hóa, nhưng mà chỉ cần người vẫn còn, tiền tổng năng lực kiếm lại. Chỉ là, sinh hoạt tại Nhạn Môn quan thành nội bách tính đâu? Làm vô số mũi tên sôi nổi rơi xuống một khắc này, đã có không ít thành quan trong bách tính thân chúng mũi tên mà chết. Bên trong thì có một vị lão nhân gia, hôm nay vốn định mang theo cháu trai đến quan nội chợ đi dạo một vòng, mua chút ít qua mùa đông đồ vật. Không ngờ lại gặp tai vạ bất ngờ. Là hộ tôn nhi, đành phải vì thân ngăn đỡ mũi tên. Lão nhân gia đến chết cũng đem cháu của mình bảo hộ ở trong ngực. Kia chết không nhắm mắt ánh mắt, dường như tại lộ ra một loại cũng không sợ hãi cái chết tâm trạng. Sinh hoạt tại Nhạn Môn bách tính, phần lớn là quân hộ sau đó. Mỗi khi cái này liên quan nguy cấp lúc, nơi này bách tính cũng chính là dùng làm thủ quan nguồn mộ lính. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp cũng là vì thủ hộ Nhạn Môn quan mà sinh. Thừa nhỏ liền đã nhìn quen rồi đao quang kiếm ảnh. Do đó, bọn hắn làm sao lại sợ hãi cái chết đâu? Mau chóng rời đi Nhạn Môn. Thành quan báo nguy, là quân đội, không phải lưu khấu. Bác Nguyên Phạm bên cạnh, phái tới rồi quân đội. Lúc này, Trương Đạo Chi chú ý tới, từ bốn phương tám hướng cũng có mang giáp sĩ tốt tràn vào đến quan nội. Bọn hắn dùng đến tốc độ nhanh nhất, hoặc tay cầm đao kiếm thương thuẫn, hoặc là liên tục không ngừng hướng trên đầu thành vận chuyển nhìn các loại hộ thành dụng cụ, thậm chí còn có văng lỏng, đá lăn, lôi một những vật này, làm một chi thủ thành quân đội, đem những thứ này đồ vật cũng cho dùng đến lúc, thì đủ để chứng minh bọn hắn đối mặt cũng không phải là quân địch đám bộ đội nhỏ quấy rối, mà là chủ lực tiến công. Trong đường phố, theo tràn vào tới mang giáp sĩ tốt càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền khiến cho cả tòa Nhạn Môn hoàn toàn ở vào giới nghiêm trạng thái. Trận đại chiến này tới thật sự là quá đột nhiên. Cha, chợt có một tên tay cầm đao thuẫn binh lính nhìn thấy kia bị loạn tiện bắn chết lão giả về sau, chạy tới đầu tường nhịp chân đột nhiên dừng lại, đúng là sững sờ ở tại chỗ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thấy bị lão nhân gia kia bảo hộ ở trong ngực hài đồng. A Bảo, sĩ tốt chịu đựng bi thống, muốn đem hài đồng phóng tới tương đối an toàn vị trí. Lúc này, có 100 hộ mở miệng nói, Nhạc Sơn, đem hài tử phóng tới trong ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai mặt tường đây, năng lực phóng mũi tên, ngươi theo đại quân khoái đang đầu tường, không thể làm trái quân lệnh. Tên kia gọi là Nhạc Sơn binh lính, cũng không bởi vì chính mình lao phụ thân qua đời thì nghẹn ngào khóc giống. Là thủ hộ Nhạn Môn tướng sĩ, hàng năm, mỗi tháng thậm chí mỗi ngày, bọn hắn đều muốn thấy sinh thấy chết. Trong lòng mặc dù bi thương, thế nhưng nhất thời nửa khắc, này nước mắt, dù thế nào, đều là lưu không ra. Hắn cắn răng, vừa định đem khóc ròng ròng hài đồng tạm thời đưa đến trong ngõ nhỏ tránh né mũi tên. Nhưng mà, quân địch lần này tiến công thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Kia bay vọt đầu tường mũi tên, dường như có phải không đòi tiền bình thường, từng cơn sóng liên tiếp. Nhạn Môn quan xây dựa lưng vào núi, quan ngoại chỉ có một cái lối đi hẹp. Quân địch tại đây cái nhỏ hẹp binh ra yếu đạo bên trong, khó mà đem trận hình hoàn toàn trải rộng ra, càng không cách nào sử dụng cỡ lớn khí giới công thành. Đành phải thông qua máy ném đá hoặc là mũi tên, đi không ngừng tiêu hao thủ thành quân đội sinh lực. Nếu như nói, đánh hạ một tòa thành quan, chí ít cần gấp 3 cao hơn này thủ thành quân đội binh lực. Như vậy đánh hạ Nhạn Môn, nói ít cũng cần gấp 5 lần, gấp 10 thậm chí càng nhiều. Trương Đạo Chi cho dù không hiểu được binh gia chuyện quan trọng, nhưng cũng biết được, lần này Thảo Nguyên xâm phạm, khắp nơi lộ ra không tầm thường. Nhạc Sơn thấy mũi tên đột kích, đội vàng giơ lên tầm chắn, đem hải tử bảo hộ ở bên cạnh. Thảo Nguyên tiễn đã có coi như không tệ phá giáp năng lực. Tầm thường sĩ tốt chỗ nhìn giáp trụ, căn bản là phòng không được tiểu này tiễn. Đến mức không ít hành quân hướng đầu tường tướng sĩ đều bị kia bay tới mũi tên bắn trúng. Có chút mũi tên dư kình nhi cực mạnh, đã xem bọn hắn giáp trụ bắn thủng, khiến cho bọn hắn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Có chút mũi tên chỉ là khó khăn lắm đột phá giáp trụ phòng ngự, nhưng mà phóng tới kình đạo nhi vẫn như cũ có xuyên giáp năng lực, khiến cho bọn hắn phụ nội thương. Thuận binh tiến lên phòng ngự. Từ Bảo, có thiên hộ tướng lĩnh đang mệnh tiến về đầu tường tướng sĩ triển khai phòng ngự trận thế, chậm chậm hướng phía đầu tường phương hướng đi tới. Trận chiến tranh này tại hai phe địch ta còn chưa chính thức gặp nhau lúc liền đã triển khai. Hai bên đường phố không ít thương giả chính mượn nhờ thương xe hiểm hộ chống cự những kia mũi tên. Trương Đạo Chi chính đứng sững ở thương giả trong đội ngũ, đến từ Thảo Nguyên quân đội mũi tên không ngừng đánh tới, đến mức kia Nhạc Sơn phụ tử nửa bước cũng khó rời đi. Nhạc Sơn, thiên hộ có lệnh, thuận binh tiến lên. Nhạc Sơn, bách hộ mệnh hắn tiến lên, đem kia hải tử giao cho không phải thuận binh binh lính phóng tới an toàn chỗ. Chỉ là Nhạc Sơn có thể nào yên tâm lại? Trương Đạo Chi thấy một màn này thực sự không đành lòng, dứt khoát xài bước tiến lên, đi vào kia Nhạc Sơn bên cạnh. Trong lúc đó, không ít sĩ tốt cũng chú ý tới cái kia như là như cơn lốc thân pháp, trong khoảnh khắc có chút rung động không thôi. Ở đâu ra đạo sĩ? Mới là hắn đi qua. Người này thân pháp thật là ma quái, không phải là trong truyền thuyết dị sĩ. Trương Đạo Chi cũng không quan tâm những kia sĩ tốt hoặc là thương giả đưa tới ánh mắt. Nhạc Sơn cũng là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, vô thức đem con của mình hộ đến càng chặt. Lúc này, bách hộ cũng lời hỏi đến này Nhạc Sơn, mang theo bản bộ binh mã đã xông lên phía trước. Trong lúc đó, đã có không thiếu tướng sĩ thành công leo lên đầu thành, bắt đầu tổ chức đối địch quân hữu hiệu địa phản kích. Lúc này, Nhạc Sơn chính cao mày, ngươi là ai? Trương đạo chi cúi người xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn trong ngực hắn được hài đồng, có thể đem hắn giao cho bần đạo. Nhạc Sơn lông mày sâu nhăn, ta vì sao muốn tin ngươi? Đúng lúc này, có ít mũi tên chính hướng phía bọn hắn phóng tới. Nhưng Trương đạo chi không hề sợ hãi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, kim quang chợt hiện, trong lúc nhất thời, phảng phất thời không ngưng trệ bình thường, sứ kia phóng tới mũi tên sôi nổi rơi xuống đất. Nhạc Sơn lúc này sững sờ ở tại chỗ. Trương đạo chi thuận thế đem đứa bé kia ôm vào trong ngực, nghiêm mặt nói, bần đạo không nhúng tay vào hai nước chiến sự, nhưng hộ một hài đồng còn có thể làm được. Bần đạo cũng là không quay về, ngay tại này chờ sang ngươi. Chương 149, dưới núi thế giới tiêu chuẩn. Chương 149, dưới núi thế giới tiêu chuẩn. Tại đây tọa thiên hạ, các quốc gia ở giữa cũng có một phổ biến chung nhận thức. Đó chính là, hai nước giao chiến, cũng không cho phép điều động trên núi dị sĩ tham dự vào đấu tranh trong. Cho dù là thiên sư, cũng muốn tuân thủ dạng này quy tắc. Do đó, Trương đạo chi không thể trực tiếp can thiệp cuộc chiến tranh này đi về phía. Rốt cuộc, kể một ngàn nói một vạn, đây đều là dưới núi thế giới chiến tranh. Đương nhiên, dạng này tiêu chuẩn, đúng yêu vô hiệu. Chỉ cần yêu dám đến phạm, dị sĩ cùng triều đình trong lúc đó, liền sẽ cùng chung mối thù. Bây giờ, Trương đạo chi cũng đành phải tại không can dự cuộc chiến tranh này tình huống dưới, bảo vệ trong lực hài đồng này, chỉ thế thôi. Hắn ngồi xếp bằng tại đường đi chợ cửa hàng dưới mái hiên. Nguyên bản ở đây mở cửa hàng những thương nhân kia, cư dân, giờ phút này đều đã hỏa tốc rời khỏi nơi đây, hoặc là dứt khoát trốn ở trong nhà không ra. Bọn hắn cùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đuổi tới trên đầu thành những kia sĩ tốt, có vẻ không hợp nhau. Mà Trương đạo chi lại cùng bọn hắn không hợp nhau. Bị hắn ôm vào trong ngực hài tử, bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi lớn nhỏ. Nhỏ như vậy hài đồng, có thể không biết cái gì là sinh, cái gì là chết. Nhưng khi hắn nhìn thấy tổ phụ của mình, không nhúc nhích lúc, nội tâm cũng sẽ xúc động, cũng sẽ tan vỡ. Hắn tổ phụ thi thể đã bị Trương đạo chi phóng tới nơi khác. Đứa nhỏ này có lẽ là không bệnh, lại cảm thấy đến Trương đạo chi ôm ấp cực kỳ ôn hòa, thế là liền nằm ngáy ho ho lên. Thậm chí, ngay cả quân đội đi tới nhịp chân cùng với một ít kêu đánh tiếng la giết, đều không thể quấy nhiều đến đứa nhỏ này ngủ say. Có thể, cùng Trương đạo chi bày ra một ít thủ đoạn nhỏ liên quan đến. Dần dần, đầu tường bên ấy, kêu đánh tiếng la giết càng thêm vang vọng phiến thiên địa này. Khoảng cách đầu tường có 200-300 bước khoảng cách Trương đạo chi đều nghe được. Có thể thấy được tràng chiến dịch này trình độ kịch liệt, vừa xa tưởng tượng. Chẳng qua, Trương đạo chi cũng không quan tâm những thứ này. Dưới mắt, hắn chỉ nghĩ bảo vệ cẩn thận hài đồng này, bởi vì đây là hắn đáp ứng người khác sự việc. Chẳng được bao lâu, Trương đạo chi chú ý tới, không chỉ là có tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy về phía thành quan, cũng có thi thể bị vận chuyển tiếp theo. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cổ chiến trường máu tanh. Cùng vũ khí nóng khác nhau là, vũ khí lạnh tác chiến, thường thường càng năng lực kích phát ra một người hiếu chiến nhân tố, kịch chiến lên, cũng càng là nhiệt huyết. Hắn thở dài, bởi vì này tọa thiên hạ quy tắc, hắn chỉ có thể tận mắt nhìn thấy theo trong mắt của hắn dứt khoát đi qua tướng sĩ, cuối cùng lại bị người dưới lưng đầu tường. Mấy trăm bước khoảng cách, đối với hắn vị thiên sư này mà nói, tại tầm mắt bên trên, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Lui tới buôn tẩu những thứ này tướng sĩ bên trong, hắn ấn tượng xấu nhất là một cái niên kỷ nhìn lên tới chỉ có 17-18 tuổi tiểu tướng. Tên này tiểu tướng tại thẳng tiến đầu tướng lúc, gặp được Trương đạo chi cùng hắn trong ngực hải nhi, còn tưởng rằng là cái gì tên ăn mày tại lưu lạc thiên ai. Rốt cuộc, Trương đạo chi vì không gây cho người chú ý, tận lực đem một thân quần áo ăn mặc vô cùng đơn giản rối chút ít. Kia tiểu tướng mím môi một cái, dường như làm ra một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một tờ bánh, điểm một nửa cho Trương đạo chi, sao ăn xin chiếm được nhãn môn. Không thấy được đánh nhau, còn không đi. Nghe vậy, Trương đạo chi nhìn qua hắn đưa tới hé mở bánh hơi ngây người. Tiểu tướng bởi vì muốn lập tức đuổi tới đầu tường nguyên nhân, gặp hắn cũng không có chỗ đáp lại, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp chạy chậm đến rời đi. Nhưng mà, không cần một lát, lại thân chúng mũi tên. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Trương đạo chi vì kim quang chú bảo vệ hắn tâm mạch, chỉ sợ những kia mũi tên muốn rồi kia tiểu tướng tính mạng. Hé mở bánh là bởi vì Trương đạo chi bảo vệ hắn tính mệnh là quả. Hắn là dạng thừa phụ người, luôn luôn như thế. Chỉ là, người bên ngoài vận mệnh, hắn liền không tốt can thiệp quá nhiều rồi. Lại chờ một lúc, có lẽ là Bắc Nguyên đợt thứ nhất thế công đã kết thúc. Tiếng chém giết dần dần yếu ớt. Lúc này, thông hướng nhạn môn quan đầu tường hai bên đường phố cửa hàng trong, có người dám đến chiến sự đã ngừng, liền mở cửa cửa sổ. Đúng lúc gặp được ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất Trương đạo chi, vô thức nghị luận lên, đạo nhân này, từ đâu tới? Trong ngực còn ôm một đứa bé con. Nhạn môn sợ lên đại chiến, đạo nhân này không sợ chết sao? Còn dám lưu ở nơi đây? Trên đời này, vẫn đúng là không có sợ chết quái nhân. Thế hệ sinh hoạt tại nhạn môn những người này thường thấy sinh tử, nhưng cũng không phải không sợ sinh tử. Trương đạo chi thai thính mắt tinh, tất nhiên là đem thanh âm của bọn hắn nghe vào trong tai, hắn cũng không để ý tới. Chỉ là đang lặng lặng chờ đợi Nhạc Sơn. Thật lâu, phía sau hắn cái gian phòng kia cửa hàng, có một gã sai vặt mở cửa, thò đầu ra, thận trọng đúng Trương đạo chi mở miệng nói, "Đạo trưởng, chúng ta trưởng quỹ tâm thiện, nhường ngài đi vào tránh đao binh." Sinh hoạt tại nhạn môn quan bách tính cũng không nhiều, cơ bản đều là quân hộ sau đó. Bọn hắn tổ tiên cũng thủ vệ qua tòa thành này quan, hoặc là chiến tử tại đây, hoặc là có thân bằng giờ phút này chính đứng sừng sững ở tòa kia trên đầu thành. Triều đình làm như thế, vừa đến là nhường anh liệt sau đó năng lực có một sinh kế, thứ hai là nhường những kia là triều đình huyết chiến thủ thành tướng sĩ tâm không cảm niệm. Trương đạo chi từ chối nhã nhặn kia gã sai vật hảo ý hắn đã từng nói muốn ở chỗ này chờ Nhạc Sơn, thế nhưng đợi đã lâu, cho đến đợi đến mặt trời lặn phía tây, cho đến đợi đến quân địch lại phát khởi vòng thứ hai thế công, vẫn là không thấy Nhạc Sơn đến. Ngay cả cha hắn thi thể cũng bị một ít phụ trách kéo vận thi thể tướng sĩ phát hiện cũng thu lại, bọn hắn tốt cảnh cáo Trương Đạo Chi, nhạn môn quan đại chiến trong lúc đó, 300 bước bên trong, trừ thủ thành tướng sĩ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, tiểu đạo sĩ, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, muốn tìm cái chết đừng chết tại bọn ta nhạn môn. Trương Đạo Chi xem như không có nghe được, từ đầu đến cuối, cũng tại ngồi lặng lặng. Một đêm này, nặng nề trong màn đêm đã nổi lên lông lốc tuyết lớn. Hắn trong lồng ngực hài đồng, dường như cảm nhận được đói rét, sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt. Muốn khóc, thế nhưng cuống họng sớm đã khàn khàn. Trương Đạo Chi không đành lòng, đành phải thi triển kim quang chú là hài đồng chống lạnh. Thân kỳ một màn xảy ra, làm kim quang chú triển khai một khắc này, đứa nhỏ này cũng không cảm thấy đói khát, thì không cảm thấy rét lạnh rồi. Trời sắp sáng lúc, suốt cả đêm tuyết lớn, nhường cả tòa nhạn môn quan đều trắng đầu. Thậm chí, đường đi lộ diện trên đều đã có tuyết đọng. Nhưng Trương Đạo Chi quanh người mấy bước trong, lại chưa từng bị nhẹ nhàng một đêm tuyết lớn che giấu. Lúc này, hắn liền đã mơ hồ đoán được cái gì rồi. Hắn rút ra hài đồng một cái sợi tóc, miệng lẩm bẩm, chẳng được bao lâu, phát ra một tiếng sầu lo thở dài. Nhạc Sơn, chết rồi. Chết tại đây chàng thủ thành chi chiến trong. Trương Đạo Chi dự định đợi hài đồng này khi tỉnh lại, liền đưa hắn đưa đến trong nhà. Đúng lúc này, có một tên râu ria sồm soàm trung niên hán tử đi tới, hắn thân mang giáp trụ, eo đeo đại đao, cầm trong tay tấm chắn. Xem ra, cùng Nhạc Sơn giống nhau, cũng là một tên thuật binh. Hắn không hề ác ý đứng ở Trương Đạo Chi trước người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn hắn trong lồng ngực đang ngủ say hài tử, lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này cha là tại Tuyên Văn Tam 12 năm tham quân, ngắn ngủi 1 năm rưỡi, liền thành trong quân một tay hảo thủ. Sau đó quốc sư cải chế, ta cùng với cha hắn, đồng thời vào Nhạn Bắc quân. Hoa nhi này là số khổ, sinh ra tới liền không có đường, bây giờ cũng mất cha. Nói đến đây, này trung niên hán tử cúi đầu, khỏe mắt đúng là chạy ra hai giọt nhiệt lệ. Hắn vung tay lên, đem trượt xuống đến gò má vệt nước mắt lau, lại học Trương Đạo Chi bộ dáng, cùng hắn ngồi đối diện nhau, chậm rãi nói, ta mặc dù đọc qua 2 năm thư, nhưng biết đến đạo lý lại không nhiều. 3 năm trước đây, quốc sư tổ kiến Nhạn Bắc quân lúc, từng chính miệng hỏi qua chúng ta muốn cái gì. Có người nói muốn thu phục Kiến Vân, có người nói muốn nhất chiến thành danh, có người nói nghĩ ngừng lại có thịt ăn. Ta nhớ được, làm quốc sư hỏi của ta lúc, ta lại do dự, không trả lời ra đây, nhưng mà, ta bản thân trong lòng là có một câu trả lời, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Trương Đạo Chi có hơi nhíu mày. Hắn không rõ, trước mặt hán tử kia, cùng mình nói nhiều như vậy làm gì. Chương 150, Nhạn Môn, cận kề cái chết không hàng. Chương 150, Nhạn Môn, cận kề cái chết không hàng. Trung niên hán tử kia thấy Trương Đạo Chi ngây người, liền thì mặc kệ hắn đến tuột cùng muốn nghe hay không. Phối hợp mở miệng nói, ta lúc đó nghĩ là, nếu có một ngày không đánh trận rồi, ta thì về nhà làm ruộng, cưới cái bà gì, nhường nàng cho ta sinh cái em bé. Tương lai, nhường kia em bé chớ có học ta, chớ có tham quân, như thế, thì đủ hài lòng. Trung niên hán tử nói với Trương Đạo Chi ra kinh nghiệm của mình. Hắn nói, hắn gọi Lý Phủ, đại danh phủ nhân sĩ. Cũng không phải là tá điền xuất thân, dựa vào trong nhà vài mẫu ruộng tốt, có thể lăn lộn đến vài cuốn sách đọc. Thi qua tú tài, đáng tiếc không có thi đậu. Bởi vì 18 tuổi năm đó, thấy một hộ thân hào đem cùng mình có hôn ước nữ tử điếm ô hắn tức không nhịn nổi, hạ độc thủ chặt đối phương. Bởi vì tội giết người tên, bị giam giữ tại đại danh phủ trong lao ngục. Lúc đó Đại Chu còn không có nhiều như vậy thiên tai nhân họa, càng không có nhiều như vậy tử tù. Dựa theo Đại Chu luật, như là Lý Phủ loại tình huống này, cần chuyển giao đến kinh thành hình bộ hậu thẩm. Sau đó, muốn đối nó định tội lúc, trùng hợp gặp phải quốc sư thân cửu thiên tổ kiến lính mới. Lý Phủ phụ thân trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng vào kinh thành, có thể ngoài hoàng thành tê ban. Một tới hai đi, liền cũng liền kinh động đến quốc sư. Sau đó, thân cửu thiên liền để người lấy ra Lý Phủ hồ sơ vụ án, biết hắn là độc tư nhân, cảm thấy tò mò, liền đem nó gọi. Thân cửu thiên gặp hắn ngày thường lưng hùm vai gấu, là luyện võ hảo thủ, với lại sẽ đọc sách. Loại người này, đúng quân đội mà nói, coi như là nhân tài. Với lại, Lý Phủ sự tình, sai ở chỗ nào hộ thân hảo. Thế là, thân cửu thiên thì miễn đi Lý Phủ tội chết, đưa hắn sắp xếp đến Nhạn Bắc quân thể chế trong. Lý Phủ không có cô phụ thân cửu thiên mong đợi, hắn ở đây cùng nguyên người lúc tác chiến cực kỳ quả cảm. Trong trướng đã tích lũy địch tướng 6 viên đầu lâu, bởi vì công mà thăng bách hộ. Nhạc Sơn cũng không tại dưới trướng của hắn nhậm chức, nhưng hai người lại là cùng một năm vào Nhạn Bắc quân, cho nên quan hệ lẫn nhau vẫn còn coi là tốt. Thế nhưng, cho tới bây giờ, Trương Đạo Chi thì không hiểu, vì sao muốn cùng hắn nói những thứ này đâu. Lý Phủ tiếp tục nói, Nhạc Sơn huynh đệ trước khi chết, còn có một hơi, sai nhân tìm được rồi ta, nói muốn mời ta chăm sóc con của hắn nhi. Ta ứng, trong đêm qua nhìn thấy ngươi lúc, cảm thấy ngươi có điểm lạ, ta tránh đang âm thầm quan sát ngươi hồi lâu. Ngươi là có bản lĩnh. Đêm qua, có rất nhiều người, bao gồm cửa hàng bên trong bách tính, cũng đang ngó chừng Trương Đạo Chi nhìn xem. Đối với mọi người quăng tới ánh mắt, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhưng mà, tiếp đó, Lý Phủ một câu, lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chắc hẳn ngài chính là trong truyền thuyết Trương Thiên Sư a. Nghe vậy, Trương Đạo Chi sững sờ, bật thốt lên hỏi, làm sao mà biết? Lý Phủ ha ha cười nói, quốc sư đúng ta có ân, làm ta biết, là ngài giết quốc sư lúc. Ta liền muốn nhìn nhiều hiểu rõ một chút ngài, ta là bách hộ, có chút nhân mạch, có thể hiểu rõ các ngươi Long Hồ Sơn. Tất nhiên, ta cũng không có ngốc đến muốn vì quốc sư báo thủ ý nghĩa. Nguyên nhân chính là Lý Phủ nhiều mặt tìm hiểu đương đại tiên sư hình dạng, thủ đoạn. Mới tại trong đêm qua xác định Trương Đạo Chi thân phận. Chỉ là, đường đường tiên sư, vì sao đi vào biên quan đâu? Trương Đạo Chi càng thêm khó hiểu, ngươi như nghĩ tiếp đi đứa nhỏ này mặc dù nói thẳng, nếu không muốn tìm ta báo thủ, làm sao khổ cùng bần đạo nói nhiều như vậy. Lý Phủ đột nhiên cười hắc hắc, như ngài không thừa nhận ngài là Trương Thiên Sư, vừa rồi ta nói những kia, coi như là suy đoán rồi. Ta không nghĩ tới là, ngươi thế mà thì hào phóng như vậy thừa nhận. Trương đạo chi sửng sốt. Lý Phủ nói, vì thân phận của ngài, chỗ đến, tất có quan lớn một đường hầu hạ, nhưng mà, ngài đến nhạn môn, chúng ta không có nhận đến bất cứ tin tức gì. Cho nên ta thì suy đoán, ngài khẳng định là không muốn để cho người bên ngoài hiểu rõ thân phận của ngài. Kỳ thực ta mới đầu thì thật không dám xác định thân phận của ngài, vừa rồi kia lời nói, là nghĩ theo ngài trong miệng nghe được cái thứ đấy. Trương đạo chi trầm mặc. Lý Phủ cũng là như thế. Ước chừng nửa nén hương công phu quá khứ về sau, Lý Phủ mới lần nữa mở miệng nói, ngài yên tâm, trừ ta ra, tối thiểu nhất là hiện tại, không ai có thể hiểu rõ thân phận của ngài. Bất quá, ngài thì lưu cái tâm, ta chỉ là thêm chút phỏng đoán, liền đem thân phận của ngài quên đi cái 7-8 phần. Nếu là có tâm người, chỉ sợ ngài tận lực giấu giếm thân phận thì không đạt được. Rốt cuộc, trên đời này, gặp qua ngài quá nhiều người rồi. Nói đến đây, hắn theo Trương đạo chi trong ngực tiếp nhận hài đồng kia, chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói, ngài là trên núi tiên nhân, chẳng yêu trừ ma, vốn là ngài chức trách ở bên trong. Ta chỉ là cái phàm nhân, cho dù ngàn ngàn vạn vạn cái ta, cũng giết không được ngài, do đó, ta sẽ không làm việc ngốc, muốn tìm ngài trả thù. Nhưng có câu nói, ta nghĩ thay quốc sư nói ra, quốc sư lão nhân gia ông ta cho dù ở trong mắt các ngươi là người xấu, là yêu. Nhưng mà, tại chúng ta biên quân trong mắt, không phải. Dứt lời, liền liền xoay người rời đi. Trương đạo chi nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi suy nghĩ xuất thần. Cho đến đối phương biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Trong lúc đó, Trương đạo chi một mực đang nghĩ Lý Phủ. Quốc sư thân cửu thiên, thật chứ tội ác tại trời sao? Hắn vì đạt được thực lực cường đại, không tiếc hút quốc vận, dẫn đến các nơi thiên tai nhân họa không ngừng. Có thể, cũng là bởi vì hắn, mới đưa đến tiền thân châu kia thôn trang nhỏ mất đi quốc vận phù hộ mà bị tà túy xâm lấn. Với lại, năm đó ở Long Hồ Sơn bên ấy, thân cửu thiên thì xác thực cố ý muốn giết mình. Nhưng thân cửu thiên vì sao muốn đạt được thực lực cường đại? Không vẫn là bởi vì, một lòng muốn thu phục Yến Vân Thập Lục Châu. Người đời mắng hắn là cực kỳ hiếu chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, thân cửu thiên chưa bao giờ bạc đãi qua biên quân tướng sĩ nửa phần. Thậm chí, vì hắn tồn tại, dẫn đến biên quân tướng sĩ bỏ mình tiền trợ cấp, cũng lật ra gấp bội. Một ít sĩ phu nhóm, đối với cái này căn bản cũng không tán thành, cho rằng đây là thần cửu thiên tại nuôi dưỡng tư quân, tại xâm hại ích lợi quốc gia. Thế nhưng, nếu không có trọng thưởng phía dưới giúp phu, ai biết đời đời kiếp kiếp chấn thủ nhãn môn, chăm sóc thật dài thành cứ điểm. Trương đạo chi chậm rãi khép lại hai mắt. Thân cửu thiên có tội, tội tại vạn dân, nhưng hắn lại không thẹn tại triều đình, không thẹn với biên quân. Hắn vốn nghĩ, đem kia hải tử còn cho Nhạc Sơn sau đó, liền liền rời đi nhãn môn. Nhưng mà, hắn hiện tại không nghĩ. Bởi vì hắn muốn tận mắt xem xét, thân cửu thiên lưu ở trên đời này nhãn Bắc quân, đến tột cùng là thế nào một số người. Một lòng muốn thu phục Yến Vân Thập Lục Châu quốc sư, hắn bản chất lại là một người như thế nào? Trương đạo chi nguyên lai tưởng rằng, hắn cùng thân cửu thiên thừa phụ sớm đã kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Trương đạo chi hạ quyết tâm về sau, liền không nhúc nhích ngồi ở vị trí cũ. Hắn thì không thi triển kim quang chú chống cự vũ tuyết, mặc cho bay đầy trời tuyết, đưa hắn bụi lấp. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Bắc Nguyên tổ chức không xuống hơn 10 lần quy mô chiến dịch. Tại dài đến mấy ngày cường độ cao phòng thủ tình hình chiến tranh hồ dưới. Nhạn Bắc quân tướng sĩ, chẳng những sĩ khí không có tan vỡ, ngược lại có càng đánh càng hăng ý nghĩa. Mà ở chỗ này hai ngày trong, Trương đạo chi nghe được rất nhiều tướng sĩ âm thanh, này làm sao có một tuyết nhân? Là cái đó đạo nhân. Hắn làm sao còn ở chỗ này? Chết rồi a. Thảo Nguyên mọi dợ cho dù phách lối nữa, cũng chưa từng tại trời tuyết lớn trong xâm phạm, năm nay làm sao chuyện a? Ai biết được? Ta nhìn xem, cùng quốc sư cái chết liên quan đến, quốc sư ở lúc, những kia Thảo Nguyên mọi dợ sao dám như thế? Nói không sai, người đời đều nói kia Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư là trên trời tiên nhân, nhưng cho dù là tiên nhân, cũng không thể không phân tốt xấu, liền đem quốc sư giết đi à. Nếu là quốc sư ở đây, chúng ta cũng sẽ không có nhiều như vậy đồng đội huynh đệ chết rồi. Trương đạo chi nghe được, có nhạn Bắc quân tướng sĩ tại oán trách hắn. Hắn tuy bị vũ tuyết vùi lấp, nhưng mà, nhưng như cũng thai thính mắt tinh vô cùng. Thật ở nơi đây, hắn thường thấy nhất là những kia các tướng sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi trên đấu thành. Thì thường thấy nhất, không ít thân mang giáp trụ thi thể bị lũy đến mấy chiếc trên xe ngựa, vận chuyển đến nơi khác đi vùi lấp. Nếu không phải trận này tuyết lớn sắp chết chiến tướng sĩ máu tươi bao trùm, có thể thời khắc này nhạn môn đã là một tòa huyết thành. Nhưng mà những thứ này tướng sĩ lại chưa từng có đã từng nói bọn hắn không đáng chết, bọn hắn phủ thêm rồi giáp trụ sẽ vì dưới chân thổ địa phụ trách từ chiến không lùi. Chợt có một ngày liên tiếp mấy ngày tuyết lớn cuối cùng dừng lại, nhạn Bắc quan trên đầu thành tiếng chống trận tái khởi, chủ tướng tự mình nổi trống. Sau trận chiến này, nhạn môn lính phòng giữ thực lực lại một lần nữa nên đón suy yếu. Chủ tướng không chỉ một lần hướng phía bên người trinh sát cuồng loạn giống giận, viện binh đâu? Nay cũng mấy ngày rồi, vì sao viện binh còn chưa đến? Chúng ta tràn ra đi linh cấp chuyển đến thông tin không có. Các nhạn môn gần đây hương quân chạy đâu? Có tin tức của bọn hắn không có. Nhạn môn quan bên trong, tuy nói không còn có 10 vạn tinh binh, nhưng mà chi quân đội này không chỉ là muốn đóng giữ nhạn môn quan một tòa thành trại, còn muốn đóng giữ cùng với nó tương liên trường thành cứ điểm. Binh lực một khi phân bố, lưu thủ nhạn môn tướng sĩ liền không đủ 3 vạn. Mà Thảo Nguyên mọi dợ như là từng đầu chó điên bình thường, không tiếp đại giới cường công nhạn môn. Tuy nói Bắc Nguyên thương vong là nhạn môn lính phòng giữ mấy lần không ngừng, có đó không như vậy rông dài, nhạn môn nguy rồi. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, viện binh vẫn là chậm chạp chưa đến. tựa như nơi khác căn bản cũng không biết, Nhạn Môn Quan chính phát sinh một hồi có thể xưng kinh thiên động địa đại chiến. Kỳ thực, tại Bắc Nguyên phát động lần đầu tiên tiến công một khắc này, bọn hắn liền phái không ít người tới khuyên nói vị chủ tướng này cùng thủ vệ Nhạn Môn Quan tướng sĩ đầu hàng. Nhưng mà, nên đón bọn hắn, chỉ có Nhạn Bắc Quân trong tay mũi tên mà thôi. Lại qua hai ngày, nguyên bản càng đánh càng hăng Nhạn Bắc Quân tướng sĩ, giờ phút này cũng không nhịn được cảm nhận được sức tàn lực kiệt. Trên đầu thành, có nhãn lực kinh người lính gác chợt thấy phía trước toát ra từng đoàn hắc khí, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng buôn tẩu toàn thành, đem thừa tố ngày càng lớn chiến mà cảm giác sâu sắc mệt mỏi tướng sĩ tỉnh lại. Địch tập, địch tập. Trong lúc nhất thời, cả tòa đầu tường loạn thành một bầy. Nhạn Môn Quan chủ tướng vừa nhắm mắt lại híp mắt một hồi, đột nhiên nghe được trinh sát âm thanh, vội vàng mở ra hai mắt. Trên người hắn giáp trụ hiện đầy vết đao, tự thân thì rơi vào cái vết thương chồng chất kết cục. Hai ngày này hắn một mực liều chết, mẹ nó lại tới. Chủ tướng đứng dậy, khi hắn nhìn thấy phương xa hắc khí lúc, đột nhiên trong lòng run lên. Dị sĩ, Tát Man Thuật, cái này thảo nguyên mọi dợ. Hắn cắn răng nghiến lợi, lúc này hạ lệnh, nhường toàn thành bách tính lập tức ra khỏi thành. Còn có thể nắm được động đao huynh đệ, đứng lên, chúng ta nhà Hán Nhi Lang, thà chết đứng, tuyệt đối không vì mà sống. Chủ tướng hiểu sâu biết rộng, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Làm Bắc Nguyên phái ra dị sĩ một khắc này, tòa này nguy nga mấy ngàn năm thành quan, liền đã thủ không được rồi. Đối với bọn hắn những thứ này chỉ bằng một thân huyết khí giết địch võ tướng mà nói, dị sĩ thì giống như một tòa không bước qua được núi cao. Ầm, ầm, trên đầu thành tiếng trống trận vang lên lần nữa. Chủ tướng dùng hết khí lực, đem có khắc chu chữ lại kỳ, một mực nắm trong tay cũng lại cao cao nâng quá đỉnh đầu, lớn tiếng nói, nhà Hán Nhi Lang, hữu tử vô sinh, cận kề cái chết không hàng. Giờ khắc này, đến từ các nơi, đọc lại thành một chi Nhạn Bắc Quân các dũng sĩ, sôi nổi dùng đến chính mình lớn nhất âm thanh, phụ họa chủ tướng âm thanh, kinh triệu phụ Trần Đại Nưu, cận kề cái chết không hàng. Vĩnh Hưng Quân lộ từ hữu chí, cận kề cái chết không hàng. Nhạn Bắc Quân bách hộ Lý phủ, cận kề cái chết không hàng. Giờ khắc này, mặc cho Vũ Tuyết làm sao cọ rửa, cuối cùng khó rửa đi Nhạn Môn Quan trên đầu thành vết máu. Chu chữ lại kỳ đang bị chủ tướng kia trong tay bồng bền. Đại Chu Thái Bình năm đầu, tháng 11 đấy. Nhạn Môn chiến lên, Nhạn Bắc Quân cận kề cái chết không hàng. Chương 151, lại cho bần đạo giãn gân cốt một cái. Chương 151, lại cho bần đạo giãn gân cốt một cái. Chương đạo chi vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên đường phố. Liên tục mấy ngày đều là như thế. Người bình thường chỉ cảm thấy hắn rất quái lạ. Ai có thể đã vài ngày không ăn không uống đâu? Thậm chí còn có người cho rằng hắn đã chết. Giả sử khác thường sĩ ở đây, sẽ cho rằng hắn ở đây ngộ đạo. Thực chất, Chương đạo chi cũng không ngộ đạo, mà là tại suy tư một vấn đề. Thân Cửu Thiên cũng là muốn cứu thế, chỉ là kiểu này cứu thế con đường đại giới, là muốn hy sinh một số người. Chương đạo chi cho rằng, một người cùng ngàn vạn người tính mệnh so sánh, là không có gì khác biệt. Nhưng hắn muốn đi con đường, ai có thể bảo đảm sẽ không chết rất nhiều người đâu? Nếu đều cần đi chết người để hoàn thành mục đích kia. Trên bản chất mà nói, hắn cùng Thân Cửu Thiên lại có gì hai loại đâu? Bây giờ, hắn cũng không ngừng leo lên đầu thành, lại bị người dưới lưng thành lâu những kia tướng sĩ trên người đạt được rồi đáp án. Những kia tướng sĩ biết rõ chuyến này sẽ chết, vẫn như cũ lựa chọn chịu chết. Bọn hắn không có vì rồi đạt thành một cái mục đích, mà thì lựa chọn mở thành đầu hàng. Nếu bọn hắn lựa chọn đầu hàng, không thể nghi ngờ là đối bọn họ tốt nhất một loại kết quả. Thế nhưng như vậy, liền sẽ có rất nhiều người chết đi. Trung Nguyên môn hộ mở rộng, thảo nguyên gót sắt đạp ở thần châu mặt đất phía trên. Thảm như vậy uống, không người nào nguyện ý nhìn thấy. Cho nên những kia hộ thành tướng sĩ mới biết lựa chọn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chết, mà không phải lựa chọn sinh. Thân Cửu Thiên vì thu phục Yến Vân thập lục châu hút quốc vận mà ảnh hưởng đến những người kia, không có lựa chọn sinh cùng tử cơ hội. Trương đạo chi cho rằng làm như vậy không được. Vùi lấp ở trên người hắn tuyết động dần dần hòa tan, suy nghĩ của hắn thì càng thêm rõ ràng, hữu thế chi đạo, thủ trọng phát tâm. Lấy sát ngăn sát là trộm sinh thuận tiếp hộ sinh là hợp đạo. Thiên địa bất nhân, không phải diệt sức sống, là vinh cô có khi. Chân tu người làm rõ tử có thể dũng. Trương đạo chi lẩm bẩm tại đây. Hắn thình lình phát hiện, kỳ thực, như là loại vấn đề này, sư phụ của hắn Trương Tiên sớm đã nói với hắn rồi. Không chủ động chạm người kinh mạch là nhận, lại dám nhận khởi kiếp hỏa phần thân chi trọng. Như thấy hồng thủy đem bại, hủy đi 10 phòng là bẻ cứu trăm người, không phải vì 10 người là chó rơm, là chấp lượng dụng bên trong. Tay trái cầm thường thiện cứu người chi kinh, tay phải nắm không thể không nhưng chi kiếp. Tối kỵ vì chết 10 người công việc trăm người là tính, xem hy sinh là đường tắt, này tâm như di chuyển, liền đoạn ma đạo. Nay cũng đạo giáo, tư tưởng đạo ra bên trong thiên địa bất nhân mà nhân tử, không như mà hợp. Sinh dưỡng vạn vật mà không lấy làm của riêng, ban phát ân huệ mà không nghĩ đến lợi mình. Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy. Lúc này, trên người hắn tuyết động, sớm đã quỷ dị hòa tan. Hắn rôi cái thật to lưng mỏi, cảm thấy con đường phía trước một hồi thông suốt. Thân Cửu Thiên, hắn không có giết nhầm. Một người mệnh cùng trăm nhân mạng đều là giống nhau. Nếu như thật đến rồi không nên làm ra lựa chọn trong lúc mấu chốt, vậy cũng đúng muốn vì hộ sinh là nhất trung quy theo. Nho gia thường nói quân tử luận việc làm không luận tâm, nhưng nếu sinh lòng ma trướng, dấu vết lại như thế nào chính đâu? Phật đạo nho tam gia tư tưởng đều có chỗ thích hợp. Nhưng Trương đạo chi là đạo nhân, thân là người trong đạo môn, chỉ nói cứu một tùy tâm mà thôi. Hắn cho rằng là đúng, không có sai, hắn cứ làm. Lúc này, trước mắt hắn có không ít sinh hoạt trong Nhạn Môn quan bách tính, giờ phút này chính lấy cực nhanh tốc độ thương hoàng chạy trốn. Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ có giáp tướng sĩ gào to hai tiếng, đại đường, nhà ngươi hải từ bỏ. Đại gia hỏa nghe ta nói, thảo nguyên mọi dợ nhất thời nửa khắc đánh không tiến vào, mọi người chậm rãi chạy, hướng thay mặt huyện phương hướng chạy. Nhạn môn quan trong bách tính không nhiều, gần bằng người, lại đều là thủ thành sĩ tốt thân quyến. Bây giờ, thủ thành chủ đem để bọn hắn rời khỏi nhạn môn, kỳ thực chính là tại nói cho bọn hắn, nhạn môn thủ không được rồi. Đúng lúc này, tại bách tính rời khỏi thành quan phương hướng chỗ, có một đại đoàn mặc vân bao phủ đến. Mới đầu, không ai đem nó coi ra gì, bọn hắn chỉ cho là muốn gió thổi trời mưa. Nhưng mà này cùng đào mệnh so ra, lại đáng là gì đâu. Mãi đến khi một tên tại nhạn môn sinh hoạt thật lâu lão nhân già, nheo mắt nhìn về phía đoàn hắc vụ kia, tự lẩm bẩm về sau, chúng người mới ý thức được chuyện không tầm thường. Quái thai, tháng 11 trong, ta nhạn môn khi nào có như vậy quái thiên tượng? Nếu là ở lúc khác gió thổi trời mưa thì cũng thôi đi. Nhưng này là tại tháng 11. Đoàn kia cực kỳ giống hắc vụ mặc vân bên trong tràn ngập sấm sét vang dội, cực kỳ tận lực. Nhường lão nhân già rất không hiểu. Rất nhiều bách tính tại lúc này cũng đều nghị luận lên, đúng vậy à, dường như chạy chúng ta nhạn môn tới. Thực sự quái thai. Ngay tại đoàn kia mặc vân rơi vào nhạn môn quan vùng trời lúc, từ đó thế mà hiện ra rất nhiều hắc vụ, những kia hắc vụ giống như từ địa ngục trở về ác linh. Chúng nó tượng từng cái hỏa cầu, rơi vào mặt đất một khắc này, xứ cả tòa mặt đất lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Rơi vào thân người thời điểm, giống như bị ác linh phụ thể bình thường, không cần một lát, người kia đã hết rồi huyết đủ, chỉ còn lại có một đống xương đầu ngã xuống đất không dậy nổi. Là yêu, có yêu quái. Khoảnh khắc, tất cả mọi người lâm vào bối rối. Duy có Trương Đạo Chi một người coi như bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, kia căn bản cũng không phải là yêu, mà là thảo nguyên tát mãn thuật. Đương nhiên, thân hình hắn lay động, vì kim quang chú cứu một tên suýt nữa bị hắc vụ quấy nhiễu hài đồng. Đứa bé kia mẫu thân, giờ phút này đã sớm bị dọa co quắp ngã xuống đất không dậy nổi. Trương Đạo Chi đem đứa bé kia đặt ở bên người nàng, nhìn về phía quanh mình tình huống bi thảm, ai thanh thở dài, tuy nói lẫn vào nơi đây sự tình, rất có thể đem thân phận của ta bại lộ, còn muốn lấy mạng bằng rêu, liền thì khó càng thêm khó rồi. Chỉ là, quy củ này nếu là trước do các ngươi hỏng, coi như chớ trách bần đạo nhìn không được rồi. Hắn ngồi ở chỗ kia suy nghĩ mấy ngày, kỳ thực cũng chỉ nghĩ rõ ràng một sự kiện. Đâu thèm cái gì là không phải ân oán, sao lại cần quan tâm cái gì giết không có giết đúng, giết chính là giết. Tâm tùy ý di chuyển, tùy tâm là được lão thiên sư trường tiên, không phải liền là muốn nói cho hắn đạo lý này. Một người cùng bạn người không quá mức khác biệt, thân cửu thiên cùng dân chúng tầm thường, ác đồ thậm chí thảo nguyên mọi dợ, thì không quá mức khác nhau. Lúc này, phụ nhân cùng hài đồng đều bị dọa bối rối. Bọn hắn nghe được giọng Trương Đạo Chi, chỉ cảm thấy hắn rất quái lạ. Trương Đạo Chi chậm rãi đứng dậy, như là lúc trước những kiêm nghĩa vô phản cố, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên leo lên đầu thành đi chịu chết tướng sĩ giống như, thì bắt đầu chậm rãi đi hướng đầu tường chỗ. Cũng đang chạy trối chết bách tính, tạo thành so sánh rõ ràng. Những người kia cũng cho là hắn điên rồi, đây là cái đó điên đạo sĩ. Hắn là thật điên rồi sao? Hay là một lòng muốn chết? Mặc kệ nó, ta chạy mau. Lúc này Trương Đạo Chi vừa đi về phía đầu tường lúc, một bên miệng lẩm bẩm, Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn, Quảng Tu Ước Kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Bây giờ, hắn có thể không sử dụng đạo này chú ngữ, chỉ dựa vào tâm ý, liền có thể thi triển kim quang chú. Nhưng mà, như đọc chú ngữ vì câu thông tự nhiên vĩ lực, hắn kim quang chú phạm vi đều sẽ hiện ra tăng gấp bội trạng thái. Cũng tỉ như giờ phút này, chỉ là trong chốc lát, kim quang chú đã che kín cả con đường, đồng thời còn rơi vào rồi mỗi trên người một người. Vì bảo đảm bọn hắn sẽ không bị hắc vụ xâm nhập tự thân. Ngay tại hắn sắp tới gần đầu tường lúc, sau lưng đột nhiên có một tên tướng sĩ cầm bờ vai của hắn, ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng chết tại nhạn môn. Cái này đem sĩ cũng không ác ý hắn nhận được tướng lệnh, là muốn yểm hộ toàn thành bách tính rút lui. Trương Đạo Chi cũng bị hắn tính vào trong đó. Trùng hợp thì vào giờ phút này, Trương Đạo Chi đã xem kim quang chú thi triển đến thời khắc mấu chốt nhất, vội vã như pháp lệnh. Vừa dứt lời, trước kia bị hắn bố trí trong thành quan mỗi một lối đi, mỗi một vị trên thân người kim quang chú, lập tức giống như thần trợ bình thường, triệt để hiển linh. Nhưng phàm là giờ phút này đem ánh mắt rơi trên người Trương Đạo Chi người, cũng sợ hãi phát hiện, từ hắn rơi chân bắt đầu, từng khúc kim quang còn trong nước gợn sóng bình thường, nhanh chóng khuyết tán ra, cho đến bao trùm đến rồi cả toàn thành. Ngay cả mọi người trên đỉnh đầu kia phiến to lớn mặc vân, đều bị kim quang chú tán dã. Trương Đạo Chi hướng phía đầu tường chỗ lại một lần nữa duỗi cái thật to lưng mỏi. Dường như nhiều ngày đến nay không có hoạt động gần cốt, tại thời khắc này, đều chiếm được rồi phát huy vô cùng tinh tế giãn ra. Hắn bị phi tiên trận là phó thác, giống như trích tiên nhân bay lên trời, nhìn về phía quan ngoại thảo nguyên mênh mông chỗ, cười vang nói, 3000 năm đạo thống chưa bao giờ đoạn tuyệt, 8 vạn dặm đất màu mỡ đều giấu dị sĩ. Hôm nay, lại cho bần đạo giãn gân cốt một cái, đến cái phong mang tất lộ. Chương 152, một người, một kiếm, một tòa thành. Chương 152, một người, một kiếm, một tòa thành. Nhạn môn quan nói lớn cũng lớn. Có một người như vậy, đến rồi 4 năm ngày, ngồi 4 năm ngày. Sớm đã nháo đến toàn thành đều biết trình độ. Bây giờ, chính là cái đó tại đại gia hỏa trong mắt, giống như người điên đạo nhân. Đúng là từng bước bay lên trời, sau đó nhảy lên đến trên đầu thành. Cho đến giờ phút này, những kia thủ thành tướng sĩ cùng bách tính mới biết được, nguyên lai, vị này nhìn lên tới có chút bị điên đạo nhân. Đúng là cao nhân đắc đạo. Nương thân, hắn là thần tiên sao? Thần tiên, giúp chúng ta thủ thành đi. Từng cái nhìn các ngươi không kiến thức như thế, tiên đế còn tại thế lúc, lão hủ còn trẻ lúc ấy, chúng ta nhạn môn quan, từng tới rất nhiều dạng này tiên nhân đâu. Dương Châu Long Hổ Tông chi chủ Trương Linh Quân từng tham gia qua kia một hồi chiến dịch. Thần Châu dị sĩ cũng như những thứ này thủ thành tướng sĩ bình thường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cơ hồ là dùng huyết cùng thịt, đúc thành rồi một đạo trưởng thành bằng sắt thép. Sứ nhạn môn quan Thái Bình hơn 10 năm lâu. Vậy lão hủ thấy qua việc đời. lúc trước có rất nhiều dị sĩ mới có thể làm đến loại trình độ này. Bây giờ, vẻn vẹn kia điên đạo nhân một người, có thể làm đến sao? Nếu đổi lại người bên ngoài, khẳng định không được. Nhưng Trương đạo chí nhất định được, vì hắn là thiên sư. Trên đầu thành, do chủ tướng đám người nhìn thấy kia lọn hắc khí, sớm đã lan tràn tới. Không ít thủ thành sĩ tốt đều là chết tại đây hắc khí phía dưới. Tại Trương đạo chí đến trước đó, cả tòa trên đầu thành đều bị tiểu này tràn ngập khủng bố ác linh khí tức hắc vụ quanh quần bao vây. Tại hắn đến sau đó, đầu tường hắc khí tất cả đều lui tán, trong nháy mắt liền bị lóa mắt mà sáng chói kim quang thay vào đó. Giờ khắc này Trương đạo chí thật sự giống như thánh hiện. Chỗ đến, địa dũng kim liên, lôi hỏa gặp nhau, nhường những kia thủ thành sĩ tốt nhìn lại, đều là không dám có chỗ ngăn cản, thức thời nhường ra một lối đi. Khó mà trong sự ngột ngạt tâm kích động nghị luận, là vị đạo trưởng này. Đạo trưởng là thần tiên, hắn là tới giúp chúng ta. Đa tạ đạo trưởng đại ân cứu mạng. Đạo trưởng, như trích tiên. Trương đạo chí cũng không quan tâm những người này âm thanh, chỉ là trực tiếp đi về phía một chỗ. Tại cách đó không xa Lỗ Châu Mai bên ấy, dựa vào một người, bị hắc vụ xâm nhiễm, chỉ còn lại có nửa cái mạng lý phủ. Hai cánh tay của hắn huyết đục gần như khô cạn, lộ ra cốt tướng, cả người thỉnh thoảng phun ra máu tươi. Trương đạo chí đứng trước mặt của hắn, trong tay kim quang giống như cứu mạng lương đan bình thường, nhẹ nhàng điểm một cái, liền xứ lý phủ khôi phục một chút sức sống. Đây chỉ là tạm thời mà thôi. Trương đạo chí cứu không được hắn, chỉ có thể cho làm dịu một ít đau khổ. Trương đạo chí tại trước mắt bao người, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía lý phủ, hỏi: "Ngươi nói ngươi đời này tâm nguyện lớn nhất là có thể về nhà cưới cái bà di, cưới cái bà di ước chừng là không được rồi, chẳng qua, bần đạo có thể mang theo ngươi về nhà." Về nhà? Hai chữ này dường như có được một loại ma lực. Nhưng Lý Phủ nguyên bản vô thần trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần thần thái, hắn lẩm bẩm nói ra: "Về nhà, về nhà." Ngoài miệng nói xong về nhà, nhưng này ánh mắt một mực nhìn về phía khoảng cách đó không xa đại kỳ. Kia cán cờ xí bên trên có khắc nhạn Bắc hai chữ. Làm hắc vụ đột kích lúc, tất cả tướng sĩ cũng lớn tiếng hô lên tên của mình, quê quán. Sợ chiến tử về sau, trên đời sẽ có người rốt cuộc không nhớ ra được bọn hắn tới qua trong nhân thế. Nhưng duy chỉ có Lý Phủ cũng không nói ra chính mình quê quán, mà là nói ra nhạn Bắc Quân Bách Hộ mấy chữ này. Có thể thấy được, ở trong mắt hắn mà nói, nhạn Bắc Quân sớm đã là nhà. Nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả dích mương nghỉ, lúc này, không biết là vị nào tướng sĩ, chính nhẹ giọng ngâm sướng này đầu mãn giang hồng. Đây là nhạn Bắc Quân hành quốc. Đợi hắn tiếng nói truyền ra thời điểm, càng ngày càng nhiều, còn sống tướng sĩ sôi nổi ngẩng đầu đỡ ngực, dùng đến chính mình lớn nhất âm thanh, hát kia đầu mãn giang hồng, nhấc nhìn mắt, ngưỡng thiên trường dích đảo, chí lớn kịch liệt. Tĩnh Khang hổ thẹn, còn chưa thuyết. Thần tử hận, khi nào diện? Đợi từ đầu, thu thập cũ sơn hà, chỉ lên trời quyết. Thu thập cũ sơn hà, chỉ lên trời quyết. Thời đại này, cũng có Tĩnh Khang xỉ nhục. Đó là khiến tiền triều hủy diệt căn bản. Nay đầu thuộc về nhạn Bắc Quân hành quốc, chính là do thân cửu thiên tự mình chọn lựa. Thân làm nhạn Bắc Quân chiến sĩ, đều sẽ đọc thuộc lòng này từ. Bây giờ, những kia các tướng sĩ, tại dùng nhìn loại phương thức này, đưa tiến đã chiến tử đồng đội huynh đệ. Cùng với, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy trước người bọn họ Thảo Nguyên mọi dợ. Trương đạo chi thân là người ngoài cuộc, trong lòng rất rõ ràng, kỳ thực, Thảo Nguyên bách tính cũng là bách tính. Bọn hắn thì chỉ là nghĩ an cư lạc nghiệp, cũng không muốn nhường con của mình mặc vào khôi giáp, cưới lên chiến mã. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Bất kể cái nào chàng chiến dịch, cuối cùng cười đến cuối cùng, không phải chết con cháu những dân chúng kia, mà là đứng ở miếu đường phía trên vừa được lợi ích người. Chẳng qua, đối với nhạn môn quan tướng sĩ, bách tính mà nói, trước mặt những kia người trong Thảo Nguyên chính là xâm lấn, là giết chóc. Theo nhạn môn quan trên đầu thành giọng ca càng thêm to rõ. Trong khoảnh khắc, tâm trạng giống như mực nước đọng, đem trọn tòa thành quan phủ lên. Nguyên bản thương hoàng chạy trốn dân chúng, giờ phút này cũng không muốn nhìn đảo mệnh rồi. Bọn hắn cầm lấy dấu ở nhà đồ sắt, đứng sững ở đường đi bên trong, chuẩn bị tùy thời theo tới Phạm Thảo Nguyên mọi dợ liều mạng. Đồng thời, giống như những kia thủ thành tướng sĩ bình thường, tại cao giọng tụng sướng nhìn mãn giang hồng nổi giận đùng đùng. Lý phủ tại đây chàng trong tiếng ca ngọt ngào thiết đi. Hắn mới mặc kệ thân cựu thiên đến cùng có phải hay không yêu, lại bị ai giết chết. Hắn chỉ biết là ai phía đối diện có tốt, ai muốn cho nhạn môn, Đại Châu bách tính tiếp tục sống. Là ai gửi hy vọng ở nhạn Bắc Quân, gửi hy vọng ở nhà của hắn. Có thể trong ngộng, Lý Phụ sẽ lấy vợ sinh con, sẽ an cư lạc nghiệp. Nhưng sinh gặp mặt ở thời đại này, thân là một tên bên cạnh tốt mà nói, lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, chính là một giấc ngộng. Đáng tiếc bần đạo sẽ không toàn chân ngủ mơ chi pháp, nếu không cũng có thể để ngươi trang chu ngộng điệp một hồi. Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, chẳng biết lúc nào đã xem thiên sư kiếm nắm trong tay. Bất quá bần đạo tất nhiên đến rồi, bần đạo tại nhạn môn trong lúc đó tự sẽ coi chừng tốt nhà của ngươi. Dứt lời, chỉ thấy nhạn môn quan bên ngoài hình như có vô cùng vô tận hắc khí muốn bắt tới. Một ít thủ thành tướng sĩ thấy thế, vội vàng lần nữa nắm chặt trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn. Bởi vì Trương đạo chi kim quang chú nguyên nhân, sứ cả tòa thành giống như mặt trời giữa trưa. Trong thiên hạ, trừ ra Huyền hư tử bên ngoài, duy chỉ có hắn một người có thể đem kim quang chú thi triển đến trình độ như vậy. Lúc này, vết thương chồng chất thủ thành chủ tướng đã đi tới Trương đạo chi sau lưng, hắn không chút do dự, lúc này một gối quỳ xuống, chắp tay nói: "Tiền bối, cầu ngài tương trợ. Ta nhạn môn, nhạn Bắc Quân, vô cùng cảm kích." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, chỉ có Trương đạo chi có thể cứu nhạn môn. Trương đạo chi cũng không chính diện đáp lại hắn, chỉ là đem bảo kiếm trong tay nắm chặt. Làm kia Hắc Vũ cùng Bắc Nguyên đại quân binh lâm thành hạ lúc, Trương Đạo Chi không nói hai lời, lúc này bọn tại trên đầu thành, ôm kiếm đứng. Đứng ở trên đầu thành những kia thủ thành sĩ tốt thấy một màn này, đều cũng có chút ít trợn tròn mắt, lẽ nào vị đạo trưởng này muốn vì sức một mình đối kháng tất cả thảo nguyên gót sát? Nếu là như vậy, đạo trưởng thật sự cùng thần tiên không có gì khác biệt rồi. Một người lực chiến một quân, thời cổ bá vương không gì hơn cái này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy mọi người trong lúc nói chuyện đã có hắc vụ phóng tới Trương Đạo Chi, nhưng không cần một lát, những kia ẩn chứa ác linh hắc vụ liền bị Trương Đạo Chi một kiếm chặn diện. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng động đậy thân thể mảy may. Cổ có bá vương hạng vũ một người địch thành, hiện có Long Hổ Sơn tiên sư Trương Đạo Chi một người một kiếm thủ một thành. Cái gọi là phong lưu, vậy không bằng là chương 153, một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng. Chương 153, một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng. Nhạn môn quan ngoại thành, Trương Đạo Chi một người một kiếm, đứng ở 20 vạn Bắc Nguyên đại quân trước người. Đây là từ Triệu Trường Thanh đăng cơ đến nay, Đại Chu cùng Bắc Nguyên trong lúc đó buộc phát lớn nhất xung đột. Thành như một ít nhạn Bắc quân tướng sĩ lời nói, nếu là quốc sư thân Cửu Thiên không chết, nhạn môn quan tuyệt sẽ không hành bị tiếp nạn này. Mà thân Cửu Thiên lại là bị Trương Đạo Chi giết chết. Hắn đến nhạn môn, Bắc Nguyên xâm phạm. Có thể, trong cõi U Minh tự có thiên quyết định, nhạn môn trận này kiếp nạn, nhất định thì cùng Trương Đạo Chi liên quan đến. Do đó, hắn giờ phút này, chính cầm kiếm mà đứng, nhìn trước người trăm vạn binh, không hề sợ hãi. Quan ngoại Bắc Nguyên đại quân bên trong, cầm đầu tướng lĩnh chính xuyên thấu qua tầng tầng hắc vụ, đem ánh mắt rơi trên người Trương Đạo Chi, có hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, là dị sĩ. Nhạn môn quan trong, khi nào có rồi dị sĩ? Bắc Nguyên đối phó nhạn môn, cũng không phải vội vàng cử chỉ. Bọn hắn tại phát động trước khi đại chiến, đã sớm đem quan nội tình huống tìm hiểu hiểu rõ. Đứng ở tên này tướng lĩnh sau lưng, là đứng sững ở một cỗ trên chiến xa tuổi tác bước lao hậu. Người này hai má bôi vì nghiêng hồng, giống hai đạo vết thương. Lúc nói chuyện, âm thanh nghe tới có mấy phần khẳng hạn, là dị sĩ. Chu Quốc chính nhất đạo thủ đoạn. Chính nhất. Nghe vậy, kia cầm đầu tướng lĩnh phảng phất tự cao tự đại. Cũng không đem một mình đứng ở ngoài cửa thành đạo nhân kia coi ra gì, cười to nói, chính nhất đạo. Chỉ dựa vào hắn một người, thì dám ngăn lại đại nguyên gót sắt. Hắn cho là hắn là ai? Chính nhất thiên sư sao? Dứt lời, liền thì tự mình huy động lệnh kỳ, chỉ huy sau lưng kỵ binh chủ sát. Mọi người đều biết, kỵ binh không sợ trường công thành. Nhưng mà, do kỵ binh tạo thành to lớn sát trận, đúng dị sĩ có tự nhiên khắc chế lực. Trên chiến trường, do sĩ tốt tạo thành sát trận, có thể hình thành một loại áp chế dị sĩ tu vi tự nhiên vĩ lực. Điều này vĩ lực, bắt nguồn từ nhân đạo chi lực. Kẻ làm tướng, có thể đem loại lực lượng này hiển hóa là huyết khí. Bất quá, bởi vì nhạn môn quan xây dựa lưng vào núi, địa thế hiểm trở, thành quan tiền chỉ có một cái nhỏ hẹp yếu đạo thông hành. Kỵ binh nhiều lắm là song song 2 đến 3 kỵ. Tại bậc này tình thế phía dưới, thân làm chính nhất thiên sư Trương Đạo Chi, tại giết địch thời sẽ coi như thần trợ. Cái gọi là một người giữ ải vạn người không thể qua, chính là đạo lý này. Kết quả rõ ràng, kia cầm đầu tướng lĩnh phái ra ngàn kỵ, đều bị Trương Đạo Chi chém ở dưới ngựa. Hai phe địch ta, chính mắt thấy trận này thiên về một bên chém giết. Mới đầu, trước có hai tên trọng kỵ hướng phía Trương Đạo Chi đối diện đánh tới. Bọn hắn sử dụng binh khí chính là ngắn cây chiến phủ. Lưỡi búa cũng tương đối dày nặng, có thể đưa đến rất tốt phá giáp hiệu quả. Cho dù là thân mang giáp trụ tướng sĩ, nếu là chúng vào như vậy một búa, không chết cũng tàn phế. Chớ nói chi là thân mang bình thường y phục người bình thường. Dị sĩ đối mặt kiểu này thẳng tới thẳng lui tiến công, nếu là tự thân cảnh giới không cao, rất khó thoát khỏi do tướng sĩ trên người bắn ra huyết khí. Nếu không nên dùng một câu hình dung loại đó huyết khí lời nói, dường như là từng đầu xiềng xích, không chỉ có thể đem dị sĩ trói buộc, thậm chí còn ở trên người hắn thực hiện rồi một chủng loại dường như khóa gen tác dụng. Sứ dị sĩ rất khó đem tự thân 100% thực lực phát huy ra. Cũng đúng thế thật, vì sao ngày bình thường mới bước giết một người những tia giang hồ hiệp khách, một khi bị ném tới trên chiến trường, lập tức sẽ có một loại tay chân luống cuống cảm giác nguyên nhân. Chẳng qua Trương Đạo Chi cũng không phải là người bình thường, càng không phải bình thường dị sĩ. Chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, liền có hai đạo thiên lôi ẩm vàng rơi xuống, đem kia hai tên trọng kỵ đánh rơi dưới ngựa. Loạn chiến thời khắc, nhất là phía sau tướng sĩ còn đang ở sông về trước phong lúc, một khi rớt xuống mà đến, cho dù không chết cũng phải bị đồng đội huynh đệ dưới khố chiến mã đạp cho chết. Rất nhanh, kia hai tên trọng kỵ tướng sĩ liền trở thành một cục thịt bùn. Nhưng mà này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Tại đối mặt hơn ngàn tên quân địch không ngừng bỏ tới lúc, Trương Đạo Chi đúng là chậm rãi khép lại hai mắt. Giờ khắc này cũng đem hai phe địch ta người cho thấy choáng, đạo nhân này muốn làm gì? Hán thế mà tại lúc này nhắm hai mắt lại, không thể tưởng tượng nổi vị đạo trưởng này đến tột cùng muốn làm gì. Đợi tất cả mọi người nghị luận không ngưng lúc, Trương Đạo Chi đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó rút kiếm, xuất kiếm, một mạch mà thành, một chiêu chạm long chính là bắn ra. Kiếm khí giống như trên biển lớn nhấc lên sóng lớn ngập trời bình thường, tầng tầng không dứt, phô thiên cái địa. Chỉ là một kiếm, liền nhường ngàn tên kỵ binh người ngã ngửa đổ. Mà Trương Đạo Chi bên này, chỉ là miệng lớn thở gấp ô một lát, liền thì khôi phục như thường. Theo lý thuyết, chạm long nhất kiếm, uy lực cho dù mạnh hơn, nhưng đối mặt huyết khí toàn bộ triển khai nhìn giáp sĩ tốt mà nói, tuyệt đối không cái kiếp như thế mới đúng. Chủ này nếu là bởi vì Trương Đạo Chi mượn từ địa lợi mới có thể làm được điểm này. Nhạn môn quan địa thế thực sự vô cùng hiểm trở, rất thích hợp một người đã đủ giữ quan hải. Trương Đạo Chi một kiếm qua đi, cho hai phe địch ta rất nhiều tướng sĩ mang tới rung động cùng kinh ngạc, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một kiếm diệt giáp thượng ngàn, cái này còn là người sao? Đạo trưởng thật là tiên nhân. Kia hơn ngàn trọng kỵ lại cũng chết tại đạo trưởng một kiếm phía dưới. Tên này đến từ Đại Chu dị sĩ, đến tột cùng có lai lịch gì? Bất kể nói thế nào, Trương Đạo Chi một kiếm này, đem thủ thành Nhạn Bắc quân quân tốt sĩ khí cho chém ra đến rồi. Một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng. Bọn hắn tin tưởng, cho dù trước mặt vị này đạo nhân trước kia là Tịch Tịch Vô Văn hạng người, nhưng ở chỗ này một kiếm sau đó, rất nhanh liền sẽ vang danh thiên hạ. Trái lại Bắc Nguyên một phương, rất nhiều từ ấu niên thời liền cùng chiến mã, hùng lưng làm bạn thảo nguyên hán tử, đang xem hướng Trương Đạo Chi lúc, không khỏi thì có mấy phần tim đập nhanh. Chỉ là một kiếm, hơn ngàn vót sắt, lập tức người ngã ngửa đổ. Hán, còn có thể sử dụng ra bao nhiêu giống như vậy một kiếm? Như vậy tồn tại cường đại, vì sao không nhận Trường Sinh Thiên chỉ dẫn? Cầm đầu địch tướng thật sâu như mày, những năm gần đây, bản soái cùng Nhạn Môn quan thủ tướng giao thủ vô số kể, ngay cả tương trợ Nhạn Môn Chu Quốc dị sĩ, bản soái cũng là gặp qua không ít. Vì sao thì chưa từng thấy qua hắn? Hắn đến tột cùng là ai? Đứng sau lưng hắn Tắt Mãn Lao Hầu trầm giọng nói, hắn là ai đã không trọng yếu. Đại Hàn có chỉ, cửa hải cuối năm trước đó, nhất định phải cầm xuống Nhạn Môn. Chu Quốc Trương Thiên Sư cùng yêu tộc quyết định 10 năm ước hẹn, nếu như chúng ta bắt không được Nhạn Môn, 10 năm sau, ta Đại Nguyên Mãnh Sĩ đem không xuôi nam cơ hội. Đạo lý này, kia cầm đầu địch tướng không phải không biết, chỉ là một kiếm liền đem ngàn tên trọng kỵ toàn bộ chém giết. Phần này thực lực, để người chùn bước. Lẽ nào, hắn muốn mạng rồi dưới trướng hắn tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết, cho đến đem kia chính nhất đạo nhân khí lực tươi sống hao hết hay sao? Bản soái, không thể nào nhường dưới trướng dũng sĩ không công chịu chết. Với lại, đối phó dị sĩ, hẳn là chuyện của ngươi mới đúng. Bà Lao kia nghe được trước người đại soái lời nói, nội tâm nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Chỉ dựa vào đối phương một kiếm kia, nàng liền hiểu rõ, nàng chắc chắn không phải hắn đối thủ. Mà nàng thì đem điểm này nói ra. Nay dẫn tới cầm đầu tướng lĩnh cũng vui, ngươi không phải hắn đối thủ. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn bản soái giờ phút này rút quân? Thất bại trong gang tấc. Lao Tát Man chống phải trượng, ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ ở chỗ nào áo vải đạo nhân trên người, cắn răng nói, ta mặc dù không phải hắn đối thủ, nhưng không có nghĩa là thảo nguyên ta thần không giết được hắn. Chương 154, Thỉnh Thần. Ngươi cho rằng bần đạo sẽ không? Chương 154, Thỉnh Thần. Ngươi cho rằng bần đạo sẽ không? Trên đời có tiên, nhưng đến tột cùng có hay không có thần? Liền xem như Trương Đạo Chi cũng nói không chính xác. Ở trong mắt dị sĩ, cái gọi là thần là tập chúng sinh nguyện lực, hợp tự nhiên vĩ lực chỗ tạo hóa sản phẩm. Bất kể Phật đạo hay là Tắt Mãn cũng hoặc Bắc Địa một ít tiểu chúng lưu phái, cũng có thỉnh thần thủ đoạn. Mời chi thần, phần lớn là chúng sinh nguyện lực huyễn hóa, mà cũng không phải là mời đến chân chính thần. Thì có thể hiểu thành, có thể sử dụng thật sự thần linh năng lực, lại không cách nào đem thần linh toàn bộ thực lực phát huy ra. Vì tại nào đó tộc đàn, văn minh trong thai nghén mà ra thần linh, hẳn là không gì làm không được. Vừa không gì làm không được, chỉ cần mời đến, liền có thể xưng vô địch. Sự thực cũng không phải là như thế. Sau đó, đợi bà Lao kia vừa dứt lời, đột nhiên, nàng huy động trong tay quả trượng, đúng là chặt xuống bên cạnh một tên kỵ binh tướng sĩ đầu lâu. Trong lúc nhất thời, vậy sẽ sĩ chố cổ huyết dịch, giống như suối phun giống như dâng lên. Gắn kia láo Tát Mãn một thân. Chẳng qua, nàng tịnh không để ý mà là đem kia chặt xuống đầu lâu cao cao nâng qua đỉnh đầu. Mặc cho đầu lâu kia trong chảy ra huyết dịch vẩy vào trên người nàng. Đồng thời, dưới chân nhịp chân thì phức tạp nhiều biến khởi tới, như là đang nhảy một hồi nhảy múa. Nàng lần này cử động, chọc giận quanh mình Bắc Nguyên tướng sĩ, mọi người sôi nổi cầm trong tay binh khí chỉ hướng kia Lao Tát Mãn, ngươi đang làm cái gì? Giết ta đồng đội, chết. Nhưng mà, kia cầm đầu tướng soái, thấy một màn này, lại là sắc mặt như thường, lắc đầu, dùng đến một loại giọng ra lệnh mở miệng nói, cũng đem binh khí phóng. Phóng? Có tướng sĩ không phục, vừa rồi bà lão kia giết chết người, tựa hồ là hắn thân bằng, đại soái, nàng giết ta đồng đội. Lời còn chưa nói hết, liền thì chú ý tới kia cầm đầu tướng lĩnh tàn nhận ánh mắt, lập tức dùng mình một cái, đành phải nhịn xuống không nói. Đối với Bắc Nguyên vị kia đại soái tới nói, chết một người cùng chết một đám người, hắn là tự hiểu rõ. Hắn đối với một ít bí thuật thì có biết ra lông, hiểu rõ thỉnh thần chi thuật cần tế phẩm, không có gì tế phẩm có thể so với được người. Sau đó, kia lão Tát Man đúng là cầm trong tay đầu lâu cao cao ném không trung. Chẳng biết tại sao, đầu lâu kia đúng là đứng lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, kia lão Tát Man liền đội lên Thảo Nguyên Vu sư chuyên dụng thần mũ. Loại mũ này là do lục giác, lông vũ biên chế mà thành. Nàng tay trái cầm thần trống, tay phải cầm trống roi, đang có tiết tấu địa đánh thần trống. Đồng thời, bắt đầu ngâm sướng một bài dường như cách hiện nay cực kỳ xa xôi ca dao, hay a. Hay theo. Dực chi chủ, diễm chi vương, thiên quang thần tử. Liệu nguyên chi thế, quét sạch bát hoang, nguyện nghe ta âm thanh. Hỏa tinh triệu tại thái cổ hữu dạng, phá lệnh trướng, chiếu không trướng. Thành phụng đan tâm, cầu hàng chỉ toàn diễm, trừ tà túy, hữu sinh linh. Nguyện ta tộc được một thần hỏa. Theo lão Tát Mãn càng không ngừng ngâm sướng bài hát này dao. Một màn ma quái xảy ra. Chỉ thấy kia đứng lơ lửng giữa không trung đầu lâu, đúng là biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Giống như mặt trời bình thường, đem Bắc Nguyên một phương chiếu rọi giống như ban ngày. Sau đó, hỏa cầu kia đúng là càng không ngừng hướng lao Tát Mãn thân thể chút xuống diễm hỏa. Nhạn Môn quan ngoại thành, Trương Đạo Chi thấy một màn này, trong nháy mắt liền thì suy đoán ra rồi thủ đoạn của đối phương, Thỉnh Thần. Tát Mãn thuật Thỉnh Thần pháp môn từ xưa đến nay, không kém chút nào Cửu Châu Đạo môn. Nhưng mà, bàn về Thỉnh Thần chi thuật, xuất thân chính nhất Trương Đạo Chi, tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Với lại, tại dị sĩ giới, nhất là tại có truyền thừa môn phái bên trong, luôn luôn lưu truyền một quy định bất thành văn. Nếu có hai tên thuật sĩ giao đấu, giả sử có một phương thuật sĩ sử dụng Thỉnh Thần thủ đoạn, vậy liền đại biểu cho đối phương là muốn liều đạo hạnh. Mà Trương Đạo Chi không sợ nhất chính là đối phương cùng hắn liều đạo hạnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cầu còn không được. Nếu là muốn liều đạo hạnh, vậy sẽ phải nghiêm túc một ít. Đối phương vì đầu lâu làm tế tiểu phẩm, tới đón đưa cái gọi là thảo nguyên thần linh. Trương Đạo Chi không tế phẩm, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, áp dụng hương hỏa. Sau đó, đóng giữ nhạn môn quan tướng sĩ, liền thấy Trương Đạo Chi không biết xử cái gì thủ đoạn. Đúng là ở tại trước người, đột nhiên xuất hiện rồi một pháp đàn. Tại kim quang chú chiếu rồi, tỉ mỉ nhìn xem chi, kia pháp đàn phía trên, pháp linh, phụ chỉ, lư hương, mọi thứ không thiếu. Chính nhất thỉnh thần, không có quá nhiều loè loẹt thủ đoạn. Toàn bằng một khỏa thành tâm. Chỉ thấy Trương Đạo Chi tự mình nhóm lửa ba nén hương, giống như người bình thường thắp hương bái Phật bình thường, đem kia ba nén hương cắm ở lư hương bên trong. Sau đó lại lấy ra phụ chỉ, vì hương hỏa nhóm lửa, phụ cho rơi vào trong lò. Sau đó, cầm lấy pháp linh, nhẹ nhàng lay động. Trong khoảnh khắc, một hồi thanh âm dễ nghe, liền cực kỳ rõ ràng truyền khắp nơi. Trương Đạo Chi một tay chấp linh, một tay kết pháp quyết, cất cao giọng nói, cần mời phương bắt chân vũ thần, chân đạp thiên quan chấn ngao đỉnh. Tỏa ra uy nghiêm là thượng tướng, mũ miệng xâm la thất tính rõ. Ta phụng ngọc hoàng thân sắc lệnh, cũng bằng bắt đầu chỉ sai lầm. Ta phụng nam đầu lục tinh diệu, bắt đầu thất tinh chiếu ta tâm. Thái thượng lão quân truyền diệu pháp, cấp cấp như luật lệ. Đọc đến đây, Trương Đạo Chi bỗng nhiên trợn mắt tròn xoe, cung thỉnh bắc cực dung trời chân vũ huyền thiên thượng đế đãng ma thiên tôn. Hiển linh. Trong chốc lát, một bức tượng thần đột nhiên xuất hiện tại bát ngát trong hư không. Nay tượng thần hắn thân dài trăm thước, tóc rối bù, khóa vàng giáp trụ, dưới chân đạp trên ngũ sắc linh quy, như Trương Đạo Chi giống như cầm kiếm mà đứng, mắt như điện ánh sáng. Nếu như nói thỉnh thần có đẳng cấp như vậy, thanh đồng tuyển thủ chính là thỉnh thần hồn hàng thân, như kia lao tát mãn đã thân hóa diễm hỏa, không còn nghi ngờ gì nữa, mời chi thần rõ chính là thảo nguyên hỏa thần, mà vương giả tuyển thủ thỉnh thần thì là trực tiếp mời đến thần linh pháp tướng. Thì như thời khắc này Trương Đạo Chi, vì sao hắn mời ra thần linh, chính là chân võ đại đế, chỉ vì còn nhỏ trên long hồ sân lúc trong gói u minh, hắn thì cảm thấy mình cùng chân võ đại đế hữu duyên. Ngày bình thường thì thường đi chân vũ trong đại điện đổ nướng, dựa theo lời nói của hắn mà nói, một tới hai đi cũng liền cùng chân vũ quen thân. Chính nhất giáo thì có cung phụng chân võ đại đế, tại long hồ sơn môn nhân nhìn tới, bị bọn hắn coi là thánh nhân chân võ đại đế, đúng Trương Đạo Chi thì cực kỳ yêu chuộng. Yêu chuộng tới trình độ nào đâu, có đây Trương Đạo Chi nhất thời vô ý, đúng là đem chân vũ đại điện nóng lửa. Huyền hư tử và một đám trưởng bối đem nó cầm đến đại điện bên trong, càng không ngừng thúc giục hắn, là thật thúc giục. Kia tiểu roi hút có thể gọi một tê tâm liệt phế, mà không bị hỏa hoạn ảnh hưởng chân võ đại đế tượng thần trong mắt, đúng là rơi xuống một giọt nước mắt. Huyền hư tử đám người thấy thế, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, dứt khoát đành phải phạt hắn quỳ ở trong đại điện sám hối. Cho đến đêm khuya, Trương Đạo Chi ngủ lúc giống như bị người nâng bình thường, giống như giường nằm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bản thân thế mà tại chân võ đại đế dưới chân quy linh trên ngủ thiết đi. Từ đó về sau, Trương Đạo Chi chỉ cần phạm sai lầm, rồi sẽ chạy đến chân vũ đại điện. Bởi vậy, hắn mời chân võ đại đế chắc chắn đến. Hơn nữa, còn là trực tiếp hiện lộ pháp tướng. Kia pháp tướng dường như thật giống như thần linh giáng lâm, vĩ đại mà thần thánh. Đầu tiên là dùng đến một loại hiền lành hòa ái ánh mắt nhìn về phía Trương Đạo Chi, sau đó lại vô cùng cỗ sát khí ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Nguyên đại quân. Thỉnh thần, ngươi cho rằng bần đạo sẽ không sao? Trương Đạo Chi lưng tựa thần linh, không sợ hãi, lớn tiếng cười nói, chân vũ gia gia, làm nàng. Người bên ngoài đều là xưng hô chân võ đại đế làm thật vũ tổ sư, mà từ Trương Đạo Chi còn nhỏ lên, hắn nhìn thấy chân võ đại đế tổ thần, đều là tâm niệm một tiếng chân vũ gia gia tốt. Chương 155, phi kiếm chạm đầu người. Chương 155, phi kiếm chạm đầu người. Trương Đạo Chi cũng không phải rất ưa thích dùng thỉnh thần thủ đoạn, chỉ vì tiểu này thuật pháp quá đau đớn thần thức, cho dù hắn là thiên sư, đang thi triển thỉnh thần thuật pháp về sau, cũng khó tránh khỏi sẽ có tinh thần suy yếu hậu quả. Thân làm thuật sĩ, thỉnh thần là áp đáy hòm thuật pháp, cũng là bảo mệnh kỹ. Nhập đạo người như tắt mãn bình thường, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể cùng một vị thần linh ký kết khế ước hoặc là thành lập lui tới. Đây cũng là bản mệnh thần. Nghiêm chỉnh mà nói, thỉnh thần cùng mời tổ sư thân trên là hai loại thủ đoạn, mỗi người mỗi vẻ không thể so sánh nổi. Tóm lại, thỉnh thần chi pháp là cân nhắc một tòa môn phái, một loại tín ngưỡng có thể hay không chuyển thừa ngàn vạn năm nhân tố trọng yếu. Giả sử nào đó môn phái thực lực cường đại, nhưng lại không thỉnh thần chi pháp, cũng chỉ có thể tính làm nhị lưu truyền thừa. Vì thỉnh thần nói theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu cho thông thần thông thiên. Một tòa tông môn có thủ đoạn thông thiên, liền có thể bảo đảm truyền thừa không dứt. Theo Trương Đạo Chi vừa dứt lời, đứng ở trong hư không đạo kia trăm trượng pháp tướng, chính là hướng bước về phía trước một bước. Một bước này, có thể thiên địa tổng run dậy. Một loại làm cho không người nào có thể chống cự thần uy, chính là lan tràn ra. Tại loại thần uy này áp bách dưới, vạn vật sinh linh cũng tướng thần phục, quỳ xuống. Bác Nguyên danh xưng thiên hạ vô song gót sắt, thế mà thì ốn gối nằm rạp xuống. Ngay cả hai phe địch ta tướng sĩ đều khó mà gánh vác loại thần uy này, chỉ có vì tư thế quỷ mới có thể tan mất uy thế như vậy. Cái này, đây là Chu Quốc thần linh, là thần trường sinh thiên ở trên, đời này may mắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần linh, đó là chúng ta chân võ đại đế, là chân võ đại đế. Không ngờ rằng đạo trưởng thế mà đem chân võ đại đế thỉnh động. Đạo kia chân vũ pháp tướng thực sự vô cùng khổng lồ, thần thánh, giống như chân chính thần linh giáng lâm thế gian. Không chỉ là tầm thường tướng sĩ sinh lòng kinh hãi, ngay cả đã bị thảo nguyên hỏa thần chút xuống thần thức tên kia lão tát mãn, giờ phút này cũng là mắt lộ ra kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu này tỉnh thần thủ đoạn, nàng chỉ nghe lại chưa bao giờ từng thấy. Người rốt cục là ai? Không công bố tại Bắc Nguyên gót sắt vùng trời Lao Tát Mãn, đang dùng một loại cuồng loạn giọng nói giống giận. Nhưng không biết phát ra đạo thanh âm này, là chiếm hết nàng thân thể thần tính hay là nàng tự thân nhân tính. Trần Võ Đại Đế dường như cũng không đem cái này Thảo Nguyên Hỏa Thần coi ra gì. Đối phương chất vấn, tại vị này đãng ma thiên tôn, cũng bất qua ồn ào mà thôi. Trần Võ Đại Đế ra tay, mà kia Thảo Nguyên Hỏa Thần cũng không cam yếu thế. Đầy trời diễm hỏa quét sạch mà lên, giống như một đạo long quyển, đúng là đem chống lên mênh mông trong đêm tinh thần cuốn lên. Sau đó lại vì rời núi lấp biển chi thế, hướng Trần Võ Đại Đế phóng đi. Nhưng mà, này kinh thiên động địa thế công, nhưng chưa đem Trần Võ Đại Đế pháp tướng tổn thương một hai. Loẹt loẹt. Trương Đạo Chi nói ra Trần Vũ pháp tướng tiếng lòng. Sau đó, chỉ thấy to như vậy pháp tướng rôi ra cánh tay, đem kia Bắc Nguyên Tát Mãn một mực nắm ở trong tay. Vị này Trần Võ Đại Đế chỉ là hơi dùng sức, liền đem kia lão Tát Mãn thân thể bóp nát. Diễm hỏa cùng huyết dịch đồng thời từ Trần Vũ pháp tướng khẽ hở trong lóe ra. Rơi trên mặt đất thời điểm, đúng là đem quanh mình núi rừng cũng cho nhóm lửa. Chỉ một chiêu mà thôi, kia lão Tát Mãn liền thì hồn phi phách tán. Lúc này, phàm là tận mắt nhìn thấy một màn này Bắc Nguyên tướng sĩ, cũng hoảng hồn. Bọn hắn tin cho rằng lại có thể đánh hạ Nhạn Môn thủ đoạn, đã hết rồi. Chỉ huy này 20 vạn đại quân Bắc Nguyên thống soái, dù sao cũng là hiểu sâu biết rộng hàng người. Trong lòng tuy nhiều có kinh ngạc, nhưng vì cố toàn đại quân sĩ khí, không thể không ra vẻ bình tĩnh. Nhìn về phía kia thủ tại trước thành quan Trương Đạo Chi, cất cao giọng nói, thiên hạ có pháp tắc, trên núi dị sĩ không thể tham dự dưới núi chi tranh. Bây giờ tộc ta Tát Mãn đã chết, lẽ nào ngươi muốn phá hư quy củ hay sao? Trương Đạo Chi nghe được này cực kỳ sứt sẹo chú ngữ, trong lòng nhịn không được khó thở. Hắn là thế nào có mặt nói a? Chỉ cho phép Bắc Nguyên phái ra dị sĩ quấy nhiễu Nhạn Môn, thì không cho phép Thần Châu phái ra dị sĩ đi thủ Nhạn Môn. Trương Đạo Chi nín thở trầm âm, đơn giản bung ra một kiếm. Chỉ thấy trước người 30 bước mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Hắn nhìn về phía Bắc Nguyên gót sắt, trầm giọng nói, dám có lướt qua này tới người, giết không tha. Đạo thanh âm này đi qua tự thân khí lực gia trì, giọng nói như trung đồng, truyền khắp nơi, rõ ràng rơi vào mỗi một tên Bắc Nguyên tướng sĩ trong hai. Tên kia đại soái nghe thấy lời ấy, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy đạo kia đến từ thần linh pháp tướng như cũ chưa tiêu tán. Lao Tát Mãn vừa chết, thì biểu thị Nhạn Môn quan chiến dịch đã kết thúc. Tối nay dù thế nào, hắn cũng bắt không được Nhạn Môn. Sau đó, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thúc đẩy dưới khố chiến mã, lướt qua bên cạnh đại quân, chậm rãi hướng phía Trương Đạo Chi đứng sừng sững phương hướng tiến lên. Bên cạnh chư tướng thấy này đều là giật mình kinh ngạc, đại soái, người này thủ đoạn quỷ quyệt, tuyệt đối không thể. Đại soái, tối nay không nên tái chiến, ứng sớm rút quân, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại soái, giả sử Tam quân chủ soái xảy ra sự tình, bọn hắn khó từ tội lỗi. Những đạo lý này, vị này Bắc Nguyên thống soái làm sao không biết? Hắn không phải là không thể thừa nhận thất bại, chỉ là hắn muốn biết đến tột cùng là ai ngăn ở bọn hắn Bắc Nguyên trước người, khiến cho bọn hắn nửa bước không được vào. Sau đó, vị này Tam quân chủ soái liền tại trước mắt bao người đi vào do Trương Đạo Chi sở định ở dưới ranh giới bên ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạo Chi, dường như muốn khuôn mặt nhớ kỹ ở trong lòng. Thật lâu mới mở miệng do hỏi, không biết các hạ có thể nguyện lưu cái tính danh? Bại có thể, nhưng không thể mơ mơ hồ hồ thì bại. Trương Đạo Chi mặt không biểu tình, ta tên hảo như không xứng đáng biết. Nghe được lời nói này về sau, tên kia chủ soái cũng không nhớ nhác, kẻ thua làm giặc. Tại người thắng trước mặt, hắn biết mình không có tư cách tiêu ngạo, cũng không nguyện báo cho biết. Vậy liền còn xin các hạ nhớ kỹ tục danh của ta, Thoát Nhan. Dứt lời, tên này gọi là Thoát Nhan thống soái chậm rãi quay đầu ngựa lại. Khoảnh khắc, Bắc Nguyên trong đại quân liền thì vang lên triệt binh cải lệnh. Hậu quân biến tiền quân đang muốn đều đâu vào đấy rút lui. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi hai mắt nhíu lại, gọi lại tên kia gọi Thoát Nhan chủ soái. Hả? Thoát Nhan vô thức quay đầu. Trương Đạo Chi hai mắt phát lạnh. Thoát Nhan trong lòng run lên, chiến sự đã nghỉ, người thân là dị sĩ, muốn giết ta. Trương Đạo Chi không nói, chỉ là đem lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng ném đi, phi kiếm xông vút đi, lướt qua do hắn sở định danh giới, sau đó cho đến rơi vào Thoát Nhan chỗ cổ, khoảnh khắc đầu người tách rời. Do hắn ném ra thiên sứ kiếm, thì một lần nữa trở về hồi trong tay của hắn. Nếu là dựa theo giang hồ quy củ, Trương Đạo Chi đương nhiên sẽ không hướng kia Thoát Nhan ra tay. Nhưng Trương Đạo Chi có năng lực lại lần nữa chế định quy tắc. Hắn như vừa rồi như vậy, cầm kiếm mà đứng, nhìn qua Thoát Nhan rơi xuống đất mặt đầu lâu, nét mặt hờ hững nói, lông mi hình như dao mũi nhọn, hai mắt sắc bén có thần, như ưng dường như lang. Nếu không phải bần đạo hiểu chút ít xem tướng chi pháp, nếu không vẫn thật là để ngươi cho lừa gạt qua rồi. Chương 156, Thiên sư xuất quan vào Yến Vân. Chương 156, Thiên sư xuất quan vào Yến Vân. Kỳ thực, này Thoát Nhan vốn không cần chết. Bởi vì hắn tương lai nơi đây trước đó, cho dù là thai thính mắt tinh Trương Đạo Chi, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn được hắn bộ mặt hình dáng, không cách nào nói chuyện gì tướng mạo. Nhưng hắn vừa đến Trương Đạo Chi trước mặt, tính chất thì thay đổi. Rõ ràng như thế kiêu hùng tướng mạo, Trương Đạo Chi quả quyết không thể để cho hắn công việc. Rốt cuộc, nổ có phải nổ tận gốc. Đợi Thoát Nhan vừa chết, đã thổi lên rút lui kèn lệnh cả chi Bắc Nguyên đại quân, liền thì loạn thành một bầy. Có người kêu gào muốn lấy rồi Trương Đạo Chi tính mệnh, là Thoát Nhan báo thủ. Có người sinh lòng kết đảm, không muốn tái chiến. Vì tại vị này thần bí đạo nhân trước mặt, bọn hắn thực sự không bỏ ra nổi ưu thế gì. Nhất là ở chỗ nào đạo thần rõ pháp tướng chưa tiêu tán lúc, Trương Đạo Chi cuối cùng khẳng xê dịch thân thể. Hắn chậm rãi tiến lên, đem Thoát Nhan đầu nhắc tới, lời gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn cách mình gần đây những kia Bắc Nguyên tướng sĩ. chỉ là một ánh mắt, dường như có thể để trăm vạn đại quân lùi bước. Cuối cùng, tại Trương Đạo Chi nhìn gần dưới, chi này Bắc Nguyên gót sắt, tại tối nay không dám tiếp tục phạm nhạn môn từng ly từng tí. Trương Đạo Chi mắt nhìn thấy bọn hắn triệt binh, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở trong hư không đạo kia thần linh pháp tướng thì dần dần tiêu tán. Trương Đạo Chi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chân vũ pháp tướng thì đang nhìn hắn. Hắn hướng phía pháp tướng thật sâu cúi đầu. Trong cõi u minh, hình như có một thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn. Chính là một câu lời tiên tri, tuyệt thiên thông, thần ẩn tung, nhân gian kiếp khởi cửu nạn gặp mặt những lời này, chỉ có Trương Đạo Chi một người nghe được. Giống như chúng rượu thanh âm. Đây là tới từ giọng chân võ đại đế. Trương Đạo Chi kinh hãi không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, sau trận chiến này, lại còn có này thu hoạch. Mặc dù không đủ để làm bản thân lớn mạnh. Nhưng mà, theo trong lời nói này, Trương Đạo Chi thì nhìn trộm đến rồi tương lai hai ba bí ẩn. Tuyệt địa thiên thông, thần tiên ẩn tung. Nói cách khác, sau này đại kiếp giáng lâm, đầy trời chư thần, không cách nào tương trợ nhân gian vượt qua đại kiếp. Lại hoặc là nói, ngay cả cao cao tại thượng thần cũng cần độ kiếp. Chuyện này đối với Trương Đạo Chi rất trọng yếu. Tương lai, nhân gian đại kiếp, chủ yếu vẫn là do người đi giải quyết. Chân võ đại đế như thế hàng âm, đối tự thân tất nhiên thì có ảnh hưởng. Dường như muốn dùng loại phương thức này, nhắc nhở Trương Đạo Chi, đường phía trước, vẫn như cũ long đong. Đây là ta lần đầu tiên sử dụng tỉnh thần thủ đoạn. Tương lai kiếp số, ngay cả đãng ma tổ sư cũng trong lòng còn có kiên kỵ. Trương Đạo Chi càng thêm cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Tại chân vũ pháp tướng triệt để tiêu tán một khắc này, Trương Đạo Chi đột nhiên có rồi một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Nếu không phải đem thiên sư kiếm cắm ở mặt đất treo trống, chỉ sợ là muốn lảo đảo té ngã. Tuột huyết áp. Trương Đạo Chi lay động một cái đầu, nghiêm túc phân tích nói, người thường nói, thỉnh thần chi pháp, cực hao tổn tinh thần biết. Thỉnh thần trước đó, ta đã hao một chút khí cơ. Thỉnh thần sau đó, không ngờ rằng, đúng là đối tự thân ảnh hưởng to lớn như thế. Hắn đem phát nhan đầu tiện tay ném tới nơi khác, sau đó ngồi xếp bằng xuống, sơ qua thổ nạp một lát, mới khôi phục tự nhiên. Thỉnh thần sau đó, thần linh không đúng người bình thường ra tay. Chỉ dựa vào ta chạm long nhất kiếm, ứng đối lên kia lang cư tư sơn đẳng cách lý, chỉ sợ lực có thua. Nhưng mà, chiến dịch này sau đó, cho dù không địch lại, cũng có thể thỉnh thần tự vệ. Có đôi khi, một ít át chủ bài, cái kia dùng muốn dùng. Cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, chính là cái đạo lý này. Lang cư tư sơn một nhóm, hắn đối với mình, cũng nhiều chút ít lòng tin. Trương Đạo Chi tập trung ý chí. Đúng lúc này, nhạn môn quan thành môn mở ra. Nhạn Bác quân tướng sĩ, sôi nổi đi vào trước người hắn, cùng nhau một gối quỳ xuống. Trước do kia thủ thành chủ sắp mở khẩu, sau đó mọi người lần lượt nói lời cảm tạ, hôm nay nếu không phải tiên trưởng ngài tương trợ, ta nhạn môn nguy rồi. Dám hỏi tiên trưởng tục danh đạo hiệu. Tại hạ tốt hơn biểu triều đình, là tiên trưởng tỉnh công. Tiên trưởng đối với chúng ta nhạn môn có ân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Đa tạ tiên trưởng hộ ta nhạn môn, hộ ta đại chu môn hộ, cứu tính mạng của bọn ta. Trương Đạo Chi ngón tay khẽ nhúc đích, kia cầm đầu chủ tướng chính là chậm rãi đứng dậy. Lúc này, trước mặt những thứ này nhạn Bắc quân tướng sĩ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, vần đạo hộ nhạn môn, cũng không phải là muốn để các ngươi ngày sau báo đáp. Trận này khiến cho ta Trung Nguyên môn hộ không nhận thảo nguyên gót sắt trà đạn, cũng coi như công đức một kiện. Dứt lời, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Kia thủ thành chủ đem thấy thế, vội vàng đuổi về phía trước, ôn quyền nói, tiên trưởng, mặt tướng muốn vì ngài lập địa, cầu ngài cho cái danh hảo, để cho nhạn môn bách tính đời đời kiếp kiếp cảm kích ngài công đức. Lúc này, Trương Đạo Chi đã xem thiên sư kiếm thu vào trong túi. Hắn suy nghĩ một lúc, không nói cười tùy tiện nói, gọi bần đạo toại cổ là đủ. Toại cổ. Thủ thành chủ đem dường như nghe nói qua tên này, nhưng lại không biết từ chỗ nào nghe nói qua. Nhất thời, có chút không nhớ nổi. Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã thấy Trương Đạo Chi sớm đã không thấy tung tích. Sau đó, kia thủ thành chủ đem đột nhiên vỗ đùi, viết cái đó cái gì yêu ma đổ lục có phải hay không gọi toại cổ. Lời này vừa nói ra, không thiếu tướng sĩ cũng xa vào đến trong hồi ức. Do toại cổ tiên sinh sáng tác yêu ma đồ lục, trải qua xài ra thêm dầu vào lửa. Đã tại Thần Châu các nơi, có rồi tương đối cao nổi tiếng. Bộ này trong sách, dàn ra và tượng, liên quan đến rất nhiều yêu tả dị sĩ. Có chút trong quân tướng sĩ, thì vô cùng cần thiết bổ sung loại kiến thức này. Do đó, cuốn sách này thì tại có chút trong quân đội lưu truyền ra tới. Thậm chí, vì để cho các tướng sĩ hiểu rõ tà túy, dị sĩ đặc tính, vị này nhạn môn quan chủ tướng. Còn cố ý mời tới vài vị thuyết thư tiên sinh, thay nhau cho các tướng sĩ thuyết thư. Bọn hắn thân mình đối với bực này linh dị sự tình thì cực kỳ chú ý một tới hai đi, ngược lại là trong nhạn Bắc quân có rồi không nhỏ nổi tiếng. Nguyên lai, cứu chúng ta nhạn môn chính là biên soạn yêu ma đổ lục vị kia thần nhân. Ta từ đầu đã nói, năng lực viết yêu ma tiên sinh há có thể là người bình thường. Tạ toại cổ tiên trưởng cứu ta nhạn môn. Sau đó càng ngày càng nhiều tướng sĩ cũng bắt đầu hướng phía Trương Đạo Chi rời đi phương hướng lại quỳ lạy, trong miệng một lời, tạ tiên trưởng cứu ta nhạn môn. Lúc này Trương Đạo Chi đã đi xa, hắn nghe được nhạn Bắc quân chư tướng sĩ nói lời cảm tạ âm thanh, chẳng biết tại sao hắn lại một lần nữa nhớ tới bị hắn chém giết quốc sư thần cửu thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bình tĩnh lại ngôi sao đầy trời, lẩm bẩm nói, cuối cùng là ngươi ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thần cửu thiên qua đời lúc, ánh mắt luôn luôn ngóng nhìn phương bắc. Yến Vân thập lục châu chết rồi rất nhiều người Trung Nguyên, người trong Thảo Nguyên, có tướng sĩ, khác thường sĩ, có dân chúng tầm thường. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, tại tương lai một khoảng thời gian rất dài trong, tại Yến Vân trên vùng đất này, vĩnh viễn cũng không thể thiếu người chết sự việc. Có thể chỉ có trên đời này xuất hiện một vị chân chính thánh nhân lúc, mới có thể xuất hiện thiên hạ đại đồng cục diện này. Mấy ngày sau, biên soạn yêu ma đồ lục một sách toại cổ tiên sinh. Tại Nhạn Môn Quan một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng, thỉnh thần canh giữ cửa ngõ lui vạn địch lời đồn, liền tại Cửu Châu cảnh nội lưu truyền ra tới. Này là yêu ma đồ lục một sách, lần nữa mang đến không giống bình thường nhiệt độ. Một số người có thể không biết toại cổ tiên trưởng đến tột cùng là ai, nhưng cũng có một ít người lại biết rõ vị tia toại cổ tiên trưởng đến tột cùng là ai. Kinh thành, hoàng cung, một đạo mật tín truyền vào Triệu Trường Thanh trong tay. Phía trên chỉ viết có giải rác mấy chữ: Thiên sư xuất quan vào Yến Vân chương 157, Thiên hạ đại thế chương 157, Thiên hạ đại thế thọ hoàng điện trong. Triệu Trường Thanh tự mình đem kia phong mật tín cho một mùi lửa. Hắn không rõ, thiên sư không vì 10 năm ước hẹn đi bố cục, đi tăng lên đạo môn dị sĩ thực lực. Vì sao đi Yến Vân? Chỗ nào? Có cái gì là hắn cần có? Triệu Trường Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, trong ngực ôm Hải Nhi Chiếu Cơ chậm rãi đi vào nơi đây. Nàng tới tìm Triệu Trường Thanh, thái giám không cần thông báo. Chiếu Cơ gặp hắn sắc mặt tâm trầm, dường như đang suy tư sự việc, lại nghĩ tới bây giờ trong triều đang không ngừng tăng lên võ bị. Chỉ cho là trong triều có chút đảng phái không đồng ý việc này, cho nên sứ chính lệnh bị ngăn trở, liền trấn an nói, trước đây ít năm giải trừ quân bị, không nói động quốc chi căn bản, nhưng cũng khiến cho không ít nhiễu loạn. Bây giờ lại muốn tổ kiến mấy chi lính mới, phạm tướng công bọn hắn không muốn, cũng hợp tình hợp lý. Thiên hạ không phải một người chi thiên dưới. Triệu Trường Thanh cho dù là hoàng đế, nhưng ở việc quan hệ quốc thể mơ hồ bên trên, vẫn như cũng không thể làm đến chân chính độc tài. Bằng không, thiên hạ sĩ tử, người tài ba, cũng sẽ không tán thành hắn này một khi, cho nên sẽ diễn sinh ra rất nhiều phiền phức. Tháng trước, Chiếu Cơ sắp sinh, sinh một đứa con tên gọi Triệu Vô Cực. Kẻ này thân người cũng không yêu khí, chính là tương lai quốc chi người kế vị. Cũng là bởi vì nàng sinh con duyên cớ, gần đây một thời gian, nàng cũng không xử lý triều chính, mà là cẩn thận che chở trong ngực hài nhi. Đợi Triệu Trường Thanh nghe được nàng lời nói về sau, lại vượt quá nàng dự kiến lắc đầu nói, nói lên việc này, chấm không thể không đa tạ vị thiên sư kia. Nếu là không thể khác 10 năm ước hẹn, chấm thì tuyệt đối không thể tùy tiện thôi động tổ kiến lính mới sách lược. Nói đến đây, hắn chậm rãi đi vào một mặt tường mỹ tiền. Bức tường kia trên chỗ khắc họa chính là Đại Chu Sơn xuyên địa lý dư đồ. Triệu Trường Thanh đầu tiên là nhìn về phía Nhạn Môn, trầm giọng nói, Nhạn Bắc quân thống soái Tiết Liêu, ngũ khí triều nguyên cảnh, một thân bàng bạc huyết khí, chỉ sợ ngay cả đạo môn bên trong mấy lao giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Người này tay cầm 30 vạn Nhạn Bắc quân, trấn thủ Đại Châu, tại phụ hoàng hay là hoàng tử lúc, hắn chính là phụ hoàng phụ thượng tiềm đệ chi thần. Trừ ra phụ hoàng cùng thân cựu tiên, không ai có thể đè ép được hắn. Sau đó, lại đặt ánh mắt tây di, rơi vào Ngọc Môn quan phương hướng, chấm vị hoàng thúc kia, trước kia chỉ trấn thủ Lương Châu chi cảnh, nhưng bây giờ lại đem Ngọc Môn quan thì đặt vào dưới trướng, nói muốn tự gánh vác. Phía tây chuyện, chấm cần nhờ hắn, chấm không làm chủ được. Còn có Vân Nam một hùng, dưới trướng tuy chỉ có 20 vạn đại quân, nhưng mỗi cái đều là tinh binh lương tướng, vì một chống trăm. Ngươi nói, chỉ dựa vào chấm dưới trướng trăm vạn cấm quân, có thể đánh với bọn họ một trận sao? Khai quốc mới bắt đầu cấm quân, đều là trải qua thiên truy bách luyện, là từ trong đống người chết sờ soạng lần mò ra tới dũng mãnh chi tốt. Khi đó cấm quân, từng cái đều là trong quân nhân tài kiệt xuất. Bây giờ mới gia nhập cấm quân tướng sĩ, thì rất biết đánh nhau. Nhưng mà, thời gian một lúc lâu, không trải qua chiến tranh, từng cái chỉ biết là bày chủ nghĩa hình thức, cho dù tốt nội tình cũng sẽ bị lãng phí. Mà Triệu Trường Thanh thi hành quân sửa, chính là muốn đem cấm quân tình huống này có chỗ cải thiện. Chỉ là, phương Bắc, phương Tây, phương Nam, hắn đều không thể chân, làm sao có thể nhường hiệu trung chính mình cấm quân tướng sĩ đạt được hữu hiệu lợi tập. Thay quân, Tiết Liêu, Triệu Súng Nhân bọn hắn khổ tâm kinh doanh địa bàn nhiều năm, sao lại đáp ứng? Triệu Trường Thanh luôn luôn khốn khổ tại đây. Nhưng có rồi thiên sư 10 năm ước hẹn, hắn nhìn thấy cấm quân tướng sĩ lần nữa nổi lên hy vọng. Có cái gì so đối phó Đông Hải yêu tộc, càng năng lực sứ Đông Hải yêu tộc đạt được huấn luyện sao? Do đó, hắn rất xem trọng 10 năm ước hẹn. Như thiên hạ này tan vỡ, Đại Chu kinh chấm tam thế mà chết, ngươi cho rằng cuối cùng được thiên hạ người sẽ là ai? Triệu Trường Thanh nói đơn giản hết Tây Bắc Nam tam phương thế cuộc về sau, quay người nhìn về phía Chiếu Cơ. Đối với vấn đề này, nàng không dám đáp lại, giữ yên lặng. Thế thế, Triệu Trường Thanh cười cười, phối hợp nói ra, chấm vị hoàng thúc kia, mặc dù dục xưng hùng cả tòa hành lang Hà Tây, nhưng chí hướng của hắn cũng liền ở đây, với hắn mà nói, Đại Chu vong không vong, hắn căn bản không quan tâm, hắn ở đây ư, chỉ là cái kia trong lòng bàn tay ba tấc nơi thôi. Tiết Liêu trước kia gọi là Tiết Lễ, mặc cho Đại Châu thứ sử, Hà Đông đạo tiết độ sứ về sau, mới đổi tên là Tiết Liêu. Người này đổi tên trước đó, còn cố ý lên mấy đạo chất thỉnh giáo ta phụ hoàng, hỏi Tiết Liêu tên này làm sao. Tiết Liêu, tại chấm nhìn tới, hắn là muốn làm Liêu Tuấn. Một hùng. Chấm mới bước lên đại bảo lúc, hắn vào kinh đến hạ, ra vẻ bệnh nặng, nhưng 3 năm qua đi, hắn vẫn như cũ sống được rất tốt. Đại Chu như vong, thiên hạ chi chủ, tất ra hai người này bên trong. Nói đến đây, hắn lại lần nữa nhìn về phía dư đồ phương Bắc, đó là một mảnh to lớn thảo nguyên, điều kiện tiên quyết là không có bị thời thế chỗ tạo lùn của anh hùng, mà Bắc Nguyên thì không vượt qua nổi trưởng thành. Dứt lời, hắn đứng chắc tay, lại đi tới một mặt khác trên tường, mặt này tường chỗ khắc họa vẫn như cũng là dư đồ, chẳng qua những thứ này dư đồ trên đánh dấu chỗ cũng không phải là thị trấn hoặc là thuộc về một vị nào đó tiết độ sứ thế lực, mà là thiên hạ dị sĩ môn phái phân chia đồ. Hoàng Hà phía Bắc, toàn chân xưng hùng. Hoàng Hà phía Nam, chính nhất làm chủ. Cửu Châu các nơi, xen lẫn một ít vụn vụn vặt vặt không thành đạo thống phật môn. Ngoài ra, còn có Đông Hải yêu tộc, Bắc Nguyên Lang cư Tư Sơn, Tây Bực Phật Quốc, Phương Nam thập vạn đại sơn. Triệu Trường Thanh lần nữa lẩm bẩm nói, lão thiên sư qua đời lúc, chấm không chỉ một lần viết thư cho Trường Ca, hy vọng mượn từ triều đình lực lượng, nhường nàng leo lên tiên sư bảo tọa. Tuy nói tự cổ chí kim, chưa bao giờ có nữ thiên sư, nhưng khai thiên tích địa đầu một lần, cũng có thể là. Chỉ tiếc, Trường Ca Chí không ở chỗ này, lại nửa đường nhảy ra một Trương đạo chi. Dứt lời, chẳng biết tại sao, Triệu Trường Thanh bỗng nhiên giống như điên dại, cầm lấy trên bàn bút mực, liền thì dội về kia mặt tường. Thấy thế, Chiếu Cơ vội vàng gọi tiếp thân cùng nữ, đem đứa bé trong ngực giao cho nàng ôm. Sau đó, đứng sau lưng Triệu Trường Thanh, nhẹ giọng kêu, "Vậy hạ." Triệu Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm kia bị mực nước bôi lên mặt tường, thật lâu, đột nhiên dùng đến một loại không thể làm gì giọng nói thất vọng mất mát nói, "Trẫm vốn muốn cho dị sĩ giới thế lực khắp nơi gây dựng lại, khiến cho bọn hắn thần phục với triều đình. Nhưng một Trương đạo chi, liền đem chấm kế hoạch toàn bộ xáo trộn, nhường chấm không thể không lùi lại mà cầu việc khác, không còn hỏi đến dị sĩ giới sự tình. Ngươi có biết, chấm lúc lên ngôi, kéo dài tiên hoàng kế hoạch, thiết lập ván cục thân cửu thiên, là vì sao?" Chiếu Cơ lắc đầu. Triệu Trường Thanh thiết lập ván cục thân cửu thiên, mặt ngoài nhìn lại, là muốn diệt trừ cái này có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Nhưng mà, thực chất, hắn có suy nghĩ khác, chấm đúng Trảm Yêu Ti ký thác kỳ vọng, nghiêng cả triều lực lượng, sứ Trảm Yêu Ti nhân tài đông đúc, chính là hy vọng, một ngày kia, thân cửu thiên, năng lực thay chấm diệt những cái được gọi là trên núi tông môn. Cử động lần này nghe có chút điên cuồng, càng có chút vọng tưởng. Nhưng Chiếu Cơ nghe được hắn lời kế tiếp lúc, liền cũng liền có chỗ đã hiểu, tại đây chút ít trên núi trong tông môn, luôn luôn lưu truyền một tin đồn, bọn hắn nói, thần tiên trên trời, một mực thả câu nhân gian khí vận, những kia tiên thần, ngấp nghé nhân gian hương hỏa, khống chế nhân gian phát triển, cho nên khiến người ở giữa dị sĩ giới phân tranh không ngừng. Tại chấm nhìn tới, đây đều là nói bậy. Lẽ nào, đúng triều đình, đúng ta Đại Chu con dân mà nói, bọn hắn những cái được gọi là dị sĩ, thực sự không phải tiên, không phải thần, không có thả câu dưới núi vận số. Trên đời này, lại nào có cái gì tiên thần, chẳng qua là một ít cao cao tại thượng, tự kiềm chế có được thực lực cường đại người thôi. Tự cổ chí kim, nhân gian thế tục chi tranh, năng lực chết bao nhiêu người, trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính. Nhưng chỉ cần nhân gian tranh chấp cùng nhau, những kia trên núi dị sĩ, liền vì rồi nhà mình tông môn vĩnh tồn, truyền thừa không dứt, bắt đầu can thiệp nhân gian chi tranh. Một hồi phong thần đại kiếp, ngay cả địa thủy phong hỏa cũng cho thay đổi, đầy đất nói băng thì băng, thương vong người, xa xa không chỉ ngàn vạn mà tính. Nói đến đây, Triệu Trường Thanh bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng nói, tại chấm nhìn tới, những thứ này cái gọi là dị sĩ, cái gọi là yêu ma quỷ quái, đều đáng chết. Nếu không có bọn hắn, chấm cũng được, gìn giữ cái đã có thể làm một tên nhân nghĩa chi quân, có thể xa búa dịu, nặng nội chính, không chừng sau trăm tuổi, bọn hắn còn có thể cho chấm trên miếu hiệu nhân tông. Nhưng thì bởi vì bọn hắn tồn tại, chưa từng đã cho chấm cơ hội. Nguyên bản nổi giận đùng đùng hắn, chẳng biết tại sao, nhưng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt khôi phục như thường, cũng may, ra một Trương đạo chi. Nghe đến đó, Chiếu Cơ khó hiểu nói, thần thiếp vốn cho là, vậy hạ sẽ đối với vị kia Trương tiên sư hận thấu xương mới là. Triệu Trường Thanh lắc đầu, chấm bất lực diệt sát những kia yêu ma dị sĩ, chấm cũng vô lực làm chủ dị sĩ giới sự việc. Nhưng Trương đạo chi có thể, chấm hy vọng nhất tương lai hiện ra thiên hạ đại thế, là hắn chế ước trên núi thế lực không liên quan đến dưới núi sự tình. Mà chấm, hoặc là chúng ta hải tử, là một vị trị thế năng lực quân. Chương 158, độc thân vào Yến Vân. Chương 158, độc thân vào Yến Vân. Yến Vân thập lục châu, lại xưng U Vân thập lục châu. Vì Thái Hành Sơn mạch làm ranh giới, phía bắc là trước núi Thất Châu, U, Thuận, Mặc, Đàn, Kế, Chắc, Doanh. Phía tây là phía sau núi Cửu Châu, Mới, Uy, Nho, Võ, Úy, Ứng, Hoằn, Sóc, Nói. Đại Chu Thái Tổ kiến quốc, cải nguyên Thái Sơ. Quá lớp 8 năm, Thái Tổ không để ý quần thần quyên can, tự mình dẫn 50 vạn tinh nhuệ chi sư cùng 150 vạn dân phu bắc phạt. Sử xưng Thái Sơ bắc phạt. Ban đầu lúc, Thái Tổ liền chiến liền thắng, thu phục Sóc, Hoằn, Nói, Ứng và Châu. Nhưng tại Vũ Châu đại chiến bên trong, chủ lực xâm nhập nội địa, bên trong quân địch mai phục. Cuối cùng, khai quốc tinh nhuệ chi sư thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Ngay cả Đại Chu Thái Tổ thì thân hãm nhà tù. Thân Cửu Thiên bước lên sống chết khó nói chi hiểm, cứu Thái Tổ tại nguy nan lúc. Sau khi qua chiến dịch này, khai quốc chi binh thứ bị thiệt hại hầu như không còn, Thái Tổ hoàng đế không gượng dậy nổi, cơ thể ngày càng sa sút. Thân Cửu Thiên phục mệnh xây dựng trường thành. Như vậy, Đại Chu đúng Bắc Nguyên chiến lược, do công chuyển thủ. Thái Tổ tuổi già lúc, bằng tự thân ký ức, mỗi ngày đều muốn tự mình hội họa Yến Vân thập lục châu có chút châu vực dư đồ. Lúc này, Nhạn Môn Quan, Nhạn Bắc quân thông soái, Đại Châu thứ sử, Hà Đông đạo tiết độ sứ Tiết Nghiêu đã chạy đến nơi đây. Nhạn Môn thủ tướng hướng hắn báo cáo nơi đây chiến dịch. Tiết Nghiêu bên cạnh, đứng một vị cao tuổi người yếu mưu sĩ, chậm rãi nói, "Chúng ta không biết Nhạn Môn chiến dịch, xác nhận Bắc Nguyên tất mãn, dùng nào đó có thể che đậy chiến cơ bí thuật." Nhạn Môn phái ra thủ tướng, không cách nào đào thoát loại bí thuật kia, tự nhiên cũng liền khó đem tình báo báo cáo đại soái. Nghe vậy, Tiết Nghiêu gật đầu một cái. Hắn hình dạng, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 40 tuổi. Màu đồng cổ làn da, gốc râu cằm lộn xộn. Thân mang màu đỏ áo choàng, ánh mắt như tinh hỏa, đang xem nhìn trước người vài vị Nhạn Môn thủ tướng, hỏi, "Tên kia gọi thoại của người, thật chứ chỉ có 20 tuổi?" Mấy tên thủ tướng cùng nhau gật đầu. Thế thế, Thiết Niêu như có điều suy nghĩ, hắn cùng bên cạnh vị kia dâu mép hoa dâm lưu sĩ, chậm rãi đi về phía Nhạn Môn quan ngoại thành, cuối cùng đi vào Trương đạo chi một kiếm vung chặt danh giới tiền. Thiết Niêu nhìn trước mắt đạo này vết kiếm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhắm lại hai mắt, rồi ra một tay. Cho dù đã qua đi đến ngày, nhưng đạo này vết kiếm bên trong, như cũng ẩn chứa bàng bạc kiếm ý cùng túc sát chi khí. Thật lâu, Thiết Niêu mới mở ra hai mắt, đứng dậy, đứng chắp tay. Lão giả khẽ hỏi, "Đại soái có thể cảm giác được cái gì?" Thiết Niêu nói thẳng, "Này loạn kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là thiên đạo lực lượng." Thiên đạo lực lượng. Nghe lời ấy, lão giả cũng như có điều suy nghĩ nói, người trong đạo môn am hiểu sử dụng kiếm, tuổi còn trẻ, càng nghĩ chỉ có kiếm trảm. Hắn không hề tiếp tục nói. Hai người đã biết được đáp án. Tiết Nghiêu trầm giọng nói, hắn tới nơi đây, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhạn môn gặp mặt bị kiếp nạn này, chúng ta cũng không biết. Như vậy không được. Lão giả khẽ gật đầu, mời đại soái yên tâm, sau này sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này rồi. Tiết Nghiêu nói, người dẫn theo trước tiên phản hồi Đại Châu, bản soái tại Nhạn môn lễ mừng năm mới. Lão giả tò mò hỏi, đại soái nhưng là muốn vào vị kia? Tiết Nghiêu gật đầu, nhân vật như vậy, nếu có thể kết bạn, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Lão giả cao mày nói, chỉ là người đời đều tin tưởng, đại soái là do thân cửu thiên một tay để bạn đi lên, là của hắn môn sinh cố lại, mà vị kia lại chém quốc sư. Nếu là đại soái và giao hảo, chỉ sợ sẽ xứ anh hùng thiên hạ khinh thường. Tiết Nghiêu làm sao có thể không biết này lý? Hắn lắc đầu, như thế, không tất cả đều là xấu chuyện. Bây giờ người trong thiên hạ đều biết, tại Nhạn môn quan có một vị trí cường giả, một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng. Nhưng lại không biết, vị kia trí cường, tại đại chiến sau khi kết thúc, thừa dịp lúc ban đêm sắp ra trưởng thành, tây vào Hà Âm, lên phía bắc ứng Châu. Nay Châu phủ địa thế hiểm yếu, bắc theo đầu dòng sơn, nam khống Nhạn môn quan, có hai sơn kẹp nhất xuyên hiểm yếu bố cục. Tự cổ chí kim, liền bị binh ra vùng giao tranh. Trung Nguyên Vương triều chết ứng Châu đến nay đã qua 500 năm, trong thành đã mất người Hán. Nếu không phải Trương Đạo Chi thay hình đổi dạng, điều trang cách ăn mặc, chỉ sợ thì tuyệt khó vào trong thành này. Hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, đó chính là tùy thời tìm hiểu một chút bây giờ Bắc Nguyên cảnh nội dị sĩ tổ chức cùng Lang Cư Tư Sơn tình huống. Vào thành sau đó, chứng kiến thấy đủ loại, đều bị hắn rất kinh ngạc. Ứng Châu tại Thảo Nguyên thế lực trong tay dài đến 500 năm, nơi này bất tính, đã sớm không biết như thế nào tiếng Hoa. Thậm chí ngay cả Hải Đồng đều có thể thuộc lầu lầu vài câu đường thơ tống tử, ở chỗ này đều không được thấy. Trương Đạo Chi đi một gian tiểu lâu, thấy nơi này cũng có chút hướng người Hán, chẳng qua đều vì thương giả. Tuy nói Chu cùng Nguyên trong lúc đó thường xuyên chiến loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng hai nước thông thường. Cũng đúng thế thật, hai bên triều đình cũng ngầm đồng ý một sự kiện. Tại thời gian chiến tranh, hai nước giao binh, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không vung hướng lẫn nhau thương giả. Việc này liên quan lợi ích, dân sinh các loại. Đại Chu cần Thảo Nguyên chiến mã, mà Thảo Nguyên cũng cần Đại Chu đổ sắt. Trừ phi là tại quốc chiến bộ phát tình huống dưới, hai bên thống soái mới biết mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ đi không chút kiên kỵ cướp đoạt đối phương thương giả tài nguyên. Nhạn môn chi chiến, có thể Yến Vân các châu giới nghiêm, không cho phép ra vào. Do đó, trong tiểu lâu những người Hán này thương giả cũng chỉ có thể lưu tại Ứng Châu lễ mừng năm mới. Trương Đạo Chi điểm rồi bầu rượu cùng mấy đĩa thức nhắm, chính ăn đến say sưa ngon lành lúc, chợt thấy một vị thuyết thư tiên sinh leo lên đài cao, người này thân mang nguyên phục, ăn nói thì đều là Thảo Nguyên âm thanh. Trương Đạo Chi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng mà một ít lâu dài hành tẩu tại nguyên nhân cảnh trong thương giả, lại năng lực nghe được rõ ràng, giờ phút này, bọn hắn chính nghị luận, cái thằng này đang nói, chúng ta tiên hoàng lúc còn sống, cùng Nguyên đỉnh trong lúc đó buộc phát đàn nguyên chi chiến, nói là chúng ta xâm lược rồi bọn hắn thoát đại tướng quân, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới đưa chúng ta đám người này cho đổi ra nguyên nhân cảnh bên trong, bảo vệ Yến Vân thập lục châu Thái Bình. Mẹ nó, đi lên đến 500 năm, những người này căn, bất đô là một hắn chữ. Bây giờ, bọn hắn ngược lại là đem căn quên mất không còn chút nào. Nay cũng không thể trách bọn hắn, ai bảo ra cái cắt nhường nhà của Yến Vân thập lục châu băng, ngươi từ thiên hạ chính khách khối này mà nói, là Trung Nguyên triều đình trước xin lỗi Yến Vân thập lục châu. Thử, một đám quên nguồn quên gốc ra hỏa. Ngươi nói ít chút ít đi, chỗ này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn. Đừng nói người ta quên nguồn quên gốc, loại sự tình này, cùng lão bách tính có quan hệ gì? Lại nói, 500 năm qua đi, bọn hắn đã sớm không phải người Hán, là nguyên người, bọn hắn là bản thân gia quốc nói chuyện, có gì sai đâu lý lẽ. Nói đúng, bọn hắn từ tiểu học là nguyên người chữ biết, hiểu rõ, cũng là nguyên người lịch sử, ngươi bây giờ một gậy xuống dưới, nói cho bọn hắn là nguyên người, không phải liền là muốn để bọn hắn đạp đổ bình sinh sở học. Đạt ngươi, ngươi chịu được. Trương Đạo Chi nghe đến mấy cái này âm thanh, nội tâm thổn thức không thôi. Trung Nguyên, Thảo Nguyên, nhất mạch tương liên, giữa lẫn nhau, sớm đã tại mấy ngàn năm qua dung hợp dân tộc, văn hóa dung hợp bên trong tạo thành tập thể. Nhưng mà bây giờ quấy nhiễu cái này tập thể sinh ra phân liệt nhân tố, chẳng qua là vì chính trị mà thôi, không có quan hệ gì với lão bách tính. Bất kể là Thảo Nguyên tiến đánh Nhạn Môn, hay là Trung Nguyên tiến đánh Yến Vân thập lục châu, gặp tai họa vẫn luôn đều là lão bách tính. 500 năm năm tháng đủ để sửa đổi quá nhiều người hoặc chuyện. Trương Đạo Chi ăn uống no đủ sau đó liền tìm mấy tên lâu dài hành tẩu tại nguyên nhân cảnh trong người Hán, hỏi liên quan đến Lang Cư Tư Sơn tình huống. Thảo Nguyên rất lớn, lớn đến mấy ngàn năm qua có không ít danh thần võ tướng mang binh tới đây xâm nhập Thảo Nguyên nội địa, cuối cùng là đường. Trương Đạo Chi rất mạnh, nhưng này cùng mê không lạc đường không quan hệ. Hắn muốn đi Lang Cư Tư Sơn, hoặc là tìm một dân bản xứ là dẫn đường, hoặc là mua được một tấm Lang Cư Tư Sơn địa lý dư đồ. Chỉ là, bất kể Trung Nguyên hay là Bắc Nguyên, dư đồ thứ này cũng sẽ không dễ dàng bán. Mà đi tới Bắc Nguyên người Hán thương giả, Hán dấu chân thì nhiều lắm là liên quan đến Yến Vân thập lục châu, trên kinh thành các nơi. Về phần Thảo Nguyên nội địa, đó là hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng, Trương Đạo Chi chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Hắn mới ra rồi khách sạn, chỉ thấy một tên toàn thân bẩn thỉu ăn xin trong ngực ôm mấy cái trắng bóng bánh bao lớn, tại trong đường phố mạnh mẽ đâm tới. Sau lưng mấy tên nguyên người càng không ngừng kêu to, đứng lại, chết tên ăn mày. Trương Đạo Chi vô thức nhìn về phía kia ăn xin, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tò mò, bởi vì hắn tại thứ nhìn một cái thời liền biết kia ăn xin đúng là nữ giả nam trang. Nhìn tới bất kể là trung nguyên hay là thảo nguyên, tại đây cái thế đạo cũng không thể thiếu dựa vào ăn xin dọc đường mà sống tên ăn mày. Chương 159, An xin
đạo chi đúng tên kia tên ăn mày chỉ là hơi cảm giác kinh ngạc. Ngược lại thì liền nghĩ minh bạch rồi. Nữ tử một khi lưu lạc làm tên ăn mày, hơn phân nửa là bị người khi dễ mệnh. Nhưng nếu là ngụy trang thành nam tử, ngược lại cũng năng lực ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn chỉ coi đây là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, cũng không quá nhiều quan tâm. Sau đó lại một mình đi về phía chỗ cửa thành. Dựa theo trước đây phân tích, cho dù muốn tìm cái người dẫn đường, chỉ sợ cũng khó có thể ở trong thành tìm kiếm. Chẳng bằng đi trước trên thảo nguyên đi dạo một vòng. Chỉ là vừa tới thành môn bên ấy, liền lần nữa gặp được tên kia tên ăn mày. Sau lưng nàng, như cũ có người đuổi theo, nói xong thảo nguyên ngôn ngữ, Trương Đạo Chi nghe không hiểu, nhưng cũng biết mắng cực bẩn. Chẳng biết tại sao, tên ăn mày kia nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, vội vàng hướng phía hắn chạy đi, cứu ta. Bén nhọn âm thanh nhường Trương Đạo Chi sửng sốt. Tiếng hoa. Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ. Nàng dùng đến một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hắn, van cầu ngươi. Trương Đạo Chi cuối cùng là động lòng chắc ẩn, như có điều suy nghĩ dò hỏi, cứu ngươi dễ, có biết đi làng cư tư sơn đường? Làng cư tư sơn. Nàng qua loa ngây người, ngươi đi chỗ nào làm gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy những người kia đuổi theo, không nói lời gì, lúc này ứng tiếng nói, ta biết làm sao đi. Trong lúc nói chuyện, thấy một đuổi theo tên lô mãng, muốn đem nắm đấm nện ở kia ăn xin trên người. Cuối cùng ở chỗ nào ăn xin luôn tận lúc, Trương Đạo Chi kịp thời ra tay, cản lại một quyền kia. An xin đứng ở sau lưng hắn, nhắm chặt hai mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, rất là sợ sệt. Nói cho hắn biết, ngươi nợ tiền, ta cho. Trương Đạo Chi cho dù không cần nghĩ cũng biết, này An xin là đem bánh bao cho trộn. An xin dùng đến đẩy miệng trôi chạy thảo nguyên âm thanh, đem Trương Đạo Chi lời nói phiên dịch cho đuổi theo mấy người. Thực chất, này An xin không chỉ là trộn bánh bao, còn trộn một con nướng sòng gà, nhét vào chỗ ngực. Bộ ngực túi ra đều bị kia gà nướng bị phỏng. Trương Đạo Chi cho tiền bạc sau đó, bọn hắn liền thì rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia đứa bé An xin đúng là thừa dịp Trương Đạo Chi không chú ý, chạy nhanh như làn khói. Thấy thế, Trương Đạo Chi cũng chưa tức giận, chỉ là chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó lại mở ra. Trong chốc lát, từ dưới chân kéo dài mà ra kỳ môn cụ, liền đem kia An xin một mực khóa chặt. Trương Đạo Chi thấy kia An xin một đường phi nước đại, trên đường còn cố ý đi vòng thêm rồi mấy đầu ngõ nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là sợ hắn tìm tới. Chẳng qua, hắn ngược lại cũng không gấp, liền mặc cho An xin đi chạy. Bản thân ngược lại là đi vào khoảng cách thành môn cách đó không xa một gian quán trà trong, nhàn nhã uống chén nước trà. Ước chừng đại nửa canh giờ trôi qua sau đó, Trương Đạo Chi cảm thấy không sai biệt lắm, mới đứng dậy đi tìm tên kia An xin. Kia An xin trọn vẹn chạy chừng nửa canh giờ, ở trong thành Tây Phường một gian trong miếu đổ nát dừng lại. Trong miếu ngoài miếu, ở rất nhiều chưa từng ăn no nê tên ăn mày. Khi bọn hắn nhìn thấy An xin trong ngực bánh bao lúc, từng cái con mắt cũng sáng lên. Đứa bé An xin nhìn thấy bọn hắn kiểu này không có hảo ý ánh mắt, trong lòng tất nhiên là cực kỳ sợ sệt. Thế là dựa vào góc tường cúi đầu, không dám nhìn hướng bọn hắn, chậm rãi đi về phía trong miếu. Đột nhiên, đúng lúc này, một tên gầy như que tuổi nam tử trưởng thành ngăn lại đường đi của nàng, dùng đến thảo nguyên lời nói mở miệng nói, cái nào giành được mặt trắng mô. Vừa dứt lời, thì có hơn 10 tên ăn mày đứng dậy, một mạch toàn bộ vây lại, bánh bao. Lấy ra. Ngươi trẻ tuổi, một mình ngươi, có thể ăn không được nhiều như vậy. Đứa bé An xin cầu khẩn nói ra, van cầu các người, ta A nương bệnh nặng, nàng đã thật lâu không có ăn một bữa cơm no rồi, van cầu các người. Nhưng mà, những tên khất cái kia có thể quản không được nhiều như vậy, trực tiếp vào tay đi đoạn. An xin bất đắc dĩ, dùng hết toàn thân khí lực, đột nhiên đem trong ngực bánh bao ném tới nơi khác. Thấy thế, những tên khất cái kia chính là chạy tới tranh đoạt bị nàng ném xuống đất bánh bao. An xin không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng chạy vào miếu trong, đi vào một chỗ yên lặng góc. Nơi này nằm ngửa một tên sắc mặt trắng bệnh, đã rõ ràng cùng phụ nhân đang hôn mê bất tỉnh nhìn. An xin đi vào dưới mái hiên, nơi này trưng bày lấy mấy cái chén bể, trong chén có góp nhặt một ngày hạt xương. Nàng thận trọng cầm chén bể, đi vào phụ nhân trước mặt, nói khẽ, "A nương, uống nước." Phụ nhân môi tại dính nước đọng về sau, dần dần tinh thần tỉnh táo. Cũng không lâu lắm, chính là chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn thấy nhà mình con gái về sau, phụ nhân đúng là sinh ra mấy phần tự trách, lại cũng dùng đến tiếng Hoa mở miệng nói, "Vi nương sợ là chịu không nổi mùa đông này rồi." Vừa dứt lời, đứa bé An xin trong lòng căng thẳng, cắn môi một cái, muốn nói cái gì, có thể lời đến khóe miệng, trong mắt lại sinh nước mắt. Sợ âm thanh nghẹn nào ảnh hưởng đến nhà mình nương thân tâm tư, chính là quay đầu sang chỗ khác, "Nương, ngài nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngài nhất định năng lực sống lâu trăm tuổi." Phụ nhân miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. "Tốt như vậy hải tử, sao hết lần này tới lần khác muốn có dạng này mệnh số?" Nàng dùng sức giơ cánh tay lên, muốn nuốt ve An xin cái đầu nhỏ, nhưng mà cánh tay kia giống như có thiên quân chi trọng, nàng dù thế nào đều là không nhấc lên nổi. Cuối cùng, đành phải chậm rãi rơi xuống cánh tay, phát ra thở dài một tiếng. An xin lúc này đang bụng trộm lau khóe mắt nước mắt, quay đầu thời nhìn thấy nhà mình nương thân động tác, trong lòng lần nữa nhịn không được chua chua, nghẹn ngào cười nói, "Nương, ta hôm nay làm ra một con gà, còn nóng hồi đây, chờ đến buổi tối, chúng ta vụng trộm ăn." Nếu lúc này Trương Đạo Chi ở chỗ này, khoảng có thể đã hiểu, này đứa bé An xin vì sao đem những kia được không dễ bánh bao ném ra ngoài. Nếu không, vì những tên khất cái kia tính tình, thấy đứa bé An xin bên ngoài chạy một ngày, không tránh khỏi muốn lục soát thân thể của nàng. Đứa bé An xin nói lúc, cố ý gỡ ra chỗ ngực một kiện đơn bạc quần áo. Phụ nhân nhìn thấy nướng xong gà, cũng nhìn thấy bị gà quay lung đỏ làn da. "Này An xin, vô luận nói như thế nào, đều là một nữ hài tử." Phụ nhân run rẩy môi, thanh âm nói chuyện thì có một chút nghẹn nào, hảo hài tử, ngươi đi bên ngoài, bản thân bụng trộm ăn, nương không đói bụng. Cho đến giờ phút này, đứa bé ăn xin cũng nhịn không được nữa, nghẹn nào khóc giống lên, nương, Na Nhi không muốn để cho ngài chết, không muốn để cho ngài chết. Ô ô, phá miếu bên ngoài, Trương Đạo Chi lặng yên đến chỗ này. Một ít tên ăn mày, chính đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ngấp nghé. Trương Đạo Chi một thân một mạc, chợt nhìn, không giống như là người có tiền, nhưng cũng sẽ không là tên ăn mày. Loại người này, trên người cho dù không đại tài, nhưng mà bao nhiêu cũng sẽ có chút ít mất lượng. Nếu là cấp tới, còn lại mấy ngày, liền không lo ăn uống. Với lại, bác Nguyên thời tiết luôn luôn quỷ quyệt, Vũ Tuyết nói rằng liền xuống. Dưới mắt, những tên khất cái này, cũng buồn tại làm sao sống qua mùa đông này. Do đó, gặp hắn tới đây, tự nhiên là đem ánh mắt sáng lên. Trương Đạo Chi cũng không phải vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn hắn. Rốt cuộc, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, lưu lạc đến tận đây, ai trong lòng sẽ nghĩ đến một ít ý nghĩ xấu hoặc là làm ăn bất chính đâu. Trương Đạo Chi tất nhiên gặp được, cũng không cần ngồi yên không lý đến, tất nhiên, hắn có thể làm đến, thì cực kỳ có hạn. Chỉ gặp hắn từ trong túi càn khôn, xuất ra một cái túi nhỏ, cái này cái túi nhỏ bên trong nhìn đều là một ít rời rạc ngân lượng cùng tiền đồng. Trương Đạo Chi đem tiền bên trong xuất ra, vung đến một bên trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, những tên khất cái kia liền như là tựa như phát điên đi đoạn. Chương 160, Thảo Nguyên Vương tộc huyết mạch chương 160, Thảo Nguyên Vương tộc huyết mạch Trương Đạo Chi cử động lần này cũng coi như giải quyết một ít phiền toái không cần thiết. Những tên khất cái kia, gặp hắn gắn tiền bạc, cũng sẽ không làm khó hắn. Rốt cuộc, Bắc Nguyên luật pháp vô cùng nghiêm minh. Ngoài miếu tiếng động, rất nhanh liền bị trong miếu người biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả tên ăn mày cũng ghé vào ngoài miếu trên mặt đất, tìm kiếm lấy bị Trương Đạo Chi ném ra tiền tài. Trong miếu đứa bé ăn xin cũng rất muốn đi, nhưng nghĩ lại, thừa dịp bọn hắn cũng ra ngoài miếu, chính là thích hợp ăn gà lúc. Thế là nàng liền đem nút trong ngực một ngày gà quay xuất ra, nương. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phụ nhân vừa muốn khép lại hai mắt híp mắt một hồi, nghe được nhà mình con gái âm thanh, vội vàng lần nữa mở ra. Đã thấy Na Nhi tay thuận cầm một cái đùi gà, nương, ăn, ngài ăn. Phụ nhân hồi lâu chưa từng ăn non nê, nhưng vô thức vẫn là trước hết để cho Na Nhi đi ăn. Na Nhi nói mình đã nếm qua. Phụ nhân không lay chuyển được nàng, liền ăn một miếng, ai ngờ, vừa đặt ở trong miệng ngay, liền cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, nhất thời toàn bộ hò khan ra đây. Này có thể dọa sợ Na Nhi, liền tranh thủ phụ nhân đỡ lấy ngồi dậy, vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng nàng, "Nương, ngài thế nào? Khá hơn chút nào không?" Lúc này, Trương Đạo Chi đã đi vào trong miếu, đồng thời nhìn thấy tên kia chính không dừng lại ho khan phụ nhân, ngữ trọng tâm trường khuyên can nói, "Mẹ ngươi bệnh nặng quân thân, nhiều ngày chưa từng ăn, này gà quay quá mức dầu mỡ, nàng như ăn, đúng bệnh tình của nàng, tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương." Nghe vậy, Na Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên là hắn đến, lập tức trong lòng hoảng hốt. Nàng ngay cả con kia gà quay cũng bất chấp, vội vàng đứng ở phụ nhân trước người, giang hai cánh tay, "Ngươi, ngươi sao đổi tới? Việc này cùng ta nương thân không quan hệ, ta ai làm lấy chịu? Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi." Lúc này, nửa ngồi phụ nhân nghe xong nữ nhi của mình lời nói, liền cho rằng là gà quay trưởng quỹ tìm tới cửa, vội vàng nói, "Là ta quản giáo không nghiêm, không oán nữ nhi của ta, ngài nếu là quái, thì trách ta." Trương Đạo Chi nhìn về phía phụ nhân kia khuôn mặt, rất rõ ràng là người Hán. Hắn nhìn về phía Na Nhi, hỏi, "Hôm nay tại trong chợ, ngươi nhận ra ta là người Hán?" Na Nhi gật đầu, "Mẹ ta chính là người Hán, ngươi cho dù kiểu trang cách ăn mặc, lại cũng không gạt được ta. Ngàn sai vạn sai là lỗi của ta. Chờ ta về sau kiếm tiền, ta sẽ trả cho ngươi." Trương Đạo Chi căn bản không quan tâm cái này, hắn trực tiếp đi vào mẫu nữ hai người trước mặt, lại nhìn về phía tên kia phụ nhân, "Người Hán, sao lưu lạc đến tận đây?" Na Nhi vẻ mặt bộ dáng như lâm đại địch, mở miệng nói, "Làm ngươi chuyện gì?" Vừa dứt lời, phụ nhân hoặc bởi vì lo lắng nhà mình con gái an nguy, lửa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Na Nhi thấy một màn này, trực tiếp dọa sợ, "Nương, ngài làm sao vậy, ngài không nên làm ta sợ." Phụ nhân không để ý đến nàng, chỉ là nhìn Trương Đạo Chi, "Cầu, van cầu ngươi." Lời con chưa nói hết, chính là bất tỉnh đi. "Mẹ!" Na Nhi lập tức luôn cuống tay chân. Trương Đạo Chi lại gần phía trước hai bước. Thấy thế, Na Nhi lần nữa đứng ở trước người hắn, lệ rơi đầy mặt nói, "Thiếu tiền của ngươi, ta nhất định còn cho ngươi. Van cầu ngươi, trước hết để cho ta cứu ta nương có được hay không? Van cầu ngươi." Nàng lo lắng, Trương Đạo Chi giục đúng mẹ con các nàng bất lợi. "Ngươi cứu mẹ ngươi?" "Làm sao cứu?" Trương Đạo Chi hỏi. Na Nhi trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. "Đúng vậy a, nên như thế nào cứu? Nàng không có tiền, trong thành đại phu tuyệt sẽ không nhân từ đến cho tên ăn mày xem bệnh." Trương Đạo Chi đưa nàng đẩy lên một bên, sau đó ngồi xổm người xuống, cầm phụ nhân cổ tay. Thấy thế, bị đạp đổ trên mặt đất Na Nhi, bất chấp đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy, đánh tại Trương Đạo Chi phía sau lưng, "Người xấu, người xấu, ngươi muốn đối mẹ ta làm cái gì?" Trương Đạo Chi không có phản ứng nàng. Chẳng được bao lâu, phụ nhân kia trên gương mặt, đúng là có rồi mấy phần đỏ ửng, dần dần khôi phục rồi một chút thần sắc. Phụ nhân không khỏi ho nhẹ một tiếng. Na Nhi hốt hoảng lại đi tới phụ nhân trước mặt ngồi xổm hạ xuống, "Nương, ngài hiện tại cảm giác thế nào?" Phụ nhân như là bị người theo quỷ môn quan kéo trở về bình thường, lại một lần nữa mở ra hai mắt, hữu khí vô lực lắc đầu, ra hiệu không việc gì. Sau đó, lại nhìn về phía Trương Đạo Chi. Nàng làm hết sức, nghĩ đứng dậy quỳ xuống dập đầu, nhưng thân thể như là không nghe sai khiến bình thường, dù thế nào, đều là không thể động đậy. Đành phải nửa ngồi mở miệng nói, "Đa tạ ân công ân cứu mạng." Nghe vậy, Na Nhi đầu tiên là sửng sốt. Lẽ nào, vừa rồi người này tại cứu mẫu thân của ta. Suy nghĩ vừa tới nơi đây, liền nghe Trương Đạo Chi lắc đầu nói, ngươi đã bệnh nguy kịch, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm, chỉ sợ thì thúc thủ vô sách. Ngươi nhiều lắm là còn có 2 canh giờ mệnh số, nghĩ đúng con gái của ngươi nói cái gì, liền nói cái gì đi. Trương Đạo Chi cứu không được Trương Bạch Khuê mẫu thân, cũng đồng dạng cứu không được Na Nhi nương. Phụ nhân đối với tự thân mệnh số, tựa hồ tại dự kiến trong. Chỉ là, Na Nhi không cam tâm ở đây, nàng quỳ rạp xuống Trương Đạo Chi trước người, càng không ngừng dập đầu nói, đại nhân, ngài đại nhân rộng lượng, tha thứ ta, ngài thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp có thể cứu cứu ta nương thân. Van cầu ngài, ta. Kiếp sau, ta làm nô làm tỳ, hầu hạ ngài. Van cầu ngài đại nhân. Nói xong, Na Nhi lại một lần nữa nghẹn ngào khóc giống lên. Trương Đạo Chi thở dài, không phải ta không cứu, thật sự là. Hết cách xoay chuyển. Vừa nói xong, chỉ thấy Na Nhi hai mắt vô thần ngồi chồm hổm ở tại chỗ. Nàng một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Phụ nhân cố gắng hướng phía Na Nhi vây tay, "Na Nhi, ngươi qua đây." Na Nhi lấy lại tinh thần, lệ rơi đầy mặt quỳ đi qua, tới gần phụ nhân, "Nương thân." Phụ nhân miễn cưỡng cười vui nói, "Quên vi nương nói với ngươi, người đều có mệnh, không cưỡng cầu được." Na Nhi run rẩy môi, muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì nghẹn ngào, vẫn luôn nói không ra lời. Phụ nhân lau sạch nhẹ nhẹ rơi khỏe mắt nàng vệt nước mắt, cười ha hả nói, "Vi nương mệnh ở chỗ này rồi, nhưng mệnh của ngươi không nên ở chỗ này." Nói xong, nhìn về phía Trương Đạo Chi, cung kính nói, "Ngài là người Hán, trong chúng ta nguyên nên xưng hô ngài loại người này là dị sĩ, không biết thiếp thân nói có đúng hay không?" Trương Đạo Chi trừ ra gật đầu một cái bên ngoài, liền không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Phụ nhân nắm chặt nhìn Na Nhi tay, "Nàng là nữ nhi của ta, gọi là Olana, thì gọi A Như Na, là trên thảo nguyên Olan đặc nhất tộc công chúa. Ta là tại 10 năm trước, theo cha bối đi vào trên thảo nguyên làm ăn, bất hạnh gặp được nạn binh hỏa, phụ thân còn có huynh trưởng bọn hắn đều đã chết, chỉ còn lại có chính ta. Là phụ thân của nàng Cáp Tát Nhi đã cứu ta, ta làm nữ nhân của hắn. Năm nay đầu xuân lúc, phụ thân của nàng chết bệnh, trưởng tử thì khổ kế vị, hắn trưởng tử muốn cướp rồi ta làm nữ nhân của hắn, ta không theo, hắn lợi dụng Olana làm uy hiếp. Sau đó, ta tại thị vệ yểm hộ dưới, mang theo Olana một đường lưu vong đến tận đây. Đứa nhỏ này trên người có thảo nguyên vương tộc huyết." Trương Đạo Chi ừ rồi một tiếng, bật thốt lên hỏi, "Cho nên?" Phụ nhân ngữ xuất kinh nhân nói, "Ngài là người Hán, đem một vị lưu có thảo nguyên vương tộc huyết mạch nữ tử lưu tại ngài bên cạnh, đối với ngài mà nói, nhưng có ý nghĩa." Chương 161, muốn so người khác càng thông suốt được ra ngoài. Chương 161, muốn so người khác càng thông suốt được ra ngoài. Tuy nói Trung Nguyên cùng thảo nguyên địa mạch tương liên, coi như là đồng căn, có thể hai tộc con dân rốt cuộc thì có tranh chấp. Đúng một tên người Hán mà nói, nô dịch một lưu có vương tộc huyết mạch công chúa, nhất định là có thể cho thể xác tinh thần đem lại cực lớn thỏa mãn. Mà Trương Đạo Chi thì vô cùng đồng tình phụ nhân lựa chọn. Và lưu vong bên ngoài, cả ngày chỉ có thể vì tên ăn mày chi thân gặp người. Chưa chừng ngày đó thân nữ nhi bị lộ ra, bị người trà đạp, vũ nhục, chẳng bằng chỉ làm một người nô lệ. Tối thiểu nhất, đúng A Như Na mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Có thể Trương Đạo Chi dù sao cũng là người xuyên Việt, đối với hắn tới nói, bất kể người Trung Nguyên hay là người trong Thảo Nguyên, đều là người. Trên bản chất, không có gì khác biệt. Nô dịch một tan xin, cũng không mang đến cho hắn thể xác tinh thần trên sung sướng. Với lại, thân làm đạo môn con cháu, cũng không thể như vậy đi làm. Phật giảng chúng sinh bình đẳng, đạo cũng đồng dạng giảng. Liệt tử giảng, thiên địa vạn vật cùng ta cũng sinh, loại vậy. Loại không quý tiện. Nói chắp thất thiêm giảng, tất cả chúng sinh đạo tính, không đồng nhất không hai, đến tuột cùng bình đẳng. Giờ phút này, Trương Đạo Chi nhìn về phía phụ nhân kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, lại nhìn một chút kia đứa bé ăn xin dáng vẻ đáng thương. Nội tâm cuối cùng là có chút không đành lòng, ngự trọng tâm trường nói, "Bần đạo cần muốn đi một chuyến Lang Cư Tư Sơn, nàng nói nàng nhận ra đường, do nàng mang bần đạo đi. Trong lúc đó, bần đạo sẽ dạy cho nàng một ít bảo mệnh hộ thân bản lĩnh, nhường nàng nửa đời sau có thể có một dựa vào." Trương Đạo Chi tất nhiên là không thể đem Long Hồ Sơn bí thuật truyền thụ cho A Như Na, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ Long Hồ Sơn bí thuật. Một ít trang giá bản thức, hắn cũng là tinh thông vô cùng. Hắn lập tức nhường phụ nhân kia hai mắt tỏa sáng, nói: "Đạo trưởng vui lòng dạy cho Na Nhi câu chuyện thật." Trương Đạo Chi gật đầu một cái, một ít thô giáp kỹ nghệ thôi, nhưng dựa vào những thứ này, tiếp tục sống, không khó lắm. Phụ nhân khó được kích động. Nàng hiểu rõ, đây là gặp được người tốt. Không cho nữ nhi của mình làm nô lệ, còn muốn dạy cho nữ nhi của mình câu chuyện thật. Chuyện này đối với các nàng mẫu nữ mà nói, đã là thiên đại hảo sự rồi. Chỉ là, phụ nhân không thể không hỏi rõ ràng, Lang Cư Tư Sơn luôn luôn nghiêm cấm người Hán trên chân. Ta mặc dù gả cho Ô Lan đặc bộ thủ lĩnh, nhưng cũng chưa bao giờ đi qua chỗ nào. Na Nhi cũng chỉ là đi theo phụ thân của nàng, đi qua chỗ nào tế thiên nói với địa. Đạo trưởng muốn đi nơi nào, cần làm chuyện gì? Mẹ con các nàng dường như hiểu rõ một ít Ô Lan đặc bộ bí ẩn, bởi vậy bị tân nhiệm thủ lĩnh ghi hận bên trên, phái ra không ít người đuổi giết bọn hắn. Bởi vì Yến Vân thập lục châu địa lý cùng tình huống tương đối đặc thù. Bởi vậy, mới có thể để cho hai mẹ con này sống đến bây giờ. Trương Đạo Chi lắc đầu nói, biết đến nhiều, đúng con gái của ngươi, không phải chuyện tốt. Hắn lại nhìn về phía A Như Na, có thể nguyện theo bần đạo đi. Phụ nhân suy đi nghĩ lại, lại hỏi, đạo trưởng có chắc chắn hay không, có thể cố toàn an nguy của nàng. Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Thấy thế, phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía A Như Na, Na Nhi, cho đạo trưởng dập đầu. A Như Na mắt rưng rưng quăng nhìn mẹ ruột của mình, thật lâu không nói. Trương Đạo Chi khoát khoát tay, không cần, bần đạo không thích một bộ này. Nhưng mà, vừa dứt lời, A Như Na tại chính mình nương thân trong ánh mắt, nhìn thấy một tia kiên quyết. Sau đó, nàng thì không do dự nữa, hướng phía Trương Đạo Chi nặng nề dập đầu hạ ba cái cấu đầu, cũng đem bắp chân của mình vải cởi xuống, lộ ra một cái kim đao, hai tay nâng bên trên, dùng đưa cho Trương Đạo Chi. Sau này, A Như Nam mệnh sẽ là của ngươi. Trên thảo nguyên không thiếu bộ lạc, đều có một truyền thống, chỉ cần là nữ nhi ra, từ khi sinh ra, liền sẽ do phụ thân chế tạo một thanh đao. Đây dao găm yếu lược lâu một chút đao. Đao này, xưng là ép váy đao, còn gọi là mang váy đao. Tại trước Trương Đạo Chi thế thời kỳ Tống Nguyên thời đại, dạng này tập tục càng lửa nóng. Đầu tương lập tức Thanh Bình Sơn Đường thoại bản lắm mồm Lý Thúy Liên ký bên trong, cũng có ghi chép đao này. Nếu là một tên thảo nguyên nữ tử đem ép váy đao đưa cho mỗi tên nam tử, bình thường là biểu đạt yêu thương phương thức. Ngoài ra, còn có tự nguyện vì hắn hiệu chung ý nghĩa. Trương Đạo Chi cũng không thể hiểu kiểu này tập tục, chẳng qua, hắn cũng chưa đón lấy trôi này ép váy đao. Chỉ là chậm rãi đi đến mộ nữ hai người ở lại mái hiên bên ngoài, đưa lưng về phía nàng nhóm hai người, trầm giọng nói, canh giờ không nhiều lắm, nghĩ đúng con gái của ngươi nói cái gì, liền nói cái gì đi. Nâng lấy kim đao A Như Na nhìn về phía phụ nhân. Hắn cười lấy lắc đầu. Đối với mẹ con các nàng hai người lời nói, Trương Đạo Chi cũng không đi nghe. Chỉ là đem chú ý chuyển tới nơi khác. Dần dần, trong màn đêm phiêu khởi lông ngông tuyết lớn. Trương Đạo Chi lặng lặng đứng, mặc cho vũ tuyết đập mang theo, như cũ vắng lặng bất động. Hắn mở ra bàn tay, nhìn những tia phi tuyết rơi vào trong lòng bàn tay nhanh chóng hòa tan, như hoa nở hoa tàn, như xuân đi đông về. Trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì. Trong miếu đổ nát, phụ nhân không biết nói thứ gì, đúng là rơi lệ không ngừng, sử dụng ra toàn thân khí lực, mới miễn cưỡng giơ cánh tay lên. Lau sạch nhẹ nhẹ rơi A Như Na trên gương mặt vệt nước mắt, nhẹ giọng nỉ non nói, vì nương đời này, cứ như vậy. Ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, sống được đây nương đời này muốn tốt. Nương rất muốn lại cùng ngươi đi đoạn đường, tốt muốn. Tốt muốn. A Như Na một mực đem mẹ ruột của mình coi là thiên, coi là chính mình lớn nhất kháo sơn. Bất kể gặp được thế nào hiểm trở tình huống, chỉ cần mẹ ruột của mình vẫn còn, nàng cũng cảm giác, mọi thứ đều còn có hy vọng. Chỉ là, bây giờ, nàng trời sập. Phụ nhân sau khi qua đời. A Như Na bao hàm nhiệt lệ, ngồi xổm dưới đất, gặm con kia gà quay. Mẹ nàng đã từng nói, hy vọng nàng có thể trôi qua tốt. Do đó, từ đêm nay bắt đầu, nàng muốn vì rồi bản thân, hảo hảo còn sống. Dần dần, A Như Na đem kia nguyên một con gà quay cũng nuốt vào trong bụng. Sau đó, nàng tìm ra trước đó chuẩn bị xong tấm ván gỗ. Nàng sử dụng ra tất cả khí lực, mới miễn cưỡng đem nương thân thân thể đặt ở trên ván gỗ, lại dùng một đống cỏ dại bao trùm tại phụ nhân thân thể bên trên. Dùng dây thừng cố định lại tấm ván gỗ một đoạn, dùng sức đi kéo di chuyển, cuối cùng là đem tấm ván gỗ kéo theo. Nàng đứng sau lưng Trương Đạo Chi, nương thân nói, muốn để ta hảo hảo đi theo ngươi, để cho ta sống được so với nàng tốt. Hắn đùng rồi một tiếng. Nàng tiếp tục nói, nương nói, liền đem nàng táng ở chỗ này, như vậy, nàng cách Trung Nguyên gần một chút, thì cách Thảo Nguyên gần một chút. Trương Đạo Chi dường như tích chữ như vàng ứng tiếng nói, được. Nói xong, hắn cố ý chậm dần bước chân, phía trước vừa đi nhìn. Mà A Như Na thì chết đang chuẩn bị chết nhìn cái đó tấm ván gỗ, không dám buông tay. Vì trên ván gỗ, nằm ngửa mẹ ruột của nàng. Vũ tuyết càng rơi xuống càng lớn. A Như Na ngay cả một đôi giày đều không có, chân trần đi đến mặt đất, bởi vì phần lưng dùng sức kéo đổ vật nguyên do, dẫn đến hai chân áp lực tăng lớn. Cặp kia nhìn lên tới hơi có vẻ thô ráp chân nhỏ, thật sự là không chịu nổi gánh nặng, có rồi nứt ra cùng vết thương. Cũng không lâu lắm, phá miếu bên ngoài người trưởng phòng kia phố dài chặng đường, liền thì chất đầy tuyết động. A Như Na chân nhỏ đạp ở trong tuyết, cung kinh đông lạnh hỏng, không biết rét lạnh. Trương Đạo Chi không có lựa chọn giúp nàng, chỉ là lẳng lặng hướng đi về trước nhìn. Hắn chỉ có thể theo nàng đi một đoạn đường, đoạn này đường đích tại làng cư Tư Sơn. Hắn đã đáp ứng mẫu thân của hắn, muốn dạy cho nàng một ít có thể an thân hộ mệnh câu chuyện thật. Này lớp đầu tiên, hắn ngay tại nói cho nàng, sau này chỉ có một mình nàng rồi. Bất kể làm chuyện gì, duy chỉ có năng lực tín nhiệm, cũng chỉ có chính mình. Chỉ thế thôi. Tính tình của nàng, nhất định phải học được cứng cỏi một ít, mới có thể tốt hơn địa ở chỗ này ăn người thế đạo tiếp tục sống. A Như Na. Ừm. Ngươi biết, nên như thế nào sống được rất tốt sao? Làm sao? Tại đây cái thế đạo, như muốn sống được so với hắn người muốn tốt, đầu tiên muốn so với hắn người càng thông suốt được ra ngoài. Thông suốt được ra ngoài. Không sai, muốn thông suốt được ra ngoài, thậm chí là bao gồm tính mạng của mình. U ám đường đi bên trong, chợt có một sợi nguyệt quang như bay đầy trời tuyết tung xuống. Trương Đạo Chi cùng A Như Na hai người một trước một sau hành tẩu tại trong đường phố. Nương theo nàng nhóm, còn có tấm ván gỗ ma sát tại mặt đất tiếng vang. Trong lúc đó, A Như Na trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nàng dường như tại cuối con đường, tại Trương Đạo Chi trên bóng lưng, cảm nhận được một cô đã lâu ôn hòa, như là vô hạn xuân quang, như trên thảo nguyên nở rộ kiểu diễm đóa hoa nhi. Là như thế để người cảm thấy tương hòa. Đó là Kim Quang Chú. Chương 162, Hữu Dung Mãi Đại. Chương 162, Hữu Dung Mãi Đại. Hôm sau, sáng sớm, Ứng Châu thành bên ngoài, một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên. Tuổi quá trẻ A Như Na đang dùng trong tay kim đao, càng không ngừng đào xới trên thảo nguyên một viên đất màu mỡ. Nàng tiếng Hoa, bị phụ nhân dạy. Phụ nhân từ nhỏ nói cho nàng nói, người Hán đều là thổ táng. Do đó, nàng muốn đem mẹ ruột của mình thổ táng. Tại nàng đào đất trong lúc đó, Trương Đạo Chi vẫn như cũng là chưa nói cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hắn không hy vọng, tại đi hướng Lang Cư Tư Sơn đoạn đường này bên trong, trước mặt tiểu nha đầu này sẽ ỷ lại trên chính mình. Bằng không, đối nàng cuộc sống sau này mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Tại A Như Na không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng là đào ra một hố sâu tới. Nàng đem mẹ ruột của mình bình ổn đặt ở trong hố sâu đi. Sau đó, lại thổi phong thổ đem hố sâu vùi lấp. Cho đến không thấy mình nương thân thân thể lúc, nàng mới nhịn không được địa nghẹn ngào khóc giống lên. Thường nhân thấy một màn này, rất khó làm được không động dung. Nhưng mà, Trương đạo chi hết lần này tới lần khác thì thờ ơ tu đạo nhiều năm, hắn thường thấy sinh ly tử biệt sự việc. Tại đây tọa thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chết đi. Chết giả, chết bệnh, đuổi mạng. Trương đạo chi duy nhất có thể làm được, bất quá chỉ là tại thời khắc tất yếu, đập một cái viên kia lòng chắc ẩn. Chỉ thế thôi. Đợi đem phụ nhân an táng thỏa đáng sau đó, Trương đạo chi mới vô vô A Như Na bà bay, chúng ta cái kia lên được rồi. A Như Na gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy. Trương đạo chi dường như chẳng có mục đích đi về phía một chỗ, A Như Na lưu luyến không rời đi theo hắn. Cái trước hỏi lần nữa, đi tới đi hướng Lang Cư Tư Sơn, cần bao lâu? A Như Na suy nghĩ một lúc, nói, nửa năm. Nửa năm. Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, nói, vậy liền nửa năm. Trong vòng nửa năm, ngươi năng lực trên người ta học được bao nhiêu thứ, toàn bằng thiên ý. A Như Na nhìn về phía hắn bóng lưng, ngươi cần ta làm những gì? Trương đạo chi cũng không cần nàng làm cái gì, chỉ là cảm thấy cùng nàng hữu duyên, chỉ thế thôi. Ngươi dẫn ta đi Lang Cư Tư Sơn là bởi vì ta dạy cho ngươi chút ít phòng thân câu chuyện thật là quả, đây là nhân quả thừa phụ, không cần lại từ ngươi đi làm cái gì. Trương đạo chi tiếp tục đi lên phía trước nhìn. A Như Na cúi đầu, lấy rút khí, hỏi, ngươi dạy bản lãnh của ta, năng lực giết người sao? Trương đạo chi vô thức thân hình dừng lại, sau đó lại kiên định đi thẳng về phía trước, muốn nhìn ngươi muốn giết ai. A Như Na thản nhiên nói, huynh trưởng của ta, Dã Khổ. Vì sao giết hắn? Hắn giết ta phụ thân, bắt nạt mẫu thân của ta, ta nên giết hắn. Hắn rất mạnh sao? Có thể kéo 10 thạch cùng, vung ngàn cân cự truy, tộc ta đại tát mãn nói, hắn có long tượng lực lượng. Trương đạo chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu là trước giờ bố trí sát cục, chú ý cách thức phương pháp, chưa chắc không thể thử một lần. Nghe vậy, A Như Na thân hình lúc này dừng lại tại nguyên chỗ. Nàng tại Trương đạo chi trên bóng lưng nhìn thấy hy vọng. Chợt, nàng hướng phía Trương đạo chi nặng nề khấu đầu lại tạng, đa tạng. Trương đạo chi thở dài, tuổi con nhỏ, lưng đeo huyết hải thâm cửu, tương lai đường nếu là đi không tốt, đi không đúng, chỉ sợ nàng cả đời này khổ sở, vừa mới bắt đầu. Đi thôi, đi đường quan trọng. Ừm. Sau một lát, người tại sao lại ngừng? Còn có cái gì muốn nói? Cái đó. Ân công. Chúng ta hình như đi nhầm. Hình như. Trương đạo chi quay đầu, nhìn về phía nàng, lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, vẫn đạo hy vọng ngự khí của ngươi có thể kiên định một ít. Dứt lời, lại hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến. Đi vài bước, lại nghe A Như Na mở miệng nói, cái đó. Ân công, Lang Cư Tư Sơn con đường, ở bên kia. A nha. Trương đạo chi theo nàng chỉ phương hướng đi đến, không nói sớm. A Như Na chu chu mỏ. Nàng vô thức sinh ra một loại cảm giác, tốt như vậy dường như cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy đâu. Hắn thật có thể dạy ta câu chuyện thật sao? Đạo trưởng, ngài chờ một chút ta, đừng tiếp tục lại đi nhầm. Đạo trưởng, ngài bản lãnh lớn sao? Đại. Lớn bao nhiêu? Hữu dung nãi đại. Theo Ứng Châu một đường hướng bắc, có một tòa thành nhỏ, tên là Hoài Nhân Thành. Tình huống nơi này cùng Yến Vân Thập Lục Châu cơ bản giống nhau. Ở nơi này bất tính, phần lớn là nguyên người. Trương đạo chi mang theo A Như Na lại tới đây, là muốn làm hậu người mua mấy món y phục cùng giày. A Như Na dù sao cũng là cái nữ hài tử, tuổi quá trẻ, không nên đem chính mình ăn mặc như vậy mặt mày sắm xịt. Mua cho nàng tốt y phục sau đó, hai người liền lần nữa rời khỏi thành quan, theo hương giá đường nhỏ tiếp tục lên phía bắc xâm nhập Thảo Nguyên. Trong lúc đó, A Như Na nâng lấy sạch sẽ trang phục, càng không ngừng dò hỏi, ngài tại sao phải cho ta mua quần áo? Trương đạo chi nhàn nhạt đáp lại, vì muốn mua. Là cảm thấy ta quần áo tạc ơi, cho đạo trưởng ngài mất mặt. Không phải. Đó là cái gì? Ngài chính là chê ta cho ngài mất mặt. Một tiểu trang ăn mặc người Trung Nguyên, sau lưng mang theo một tên ăn mày muốn đi Lang Cư Tư Sơn, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Là có chút khả nghi, ngài vẫn cảm thấy ta mất mặt, đúng không? Ừm, có chút. Hoài Nhân Thành phụ cận có một dòng sông tên là Tang Kiền Hạ. Bây giờ thời tiết đã qua cửa hải cuối năm, trên mặt sông vẫn như cũ kết lên một tầng thật dày băng. A Như Na vì thay đổi mới tinh y phục, cố ý đem Tang Kiền Hạ một chỗ mặt băng đục xuyên, định dùng dâng trào ra mặt băng nước sông tắm rửa. Mặc dù nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng mà đối với nàng tới nói, cái này căn bản liền không coi là cái gì. Trương đạo chi thì dự định ở chỗ này dạy nàng một ít câu chuyện thật, liền thì nơi này dừng lại chốc lát. Tang Kiền Hà đối diện là một chỗ tiểu khâu lăng. A Như Na đục xuyên mặt băng lúc, tiện thể vì người trong thảo nguyên thủ pháp nắm mấy con cá. Trương đạo chi đang ngồi ở đồi núi trên nhóm lửa cá nướng. A Như Na ở vào trên mặt băng rút đi quần áo lúc, vô thức nhìn về phía Trương đạo chi bên ấy. Thấy đối phương cũng không nhìn nàng, mới tính yên lòng. A Như Na mặc dù mới chỉ 10 tuổi, nhưng tiếp qua cái 2-3 năm, liền đủ rồi lấy chồng nhân kỷ. Nàng thở nhỏ đi theo mẹ ruột của nàng bên cạnh, học được cũng đều là người Hán cương thường luân lý. Tất nhiên là lo lắng Trương đạo chi sẽ đối với nàng có gì ngấp nghé. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể giúp nàng báo thủ, thân thể chính mình cũng không trọng yếu. Nhưng nàng thì cho rằng bây giờ chính mình còn nhỏ, không thích hợp được cái gì chuyện phòng khe. Nàng đem trên người bẩn vô dụng trang phục cởi sạch sẽ lúc, nhìn ra mình trên các nơi vết thương, đột nhiên sinh lòng ra một loại chán ghét cảm giác của mình. Chẳng qua loại ý nghĩ này cũng là thoáng qua liền mất. Thân làm nữ hài tử, há có thể không có lòng thích cái đẹp? Nàng dùng đến mẫu thân dạy cho nàng biện pháp, nhanh chóng thu thập mình. Đầu tiên là đem trên người ô uế rửa sạch, sau đó lại đặt tóc phóng tiến hành rửa mặt. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, nàng mới tính chịu đựng gió lạnh thấu xương đau đớn, đem chính mình thu thập thỏa đáng, thay đổi bộ đồ mới, mặc vào giày dày. Từng bước đến gần Trương đạo chi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười một tiếng, lúc này mới có một nữ nhi ra dáng vẻ, hóa trang thành tiểu ăn mày, như cái gì lời nói. Giờ phút này, A Như Na chính mang Thảo Nguyên đặc hữu tiểu mũ ra, đỏ bừng gương mặt bị tuyết trắng lông cáo sấn thắt càng thêm xinh xắn. Ngay cả rơi xuống sợi tóc đều bị nàng dùng một loại trên thảo nguyên dây lụa trói lại, trở thành hàng luồng bím tóc. Trên gương mặt còn bôi chét lấy hai đạo màu đỏ dấu vết, cho tăng thêm mấy phần ảo ảo cảm giác. Này theo Trương Đạo Chi, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Đứng vững, Trương Đạo Chi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía A Như Na. Hắn thẳng tắp đứng sừng sững thân thể. Chẳng biết lúc nào, Trương Đạo Chi chợt theo trong túi càn khôn xuất ra mấy cái ngân châm, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đem ngân châm ngập vào A Như Na trong thân thể. Trong lúc nhất thời, A Như Na kinh hãi không thôi. Trương Đạo Chi chậm rãi mở miệng nói, trong cơ thể ngươi kinh mạch trầm tích, muốn dùng võ nhập đạo, trước thông tự thân kinh mạch. Ngươi vì nước lạnh rửa ra, sẽ xứ kinh mạch co vào, khí huyết vận hành cực khoái, nhưng bởi vì cái gọi là vận cực tất phản. Ta lại vì châm pháp thông ngươi kinh mạch, xứ khí huyết vận hành như vào biển cả, tại trong lúc này, ngươi năng lực lưu lại mấy phần kinh mạch lưu loát nội tình, thì toàn bằng thiên phú của ngươi rồi. A Như Na đặt chân thân thể, không thể động đậy. Chính tỉ mị cảm ngộ thể nội lẩn trốn khí cơ. Mà Trương Đạo Chi thì lại tiếp tục ngồi xổm ở mặt đất, miệng lớn gặm nướng xong thịt cá.